Chương 608, ác mộng tuần hoàn, tội nhân. Chương 608, ác mộng tuần hoàn, tội nhân. Pokémon, xin ý một tờ phờ giờ, mỹ mộng cụ tượng, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mèo. Thiên phú. Đánh giá, ngươi cũng đã đoán được, nói thật, vợ kỳ thực đã tin. Nhưng sự xuất hiện của giao diện hệ thống vô tình nghiền nát kia may mắn còn sót lại trong lòng hắn. Kéo theo đó, chính là cơn cuồng nộ bất lực vì bị lừa gạt. Rất bất đắc dĩ, nhưng đây chính là thực tế. Ngay cả việc nằm mơ giữa ban ngày cũng là một loại xa xỉ, mặc dù nó không phải sự thật. Thật sự có những khoảnh khắc như vậy, vợ thà rằng cứ thế xa vào trong một cảnh. Trở lại thực tại, lần nữa mở mắt, vợ hẹo nhìn thân ảnh màu hồng ở giữa không trung phía xa, lâm vào trầm mặc. Ồ, lần này đã cờ dây xem ra không tệ nha, tỉnh dậy nhanh như vậy. Rõ ràng thiếu chút nữa là có thể giết chết người rồi mà bộ kẹm mẩn, cờ dẹ sẽ lì ạ, sa đoạn, thuộc tính, siêu linh lẹ mèo, LV75 thiên phú, tím nhạc, đánh giá, bởi vì không rõ nguyên nhân, dẫn đến ý thức trầm luân, tính cách đại biến, thích tiến hành sát lục trong mỹ mộng của vạn vật sinh linh, đối mặt với cường địch như thế, sắc mặt bờ không hề thay đổi. Hắn bình tĩnh nhìn qua cờ rẹ sẽ lì ạ, chậm rãi nói: Con tuấn điệp trong ngộng vừa rồi là do ngươi tạo ra. Nghe vậy, cờ rẹ sẽ lì ạ nhìn con đả cờ gì có thực lực thấp kém trước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên sự hứng thú. Chẳng lẽ đối phương không hề sợ hãi nó sao? À, ngươi nói con phấn điệp kia sao? Hẳn là mỹ mộng của ngươi cụ thể hóa mà ra. Dù cho là ta tạo ra, ngươi có thể làm gì ta? Cờ rẹ sẽ lì ạ lạnh lùng khiêu khích nói, trong mắt lóe lên sát ý: Nếu đã không thể giết chết đối phương trong mỹ mộng, vậy thì giết trong hiện thực. À, không có gì. Ngươi có thể đi chết. Lời vừa nói ra, cờ rẹ sẽ lì ạ mở người, ngay lập tức cười to ồn ào. Ngươi, một con đạ cờ rẹ sơ sinh có thể giết ta sao? Ha ha ha, buồn cười chết mất giống. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang chợt lóe, một tiếng long hống tựa như đến từ nguyên thủy mãng hoang chấn nhiếp toàn trường. Nụ cười trên mặt cờ rẹ sẽ lì ạ trong khoảnh khắc biến mất. Thay vào đó, trong mắt nó tràn đầy sự kiên kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm bờ hẻo đang hoàn thành sự thay đổi trong bạch quang. Rốt cuộc là cái gì? Uy áp thật sự quá mạnh mẽ. Không phải mỗi truyền thuyết đều mạnh mẽ như vậy. Giống như nó, một huyền ảo tổ kẹ mẩn đã có thể được xem là dòng chảy đỉnh cao trong tộc quần. Đồng tộc chân chính bước vào lệ gần cấp độ, chính là cường giả chứng đạo mỹ mộng thần kỳ. Trở lại vấn đề chính, lúc này bờ hẻo ngưng kết hỉ ở bìm trong miệng, trực tiếp phóng thẳng tới cờ rẽ sẽ lì ạ. Cú đánh này tràn ngập khí tức tử vong, trực tiếp khiến cờ rẽ sẽ lì ạ sững sờ. Ngươi không thăm dò trước một chút, đã trực tiếp mở đại chiêu sao? Không kịp suy tư, cờ rẽ sẽ lì ạ cấp tốc né tránh, nhưng dư âm của vụ nổ phía sau vẫn cuốn nó vào trong đó. Vợ không dừng lại động tác, hắn phi thân tiến vào trong đám lửa nổ, thông qua siêu năng lực khóa chặt vị trí đối phương. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vươn ra dở dạ gồng cẩn của mình. Hắn một tay nắm lấy cờ rẽ sẽ lì ạ, hung hăng đập xuống đất. Ngươi có thể cười thanh âm nhàn nhạt trong ngọn lửa nóng bỏng trở thành nguồn lạnh lẽo duy nhất. Vợ éo nhìn qua cờ rẽ sẽ lì ạ đang hấp hối dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá, ngay khoảnh khắc này, trong mắt cờ rẽ sẽ lì ạ phảng phất khôi phục lại sự trong sáng. Ngay sau đó, trên mặt nó lộ ra vẻ giải thoát. Cẩn thận nó, đừng ngủ tiếp đi. Nói xong, cờ rẽ sẽ lì ạ dưới thân hoàn toàn hóa thành những điểm sáng, tiêu tan khỏi thế gian. Vợ éo nhìn cảnh tượng này, hắn tại trong ánh sáng biến trở về đạ cơ gì ấy. Nhưng đúng lúc này, trong vô số điểm sáng kia, một đạo điểm sáng màu đen đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đây là cái gì? Thầm nghĩ, vợ chậm rãi xích lại gần. Đúng vào lúc này, trong cơ thể truyền đến một cỗ khát vọng mãnh liệt, thúc đẩy hắn hấp thu đạo điểm sáng màu đen này. Vợ éo đè xuống khát vọng trong lòng, ánh mắt khóa chặt điểm sáng. Vật phẩm, sa đoạ thừa số giới thiệu, hắc ám sinh ra từ nó sẽ lén lút lẻn vào mộng cảnh của bộ kẹ mần đang ngủ, thay đổi tính cách và ý thức của chúng một cách âm thầm. Đánh giá, chỉ cần không ngủ, về cơ bản sẽ không có chuyện gì, chẳng biết tại sao, vợ éo luôn cảm giác thứ này đối với bản thân rất hữu dụng. Khát vọng của thân thể là thật. Mặc dù vợ có thể khống chế chính mình, nhưng lời đánh giá của hệ thống vẫn làm hắn thay đổi chủ ý. Hiện tại hắn đang tỉnh táo, vậy sau khi hấp thu sẽ như thế nào? Chỉ cần không ngủ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì hơn nữa. Thân là đạ cờ giải, mặc dù còn chưa được gọi là ác mộng thần, nhưng bản năng tiềm ẩn trong cơ thể lại âm thầm nói cho hắn biết, hắn căn bản không cần ngủ. Nghĩ tới đây, vợ quan sát thánh tuyển trong không gian tùy thân của mình. Cùng lắm thì vẫn còn có thánh tuyển làm chỗ dựa. Thứ này có thể giải trừ hết thể ảnh hưởng trái chiều. Nghĩ đến đó, vợ không do dự nữa, lập tức nuốt chửng sa đoạ thừa số. Sau đó, hắn bắt đầu tụ tập năng lượng, luyện hóa. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV21 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV22. Cứ như thế, trải qua một ngày một đêm, khí tức trên người bờ hẻo đang phát sinh biến hóa rõ ràng. Cố khí tức cường thế này khiến xung quanh hắn hình thành một khu vực hắc ám. Trong khu vực này, bờ tựa như một hắc động, có thể khống chế những bóng đen xung quanh. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV50. Chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang thoáng qua. Bờ cảm giác thực lực của mình hiện tại đã xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái sa đoạ thừa số này vẫn là căn cứ vào thực lực của ký chủ mà phân chia sao? Vợ eo lẩm bẩm nói. Hắn thông qua hút lấy sức mạnh bên trong, nâng cao thực lực bản thân. Mặc dù chưa hoàn toàn thích ứng với sức mạnh lúc này, nhưng với ả đạp đã bị lì tỷ rất mạnh của truyền thuyết, hắn tin rằng không lâu sau nữa sẽ hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa, quan trọng nhất là yêu cầu 2, thôn vệ ác ngộng, 10, yêu cầu 2 của nhiệm vụ thần chức chi tranh đã tăng tiến độ 10. Đây là thông tin duy nhất hắn phát hiện cho đến lúc này. Đánh bại hoặc giết chết những bộ kẹ mẩn sa đoạn, thu hoạch sa đoạn thừa số của chúng, sau đó hấp thu liền có thể tăng tiến độ nhiệm vụ. Bất quá, thôn vệ ác mộng. Chẳng lẽ sa đoạ thừa số này cũng được tính là ác mộng sao? hay là nói đám bộ kệ mẩn sa đoạn này cũng là vì ác mộng nên mới biến thành dạng này? Trong lòng không hiểu, bờ eo lắc đầu, bắt đầu dò xét xung quanh. Trời đã tối, nơi đây là một rừng cây, nơi xa có một hồ nước, ánh trăng phản chiếu ở phía trên hiện ra màu đỏ chói mắt. Không đúng, mặt trăng sao lại là màu đỏ? Bờ eo đông nhiên ngẩng đầu, một vầng tinh đỏ chi nguyệt đang chiếu rọi thế gian. Dò xét xung quanh, hoàn toàn không có một chút âm thanh nào phát ra. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ kỹ càng, bờ eo bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bay lên không trung trước, chiếm lĩnh điểm cao, quan sát cảnh vật xung quanh. Thế nhưng, cũng chính vào lúc này, hắn phát hiện một bầy bộ kệ mẩn tựa như chết đi. Nhưng khi bờ eo tiếp cận, đối phương lại giống như đều đang ngủ thiếp đi, không có một bộ kệ mẩn nào mở mắt. Tâm lớn như vậy, ngay cả một bộ kệ mẩn tuần tra cũng không có. Bờ eo biết rõ, đây không phải vẻ ngoài mà một tộc đàn nên thể hiện. Bởi vì cho dù bị vây khốn đến mức nào, ý thức tập thể của bộ kệ mẩn cũng sẽ để chúng đứng gác đến phiên tiếp theo, để cảnh giác loài săn mồi xuất hiện. Nhưng ngay khi bờ hạ xuống không lâu, đám bộ kệ mẩn đang ngủ thiếp đi này, trên mặt đông nhiên xuất hiện vẻ đau đớn khó chịu. Sau đó không lâu, chúng đồng loạt mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bờ eo. Chương 609, ác mộng chân chính. Chương 609, ác mộng chân chính. Vạn chúng chú mục. Đây chính là cảm thụ của bờ tại khoảnh khắc này, nhưng loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này, hắn thật sự không muốn thể nghiệm. Bị vô số bộ kệ mẩn dùng ánh mắt oán hận nhìn vào, là một bộ kệ mẩn thì không thể nào vui vẻ nổi. Đây chính là á bị lì tỉ ác mộng sao? Nhìn các bộ kệ mẩn xung quanh, gương mặt chúng tràn đầy ý, hơn nữa thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ thống khổ, bờ eo mơ hồ hiểu được một số chuyện. Những bộ kệ mẩn này căn bản không hề thanh tỉnh, hoặc có lẽ là chúng đang bị sa đọa thừa số khống chế, tương tự như mộng du. Bộ kệ mẩn, mạ dịp, sa đọa bên trong, thuộc tính, điện lẹ mèo, LV-11, đánh giá, lâm vào mộng cảnh không cách nào thức tỉnh, đang gặp ác mộng xâm nhập, bị khống chế tiến vào trạng thái mộng du. Đây chính là trạng thái hiện tại của bầy mạ dịp. Giống như mộng nhưng không phải mộng, chúng xem hắn là địch nhân. Bê bê. Trong chớp mắt, ánh chớp lóe lên, đồng loạt phóng thẳng tới hắn. Đối mặt với đông đảo sấm sét, bờ eo đương nhiên sẽ không cứng rắn chịu đựng. Thân hình hắn hóa thành bóng tối, lập tức trốn vào mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, bờ chờ trong bóng tối, chưa hề xuất hiện. Ác mộng kéo dài phát huy tác dụng, ta dường như có thể tiến vào mộng cảnh của chúng. Nhìn bầy mạ dịp ở bên ngoài, trên mặt chúng vẫn còn đau đớn, nhãn thần thông đỏ, nhưng vì không tìm thấy mục tiêu nên chậm rãi sững sờ tại chỗ. Bờ thong thả nói, trạng thái mộng du này tuyệt đối không dễ chịu. Có lẽ không bao lâu nữa, bầy cừu non này sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Và sự thật đích xác như vậy. Theo thời gian rời đổi, có thể loáng thoáng nghe được tiếng bầy mạ dịp ngã xuống đất. Nhưng suy ngẫm một lát, bờ eo vẫn phát động năng lực. Hắn ẩn mình vào trong bóng đen của một con mạ dịp, sau đó tiến vào mộng cảnh của đối phương. Đây tựa hồ là năng lực thiên phú bẩm sinh của hắn. Hình ảnh chuyển đổi. Bờ eo lúc này đã đi tới một mảnh thảo nguyên. Nơi này cỏ xanh khắp nơi, nắm giữ tài nguyên môi trường phong phú. Bầy mạ dịp sống ở đây vô ưu vô lo. Nhưng bây giờ, có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của bờ eo, hoặc có lẽ là vì sa đọa thừa số khiến chúng chưa tỉnh lại, nguyên nhân đã tạo nên sự khác biệt. Bầu trời màu đen bao phủ, thái dương trên đỉnh đầu cũng tản ra tinh đỏ chi quang. Hơn nữa, một mảnh mây đen bao trùm xung quanh. Bụi cỏ rậm rạp truyền đến tiếng xào xạc, dường như có một loại bộ kệ mẩn ăn thịt nào đó đang để mắt tới chúng. Mị thở tì hệ nạ. Đây chính là ác mộng của mạ dịp sao? Với tư cách là người đứng xem, vợ chiếm giữ không trùng, quan sát từ trên xuống. Lúc này, tuy bầy mạ dịp đã tụ tập cùng một chỗ, nhưng đàn sói vây quanh chúng lại đông đúc đến không thể tưởng tượng nổi. Giả thân là đã cơ giải, vợ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là mộng cảnh biến thành. Thế nhưng, cảnh tượng kế tiếp lại làm hắn hơi kinh ngạc. Ngao, cuộc đồ sát bắt đầu. Bầy mạ dịp không hề có lực hoàn thủ. Dưới sự vây công của đàn sói, chúng hoàn toàn bị tách ra. Các loại cảnh tượng máu tanh diễn ra ở nơi này. Vòn vẹn không đến nửa giờ, toàn bộ mạ dịp trong hiện trường đều chết sạch. Nhìn sự dãy rủa trước khi chết của chúng, cùng với biểu cảm chết không nhắm mắt, vợ eo nhíu mày. Giống như đã chết, nhưng lại không có chết. Bởi vì nơi này là một cảnh, đối phương từ một ý nghĩa nào đó mà nói là vô địch. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, nếu đã sợ hãi như vậy, vậy cái mộng cảnh này, không, hoặc có lẽ là những mạ dịp này tại sao còn không tỉnh lại? Mặc kệ là giật mình tỉnh giấc hay tỉnh ngủ, chỉ cần thanh tỉnh, mộng cảnh sẽ tự động tăng dã, bởi mị tở tỷ hệ nạ này căn bản không còn tồn tại. Cảm thụ cảnh tượng vị dị này, lưng mở ẩn ẩn phát lạnh. Dưới ánh sáng huyết sắc chiếu rọi trên đỉnh đầu, bởi mị tở tỷ hệ nạ cũng sững sờ tại chỗ. Chúng ngậm tàn chi trong miệng, không lúc đích. Nhưng sau rất lâu, đúng lúc mở chuẩn bị rời đi, huyết sắc thái dương trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh cấp tốc phát sinh biến hóa. Tất cả những gì vừa xảy ra lại lần nữa lùi lại về bộ dáng lúc trước, tựa như thời gian đảo lưu. Bầy mạ dịp kỳ tích lại sống sót. Đôi mắt mở co rụt lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn tựa hồ đã rõ ràng được một điều gì đó. Cảnh đồ sát diễn ra kế tiếp lại lần nữa chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Ác mộng tuần hoàn, tử vong đảo lưu, vĩnh viễn không thanh tỉnh. Khá lắm, đây quả thực là sự dạy vào cấp độ đỉnh cao. Vợ éo bây giờ xem như đã hiểu rõ, vì sao cờ rẻ sẽ lì ạ vốn có tính cách ôn thuận trong ấn tượng của hắn, lại có thể thay đổi tính tình lớn đến như vậy. Hóa ra đối phương cũng đã chịu ảnh hưởng của sa đoạn thừa số, không ngừng làm ác mộng và không cách nào tỉnh lại, cho nên mới đem mọi oán khí chỉ về phía hắn, đã cơ giải. Nghĩ tới đây, vợ eo bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này liên quan đến ác mộng, dường như tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Kế tiếp, vợ khống chế ability ác mộng của mình, khiến nó không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng kể cả như thế, ác mộng vẫn cứ diễn ra như thường lệ, căn bản không có ý định dừng lại. đã như vậy, vậy thì để cho các ngươi được giải thoát. Vợ eo bình tĩnh nói, trong mộng cảnh không cách nào thanh tỉnh, không ngừng làm đi làm lại một cái ác mộng, hơn nữa tại khoảnh khắc sinh tử bị giày vò tới lui. Đừng nói bộ kém mẩn, là người bình thường cũng chịu không nổi. Đoán chừng hiện tại, dù cho đưa chúng tỉnh lại, chúng cũng không có cách nào phân biệt được đâu là thực tế, đâu là mộng cảnh nữa. Tinh thần sụp đổ, còn khó chịu hơn cả cái chết. Nghĩ tới đây, đôi mắt vợ eo lập loè u quang. Hoàn cảnh đã hình thành không thể thay đổi, xung quanh đột nhiên thay đổi. Bầy mỉ tở tỉ hệ nạ xung quanh cũng bắt đầu biến hóa, trở nên hung tàn và to lớn hơn. Giờ khắc này, huyết sát thái dương trên đỉnh đầu dường như biết mợ hẹo muốn làm gì, lại bắt đầu khống chế mạ dịp hướng nó phát khởi công kích. Thử! Quả nhiên là ngồi không yên. Mợ hẹo nhìn qua huyết sát thái dương, lạnh lùng nói. Lúc trước hắn đã hoài nghi. Nếu sa đoạ thừa số này có thể thay đổi ý thức của một bộ kẹ mẩn, vậy nó có thể có được ý thức của riêng mình hay không? Hiện tại xem ra, đối phương đích xác đã phản ứng lại với việc hắn sắp làm. Đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể làm ác mộng, chúng ta mới có thể chịu đựng sự dày vò. Bầy mạ dịp lúc này dường như đã khôi phục ý thức, cùng hô lên hướng về phía bờ eo quát. Đối với điều này, bờ eo ngẩn người, nhìn huyết sắc thái dương trên đỉnh đầu, lập tức nhìn xuống bầy cừu dường như đã khôi phục thần trí phía dưới. À đúng vậy, kế tiếp ta chính là muốn giết chết các ngươi. Trên mặt bờ eo lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn bình tĩnh nói ra lời ấy. Mà nhìn thấy bờ thừa nhận tội ác của mình, bầy mạ dịp nhao nhao lộ ra ánh mắt muốn giết chết bờ eo. Giết chúng ta một lần còn chưa đủ sao? Ngươi ác ma, điên rồi. Ngươi là người điên. Ngươi sao không đi chết đi? Đông đảo mạ dịp phía dưới giờ phút này phảng phất đều biến thành súng máy. Chúng không ngừng công kích, xem bờ hẻo là ma quỷ của tội ác tại trời nào đó, đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu hắn. Chỉ có chúng biết được, trong khoảng thời gian này, sự thống khổ của tử vong lặp đi lặp lại. Loại dày vò biết rõ là ác mộng, nhưng lại không thể tỉnh lại. Trong lòng chúng sớm đã có ý chí muốn chết, nhưng nếu có thể sống sót, hoặc có lẽ là có thể thoát khỏi, giết chết cái ác mộng này, vậy chúng cũng coi như là báo thù rửa hận. Giết nó. Con ảm phạ rồ dẫn đầu sắc mặt âm trầm, dẫn đầu hô lớn. Ngay sau đó, đông đảo ánh chớp đồng loạt phóng tới bờ eo. Thấy cảnh tượng này, bờ eo nhíu mày. Hắn quan sát huyết sắc thái dương trên đỉnh đầu, trong lòng âm trầm một mảnh. Trốn không thoát. Trong cái mộng cảnh này, hắn trốn không thoát cú đánh này. Nhưng nói cho cùng, đây vẫn là mộng cảnh. Mà người có thể điều khiển mộng cảnh, chưa chắc chỉ có sa đoạ thừa số. Hắn cũng biết. Chương 610, vĩ lực truyền thuyết, lĩnh vực các mộng. Chương 610, vĩ lực truyền thuyết, lĩnh vực các mộng. Trong điện quang hỏa thạch, đôi mắt bờ eo lấp lánh hắc mang. Cảnh tượng bốn phía đột nhiên biến đổi. Đàn mỹ tở tỷ hệ nạ được diễn sinh từ bảy mạ dịp nhau nhau lao tới bảy cửu, hoàn toàn làm rối loạn thế công của đối phương. Sói đến, cháy mau. Giờ đây, ý thức thanh tỉnh đã đánh thức nỗi sợ hãi trong xương cốt. Những sinh vật tứ chi tựa như ác mộng này đã chu diệt chúng không chỉ một lần. Mộng là giả, nhưng nỗi đau là thật. Đối mặt với sự tập kích của bầy sói, bảy mạ dịp hoàn toàn không cách nào tập trung tinh lực đối phó bờ eo. Thậm chí ngay cả ánh chớp phóng ra cũng không thể ngắm chúng, bay lướt qua bên cạnh. Bờ toàn trình lặng lặng nhìn đây hết thảy, tựa như căn bản không hề để bầy dê này vào mắt. Ta đường đường là đạ cơ gì này? Nếu còn có thể bị các ngươi đánh bại trong giấc mộng, vậy sau này nói ra đều không còn mặt mũi. À bí lì tí nhỉ tất mạ giờ sẽ làm cho tổ kẹ mẩn rơi vào trạng thái ngủ say phải chịu đựng tổn thương theo phần trăm kéo dài. Trong trò chơi là như thế, nhưng thực tế lại càng cường hắn hơn. Thậm chí, nói đây là à bí lì tí, chi bằng nói đây là năng lực thiên phú của hắn, thân là huyền ảo tổ kẹ mẩn. Thao túng ác mộng. Chỉ cần là tổ kẹ mẩn, trong lòng chúng luôn có một bóng ma tâm lý e ngại. Điều hắn có thể làm, chính là phóng đại bóng tối này, khiến chúng lâm vào trong thống khổ vô tận. Hơn nữa, điều này khác biệt với sự dày vò do sa đoạ thừa số dẫn dụ. Hắn thật sự có thể giết chết những bộ kẻ mẩn này ngay trong giấc mộng, xóa đi ý thức của đối phương khỏi mộng cảnh, khiến chúng hoàn toàn mất đi cơ hội tỉnh lại. Vào giờ khắc này, bầy mạ dịp bị đàn mỉ tở tỉ hệ nạ cắn chết nhau nhau hóa thành điểm sáng, chậm rãi biến mất trong thế giới mộng cảnh này. Đây là dấu hiệu ý thức bị phai mờ, cũng là thủ đoạn bờ hẹo vận dụng năng lực để giết chết chúng. Vẫn phải may mắn là ngươi đã không để chúng tỉnh lại. Bằng không, ta còn thực sự không đủ năng lực để đảm bảo giết chết chúng. Nhìn qua huyết sắc thái dương trên đỉnh đầu, khoe miệng bờ chứa đựng nụ cười lạnh, chậm rãi nói: người khi đối mặt với nguy cơ tử vong đều biết phản kháng, chớ đừng nhắc tới bộ kẻ mẩn. Tại cảnh trong mơ gặp phải sự đối đãi không phải người này, đoán chừng dọa đều phải tỉnh lại. Nhưng kết quả thì sao? Sa đoạ thừa số đã phong tỏa toàn bộ không gian một cảnh, căn bản không để những mạ dịp này thức tỉnh. Như vậy kết quả là rất rõ ràng. Sa đoạ thừa số là dày vào chúng, còn áo bị lì tì ác mộng của bờ eo là thật sự có thể lấy đi tính mạng chúng. Nhìn bầy mạ dịp trên sân ngày càng tiêu thất, bờ eo lạnh nhạt nhìn qua tất cả. Trong lòng chúng có sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là sự giải thoát. Khi chúng thực sự ý thức được, đây là lần cuối cùng tử vong, điều này ngược lại trở thành sự cứu rỗi của chúng. Đây là một lần cuối cùng tử vong, cũng là tử vong chân chính. Thanh âm bình thản của bờ eo vang vọng toàn trường. Lập tức, tất cả mạ dịp đang chạy trốn dừng lại. Có thật không? Ta thật sự có thể chết sao? Mạ dịp khỏe mắt chảy ra huyết lệ, nhìn qua bờ eo với vẻ mừng rỡ nói. Bờ không nói thêm gì. Hắn chỉ điều khiển một con mỉ tở ti hệ nạ cắn chết nó. Đau đớn ập đến, nhưng lần này, mạ dịp lộ ra nụ cười được giải thoát. Thì ra là thế, cảm ơn cơ thể nó dần dần hóa thành điểm sáng. Mạ dịp cứ như vậy thoát khỏi một cảnh và cũng rời đi thế gian này. Tuyệt vời. Nhanh nhanh nhanh, cắn chết ta. Đừng rảnh. Con mì tở thì hệ nạ này là ta tới trước. Đối mặt với ác mộng mà chỉ cần trả giá bằng nỗi đau là có thể giải thoát, một màn đầy tính chất kịch tính đã diễn ra. đông đảo mạ dịp nhau nhau vội vàng muốn chết, tìm kiếm mỉ tờ tì hệ nạ để cầu được chết. Đối mặt với hiện trạng này, huyết sát thái dương lúc này đã không thể ngồi yên. Nó lập tức sử dụng năng lực, tiến hành thời gian quay lại. Mà đối với loại năng lực này, vừa hẻo như mày, cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng ván đã đóng thuyền. Huyết sát thái dương tất nhiên đã làm thần trí của chúng tỉnh lại. Nó cũng phải biết rằng, chúng muốn tự tử và đã tìm được biện pháp. Không đúng. Đột nhiên, trong lòng bờ hẻo kinh hãi. Hắn nhìn về phía bầy mì tợ ti hệ nạ xung quanh, số lượng đang giảm bớt. Khi ác mộng đã biến thành sự cứu rỗi, vậy nó còn có thể được xưng là ác mộng sao? Đã xem nhẹ sau khi phản ứng, vợ cấp tốc huyết tán sức mạnh bản thân đến toàn bộ mộng cảnh. Ngoại trừ mì tợ ti hệ nạ, trong lòng các ngươi rốt cuộc còn có thứ gì khiến các ngươi sợ hãi? Trong mắt hắn hiện ra u quang. Bờ hẻo lợi dụng năng lực tự thân, tiến hành nhìn trộm vào nội tâm của đông đảo mạ dịp. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy, trên đỉnh đầu mạ dịp xuất hiện khói đen nhàn nhạt. Hình ảnh diễn sinh từ khói đen chính là vật chúng sợ hãi trong nội tâm. Không do dự, bờ trực tiếp thăm dò vào trong đó. Trong hình ảnh, bầy mạ dịp chết đi một lần lại một lần. Đau đớn vô tận tăng thêm dày vò khiến tinh thần chúng sụp đổ. Nhưng trong lòng, thần trí đã được tỉnh lại. Khi ác mộng không còn là ác mộng, bị tở tỷ hệ nạ trong trí nhớ đã biến thành thiên sứ. Sớm biết đã nên để chúng làm quỷ hồ đồ đoán trách ngoài miệng, bờ phát hiện vật sợ hãi trong lòng bầy mạ dịp này, càng là sợ dẫm lên vết xe đổ. Sợ chết, lại sợ chết không xong. Đây quả thực là sa đọa thu hồi sức mạnh, bờ hẻo thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía huyết sắc thái dương trên đỉnh đầu. Nếu ngươi đã để chúng trong lòng khắc sâu nỗi sợ hãi nhất, vậy ta sẽ diễn ra một lần nữa. Khói đen phun trào, hoàn cảnh bốn phía lập tức biến ảo. Đông đảo mỉ tở tỷ hệ nạ bước ra từ trong khói đen. Đi! Quát lên một tiếng lệnh, đông đảo mỉ tở tỷ hệ nạ nhao nhao tuân ra đánh tới. Là mỉ tở tỷ hệ nạ, nhanh cắn chết ta! Một con mạ dịp bước ra phía trước, xông đến trước miệng mỉ tở tỷ hệ nạ. Nhưng kết quả, cảm giác đau đớn quen thuộc cập đến. Thế nhưng, sau khi bị xé rách, nó lại lần nữa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao lại không chết được? Mắt thông đỏ. Bầy mạ dịp dần dần ý thức được, chính mình hoàn toàn không thể chết được. Là ngươi. Ngươi đã lừa gạt chúng ta. Mọi nguồn cơn ngờ vực vô căn cứ, nhao nhao chỉ thẳng về phía bờ hẻo. Đông đảo mạ dịp nhìn về phía bờ hẻo, trong miệng mắng to. Nhưng đối với điều này, bờ hẻo cười lạnh, sau đó nói, đúng vậy, ta nói lầm rồi. Các ngươi căn bản không chết được. Hãy tiếp nhận nỗi đau vô tận đi. Kiệt kiệt kiệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ thế giới mộng cảnh lại bắt đầu run rẩy. Đây là dấu hiệu sụp đổ. Đồ lừa đảo. Ngươi là kẻ lừa gạt. Mạ dịp phát điên. Chúng chỉ có thể phẫn hận hướng bờ phát động công kích, nhưng sấm sét lại bị mỉ tở tì hệ nạ ngăn lại. Nga ôm một tiếng sói gào chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mạ dịp cùng nhau lui ra phía sau. Nỗi sợ hãi trong lòng lần nữa chiếm thượng phong. Đừng tới đây. Ta không muốn lại kinh nghiệm thống khổ. Đừng tới đây. Sợ hãi lan tràn giữa bầy cừu. Bờ cười nết miệng giữa không trung. Số lượng mỉ tở tì hệ nạ phía dưới lần nữa tăng cao đến mức cực hạn. Lên cho ta. Tiếp tục cắn. Tiếng nói vừa dứt, đàn sói lũ lượt kéo đến. Hiện trường đổ sắt bắt đầu. Một lần lại một lần tử vong. Đông đảo mạ dịp bắt đầu một lần lại một lần kinh nghiệm nỗi đau và luân hồi tương tự. Nhưng trong quá trình này, những mạ dịp chết 3 lần trở lên dần dần biến mất. Đây là dấu hiệu đã bị ác mộng giết chết. Đối với điều này, một số mạ dịp bị giết chết cũng dần dần phản ứng lại. Chỉ có trong lòng càng sợ hãi, mới có thể để mỉ tở tỷ hệ nạ giết chết chính mình. Nhất định phải để ác mộng trở thành ác mộng chân chính. Vẫn cứ như vậy lặng lặng nhìn. Trong lòng hắn có chút cảm thán. Làm quỷ hồ đồ, đối với chúng mà nói, cũng coi như một cái kết cục tốt đẹp. Và bầy mạ dịp cứ như vậy, dưới sự sợ hãi, lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Chương 611, nguy cơ sa đoạn. Chương 611, nguy cơ sa đoạn. Đến khi con mạ dịp cuối cùng tại sau khi chết đi thì cũng cuối cùng đã được giải thoát. Vợ thu hồi sức mạnh ác mộng, lập tức nhìn về phía thế giới mộng cảnh gần như sụp đổ. Chủ thể của mộng cảnh sau khi chết, thế giới mộng cảnh cũng sẽ không còn tồn tại. Và huyết sắc thái dương trên đỉnh đầu lúc này cũng dần dần biến mất. Vợ eo nhìn xem đây hết thảy. Sau một lát suy tư, hắn hướng về huyết sắc thái dương bay đi. Ừm, muốn đi. Chạy đi đâu? Xà đào bạn nhanh chóng ngưng kết trong tay mở hẻo. Hắn ném ra một phát. Phanh. Trong vụ nổ, một đạo điểm sáng màu đen hiện ra nguyên hình. Vợ cấp tốc thu vào trong lòng bàn tay. Hô thiếu chút nữa là để ngươi chạy thoát nhìn điểm sáng màu đen trong tay, vợ eo nết miệng cười nói. Vật phẩm, xa đoạn thừa số, LV60, giới thiệu, xa đoạn thừa số được ngưng tụ từ kinh nghiệm tử vong lặp đi lặp lại của bầy mạ dịp. Trở lại thế giới hiện thực. Lúc này, mặt trời mới mọc đã dâng lên. May mắn là, thái dương cũng không phải màu huyết sắc. Trong mắt màu xanh lam nhạt nhìn về phía điểm sáng màu đen trong tay, lần này bờ hẻo cũng giống như lần trước, đem nó hấp thu. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV51 khí tức trên thân cấp tốc biến hóa, thực lực bờ hẻo rất nhanh đạt tới một tầng khác. Chuẩn Thiên Vương chi cảnh. Lần nữa mở mắt, một đạo u mang thoáng qua. Khí thế thu liễm, coi như có chút sức tự vệ, nhưng ta cảm giác tốc độ tăng lên không hề giảm bớt. Đặt ở mấy lời trước, bờ tuyệt đối làm không được chỉ là vài ngày đã có thể tăng lên tới cấp bậc Chuẩn Thiên Vương. Nhưng kiếp này khác biệt. Hắn sinh ra lúc mới bắt đầu đã là LV20. Sau đó, dưới sự trời xui đất khiến, hắn dựa vào sức lực của một kiếp để đạt được tài nguyên LV75, đem thực lực bản thân nâng cao tới cấp độ LV50. Bây giờ, hấp thu xong sa đọa thừa số do bảy mạ dịp ngưng tụ, hắn cũng đã đột phá đến Chuẩn Thiên Vương. Tốc độ này, có thể sánh với ngồi hỏa tiễn. Chẳng trách những truyền thuyết kia, ai nấy đều mạnh mẽ như vậy. Vợ eo nhớ mang máng, Mạ Nạ Phỉ từng giảng thuật cho hắn rằng, đối phương vừa ra đời liền có thể tính toán khuấy động sóng thần. Vĩ lực như vậy, chỉ có truyền thuyết tồn tại mới có thể đạt tới. Suy nghĩ, vừa eo nhìn quang đoàn đen như mực trong tay. Hắc ám động. Đây là kỹ năng mà hắn vừa tự nhiên lĩnh ngộ được, chiêu thức độc quyền của hắn. Cách dùng của hắc ám động dường như không chỉ có như thế này. Cảm thụ lực lượng ác mộng trong đó, vừa eo suy ngẫm. Hắn dùng thủ pháp của xạ đạo bạn ngưng tụ ra chiêu này. Chỉ trong chốc lát, hắc ám động phảng phất nhận được sự kích động nào đó, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một giây sau, phanh, một tiếng nổ tung cuốn mờ ẻo vào trong đó. Nhưng kỳ lạ là, hắn không hề chịu bất kỳ tổn thương nào, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, phảng phất nơi đây là nhà của hắn. Khi lại một lần nữa mở mắt, nhìn hoàn cảnh ảm đạm xung quanh, mờ ẻo mơ hồ như đã biết được điều gì. Ác ngộng lĩnh vực, hắc ám động bộc phát, trong khoảnh khắc kéo các sinh vật trong phạm vi ngàn mét vào thế giới ác ngộng của chính mình. Cưỡng chế tính giấc ngủ. Ta đã nói rồi, ta đường đường là truyền thuyết bộ kệ mẩn, làm sao lại không có một năng lực bá đạo nào chứ? Nghĩ đến các truyền thuyết bộ kệ mẩn mà hắn nhìn thấy ở kiếp trước, đủ loại hủy thiên diệt địa, ra sân kèm theo thời tiết mờ UFF. Bây giờ, dường như hắn cũng có năng lực như vậy. Trực tiếp cưỡng chế giấc ngủ các sinh vật trong vòng ngàn mét, sau đó kéo vào trong ác ngộng. Hơn nữa phạm vi này còn có thể dần dần tăng lên theo sự biến hóa của thực lực ta. Thu hồi ác ngộng lĩnh vực, Bờ Hèo nhếch miệng cười nói. Đương nhiên, cưỡng chế giấc ngủ này cũng chỉ là tương đối. Đối với truyền thuyết tồn tại ngang nhau, thì còn phải xem thực lực bản thân hắn rốt cuộc có thể đạt đến hoàn cảnh nào. Nếu là tương đối bá đạo, kéo cả thời không song thần vào cũng không phải là điều không thể. Kế tiếp, Bờ Hèo bay lên không trung, xác định vị trí của mình. Là một mảnh rừng rậm. Xung quanh ngược lại là không có bộ kẹ mần nào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có cờ rẹ sẽ lì ạ tồn tại, xung quanh có thể có được mấy con bộ kẹ mần tồn tại chứ. Truyền thuyết bộ kẹ mần mặc dù không quá để ý đến bộ kẹ mần phổ thông đi ngang qua lãnh địa của mình, thế nhưng cũng chỉ là dưới tình huống truyền thuyết bộ kẹ mần không nóng nảy. Nếu gặp phải cờ rẹ sẽ lì ạ có tính cách đại biến, đó đương nhiên là phải nói khác. Bất quá, sau khi hấp thu sa đoạ thừa số của bầy mạ dịp, lại không hề tăng tiến độ thôn vệ ác ngộng yêu cầu 2, thôn vệ ác ngộng 10, như vậy xem ra cũng không phải sa đoạ thừa số nào cũng có thể để thăng tiến độ thôn vệ ác ngộng. Chẳng lẽ phải là sa đoạ thừa số của truyền thuyết khác mới được sao? Bờ Hèo thầm nghĩ. Nếu thật là dạng này, độ khó kia quả thực là cao cấp. Bởi vì chỉ muốn tìm tới truyền thuyết bộ kẹ mẩn đã là một vấn đề không hề nhỏ. Dù sao truyền thuyết bộ kẹ mẩn không phải tồn tại đứng đầy đường. Cơ rẽ sẽ lì ạ lần này đơn thuần là cơ duyên xảo hợp. Thế nhưng, ngay tại lúc Bờ Hèo đang suy tư. Vâng! Nơi xa đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ tung. Hơn nữa, nhìn từ lẹ mẹo năng lượng, thực lực đối phương còn không hề yếu. Trong lòng Bờ suy tư một lát, hóa thành ám ảnh trốn vào lòng đất. Cùng lúc đó, đạp đạp đạp, tiếng bước chân gấp gáp. Một nam tử thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đáng chết, sớm biết đã không nên ban ngày đi xác nhận nhiệm vụ. Nhìn bộ kỳ bản trong tay, sắc mặt nam tử chần chờ, trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa. Nhưng lúc này, giống, sau lưng truyền đến một tiếng gâu giống. Ngay sau đó, một đạo hỉ ở bỉm trực tiếp đánh tới. Đồng tử nam tử đột nhiên co lại, vội vàng bay nào sang một bên. Vụ nổ lớn xảy ra cách đó không xa. Dư ba cuốn bay hắn, hung hăng đâm vào trên cành cây. Phốc thử, máu tươi phun ra từ miệng. Khí của nam tử yếu ớt như sợi chỉ. Mặc kệ, bảo mệnh quan trọng. Gần gạ, ném bộ kỳ bản trong tay ra. Hồng quang lóe lên, một con mập mạp màu tím xuất hiện. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, gần gạ lúc này đang ngủ. Thấy cảnh tượng này, nam tử cắn chặt răng, móc từ trong túi ra một ống thuốc thử, lập tức đập về phía gần gạ bên cạnh. Két. Ống thủy tinh pha toái. Thuốc thử hóa thành khí vụ màu trắng, phiêu tán bên cạnh gần gạ. Khi làm xong đây hết thảy, quái vật khổng lồ đằng xa cũng dường như thoát khỏi sự cứng nhắc, bắt đầu lao về phía bên này. Đối với điều này, lòng nam tử căng thẳng, sắc mặt trắng bệnh hô lớn, tỉnh lại. Sử dụng xạ đạo bạn, có lẽ là do họ tỷ hòn tạo nên tác dụng. Gần gạ sau khi thức tỉnh, nghe thấy âm thanh của nhà huấn luyện, xạ đạo bạn vô ý thức ngừng tụ ra trong tay. Nhưng khi phóng thích, trong mắt nó lại thoáng qua một tia huyết sắc u vàng, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Thấy vậy một màn, trái tim nam tử chìm xuống đáy cốc, lưng hắn càng là ướt đẫm, móng tay khảm vào huyết đục mà hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Đáng chết, trình độ dị hóa thế mà cao như vậy, sớm biết đã không nên tham chút tiện nghi nhỏ này. Trong lòng nam tử mắng to, nhưng giờ phút này hắn càng nhiều hơn là tuyệt vọng và bất lực. Nhưng vào lúc này, U Sạ Dĩnh đã tiếp cận. Đôi mắt tinh đỏ, toàn thân tản ra hắc khí, một bộ dáng tàn bạo. Có lẽ là cảm nhận được nguy cơ, gần gạ cuối cùng thoát khỏi sự bực bội này. Huyết sắc u quang trong mắt nó lần nữa biến mất, khôi phục sự tỉnh táo. Cảnh, ném mạnh xạ đảo bản trong tay hướng U Sạ Dĩnh, gần gạ cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lập tức, nó lần nữa ngưng tụ ra mấy viên xạ đảo bản trong tay. Và không ngoài dự liệu, U Sạ Dĩnh dường như không biết đau đớn. Thân thể nó đẫm máu. Nó gào thét lao ra từ trong khói mù của vụ nổ, hướng về phía gần gạ lao đến. Thấy cảnh tượng này, gần gạ không dám trì hoãn, lợi dụng ưu thế thuộc tính, nó không ngừng kéo dài với đối phương. Mặc dù đối phương thỉnh thoảng có thể đụng tới nó, nhưng kỹ năng thuộc tính thường không thể gây ra tổn thương cho nó. Dưới sự tác dụng kéo dài của xạ đạo bạn, thương thế trên người U Sạ Dĩnh rất nhanh đã đạt đến điểm tới hạn sinh mệnh. Chương 612, căn cứ những người sống sót loài người. Chương 612, căn cứ những người sống sót loài người. Vâng. Tại đòn xạ đạo bạn cuối cùng công kích đến, U Sạ Dĩnh cuối cùng vẫn mất đi hơi thở mà ngã xuống. Thấy cảnh này, nam tử hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ngũ tạng lục phủ truyền đến một hồi đau đớn, nhưng đối với điều này, hắn đã không còn để tâm nữa. bởi vì không có gì khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn việc sống sót sau khi trở về từ cõi chết. Cảnh. Thế nhưng, lúc này gần gạ vẫn không hề dừng lại động tác ngưng kết xạ đảo bản. Nó còn đang không ngừng nghiền xác cụ xạ dìm. Đối với điều này, trong mắt nam tử lóe lên vẻ khác lạ. Sắc mặt hắn càng căng thẳng. Hắn đưa tay sờ về phía bộ kỳ bản bên hông, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm gần gạ đang nghiền xác. Cảnh. Lúc này, thân thể gần gạ dường như nhận lấy sự thay đổi của lực lượng nào đó. Một tầng khí thể màu đen lại xuất hiện trên thân nó. Khí thế dần dần trở nên mạnh mẽ, tiếng giống càng ngày càng táo bạo. Thấy vậy một màn, trái tim nam tử lúc này chìm xuống đáy cốc. Vừa mới trở về từ coi chết, kết quả lại rơi vào lòng bàn tay. Tâm tình này giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đáng chết. Đáng chết. Dị hóa làm sao lại nhanh như vậy? Trong lòng hắn mắng bán gần gạ cho nhân viên cửa hàng hàng trăm ngàn lần. Nam tử giờ phút này nắm chặt bộ kỳ bản, đột nhiên nhắm ngay gần gạ, bắn ra chùm sáng tuyến đỏ, như muốn thu hồi nó. Cảnh. Là bộ kẻ mẩn, lực cảm giác của gần gạ nhạy cảm đến nhường nào. Nó đã cảm thấy ý đồ của nam tử ngay khoảnh khắc hắn giơ tay lên. Thân hình nó hóa thành bóng tối, trong khoảnh khắc biến mất khỏi trước mắt. Chùm sáng màu đỏ hoàn toàn đánh hụt. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt nam tử trắng bệnh. Tay hắn không ngừng cử động, giơ bộ kỳ bản bắn ra tuyến đỏ qua lại, muốn tìm vận may thu hồi nó. Nhưng đáng tiếc, không có mục tiêu, xác suất này thấp đến đáng thương. Cảnh. Sau lưng đại thụ chuyển đến một hồi râm mát. Ngay sau đó, mắt nam tử tối sầm lại, ý thức hoàn toàn bất tỉnh. Trong mắt hiện lên u quang màu đỏ. Gần gạ hoàn toàn sa đoạn chậm rãi nổi lên từ trong đại thụ. Nhìn nam tử phía dưới, nó dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, đến câu nó thích nhất. Ăn linh hồn. Đây cơ hồ là chuyện mà mỗi bộ kệ mẩn thuộc hệ ma đều có thể làm được. Chỉ thấy, gần gạ vươn cái tay mập mạp ra, vớt ra một đoàn u quang từ trên thân nam tử. Từ trụ u quang lờ mờ có thể thấy được, một nam tử với thần sắc vô tri, cơ thể hư ảo. Gần gạ không hề chần chờ, một ngụm nuốt vào hắn, nhai nhai trong miệng, thần sắc hưởng thụ. Xem ra, là đến chậm trong bóng dâm của đại thụ, một thanh âm truyền ra. Vợ chậm rãi xuất hiện, nhìn qua hiện trường bừa bộn. Cảnh. Gần gạ lúc này đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía bờ eo, trong mắt hiện lên ý vị khát máu. Bộ kẻ mẩn, gần gạ, đã sa đoạn, thuộc tính, vượt, độc lệ mèo, LV45 thiên phú, thanh đã sa đoạn à vừa nói, bờ eo ném ra một phát hắc ám động từ trong tay. Gần gạ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị dán mặt thu phát, sau đó đã ngủ say sưa. Thấy cảnh tượng này, bờ eo suy ngẫm. Hắn đi tới bên cạnh gần gạ, lấy ra một giọt thánh tuyển từ trong không gian tùy thân, nhỏ vào trong miệng đối phương. Không bao lâu, hắc khí trên thân gần gạ bắt đầu tràn ra, sau đó trực tiếp tiêu tan. Trên bảng, trạng thái đã sa đoạn biến mất. Nhìn kết quả sau khi tự mình thí nghiệm, trong lòng bờ hẻo cũng có một sự chắc chắn. Ít nhất không cần lo lắng quá mức sau khi mình sa đoạn thì không có cách nào khôi phục. Cảnh. Bất quá lúc này, dưới tác dụng của thánh tuyển, gần gạ đã thanh tỉnh khỏi cơn ngộ. Nó nghi ngờ nhìn xung quanh một chút, cuối cùng đưa ánh mắt về phía bờ hẻo, vẻ mặt kiêng dè không thôi. Vị đại nhân này, tới đây có việc gì? Gần gạ có thể rõ ràng cảm nhận được cố khí tức huyền ảo như có như không trên thân bờ hẻo. Điều này trong giới bộ kệ mẩn thuộc về tượng trưng cho sự tôn quý. Chuyện lúc trước ngươi không nhớ rõ sao? Bờ hẻo nghi ngờ nói. Thế nhưng đối với điều này, gần gạ lại nghi hoặc nhìn bờ hẻo. À, chuyện lúc trước, chuyện gì vậy? Nghe vậy, bờ hẻo nhíu mày, sa đảo bản ngưng tụ ra trong tay. Thấy cảnh tượng này, gần gạ cười ngượng nghịu, chậm rãi lui lại, vội vàng nói, ta không phải cố ý lúc đó đánh con gấu này, đánh liền không còn ý thức. Sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy người này chết rồi nghe thấy lời giải thích của gần gạ, lông mày bờ hẻo giãn ra. Xem ra từ khoảnh khắc lâm vào sa đoạn trở đi, ký ức liền sẽ bị mất đi. Thầm nghĩ, bờ hẻo đưa ánh mắt về phía thân thể nhân loại còn chưa chết hẳn trên mặt đất. Bây giờ đối với tình huống của thế giới này còn chưa hiểu rõ. Hơn nữa tiến độ thôn vệ ác ngộng khả năng cao là cần sa đoạ thừa số của truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Vậy mượn nhờ sức mạnh của nhân loại trong tay cũng rất cần thiết. Nghĩ tới đây, bờ eo đi tới bên cạnh thân thể nhân loại. Bản thân hắn hóa thành bóng tối, ẩn mình vào trong thân thể. Chỉ chốc lát, ký ức của nam tử này liền hóa thành mộng cảnh bày ra trước mắt hắn. Hơn nguyên tật thế, căn cứ người sống sót của nhân loại thông qua ký ức, vợ phát hiện nam tử này tên gọi bậc bộ. Quả thực là cùng một họ với hắn. Mà hơn nguyên tận thế chính là thời điểm đêm tối buông xuống mà những nhân loại còn sống gọi. Mặt trăng biến thành màu đỏ xem như tượng trưng cho tận thế. Cái gọi là bộ kẻ mẩn dị hóa chính là bộ kẻ mẩn sa đoạn, cùng một ý nghĩa, chỉ là cách gọi khác biệt. Bất quá, cái gọi là căn cứ người sống sót của nhân loại này ngược lại là có chút ý tứ. Trình độ táo bạo của bộ kẻ mẩn sa đoạn thì bờ hẻo đã gặp qua. Nói là lục thân bất nhận cũng không đủ. Nhân loại xem như quần thể yếu thế dựa vào sức mạnh của bộ kẻ mẩn để cường đại lên. Bộ kẻ mẩn trong tay họ tự nhiên cũng sẽ bước vào trạng thái sa đoạn. Và một khi xảy ra tình huống tương tự, bộ chính là ví dụ sống sờ sờ, trực tiếp bị bộ kẻ mẩn của chính mình giết chết. Ngươi đi đâu? Điều khiển thân thể nhân loại chậm rãi đứng lên, bờ hẻo đang tiềm phục trong bóng người phát ra khí thế chấn trụ gần gạ. Đại nhân, người này chết rồi, ta đã được tự do mà gần gạ phất phất tay, chịu túng nói. Ừm. Ngươi có muốn đi theo ta không? Trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia xảo quyệt, hắn tung tung bộ kỳ bản trong tay. Nghe vậy, gần gạ đang định cự tuyệt, nhưng trên thân đột nhiên trầm xuống. Khí thế mà bờ tán phát ra khiến bộ kẹ mần hệ ma như nó không thở nổi. Đại nhân, ta đừng đội cự tuyệt. Xem trước một chút bộ dáng sa đoạ của ngươi. Một vầng u quang khuyết tán từ trên thân gần gạ trong khoảnh khắc bị kéo vào ác mộng lĩnh vực. Ngay sau đó, hành động lúc sa đoạ trước kia của nó đập vào mắt. Gần gạ nhìn mình lục thân bất nhận, lâm vào bộ dáng cáo kỉnh, không khỏi bị giật mình sợ hãi. Đây là? Ta sao? Đối với điều này, Vợ xuất hiện bên cạnh gần gã, chậm rãi nói, không tệ, đây chính là bộ dáng sau khi người sa đoạn. Thế giới hiện nay, một khi bộ kẻ mận phổ thông chìm vào giấc ngủ, thứ được gọi là sa đoạ thừa số sẽ ký sinh trong giấc mơ của ngươi. Cho dù ngươi thân là hệ của sẽ không cần ngủ, nhưng thời gian dài như thế, ngươi cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Và lúc này, sa đoạ thừa số vẫn có thể thừa lúc vắng mà vào. Nghe thấy lời nói của bờ ẻo, gần gạ cẩn thận suy ngẫm. Sắc mặt nó khó coi. Trong lòng nó vẫn nghiêng về sự tự do hơn. Nhưng đối với điều này, bờ không hề hoang mang nói, lâm vào sa đoạ không khác gì cái chết. Thậm chí sa đoạ thời gian dài, còn đau đớn hơn cái chết. Hình ảnh đau đớn của bầy mạ dịp hiện lên. Gần gạ nhìn cảnh tượng này. Vừa định cự tuyệt thì lại nuốt lời xuống. Muốn chết cũng là một loại xa xỉ. Thông qua việc quan sát ký ức bi thảm của bầy mạ dịp, gần gạ dần dần hiểu ra đạo lý này. Bụt! Ta đi theo ngươi. Nghe thấy lời ấy, vợ eo điều khiển thân thể nhân loại, dùng bộ kỳ bản thu hồi gần gạ. Cái sau không hề phản kháng. Đã như thế, thân phận nhân loại càng thêm chắc chắn. Chương 613, tiểu đội, mời chào. Chương 613, tiểu đội, mời chào. Đem bộ kỳ bản gài ở bên hông, vợ căn cứ vào ký ức trong trí nhớ, bắt đầu hướng về căn cứ người sống sót của nhân loại đi tới. Chuyến đi lần này của bộ, dường như là vì hai hạng nhiệm vụ, một là thu thập dữ liệu, cái còn lại là khảo sát mảnh rừng rậm yên tĩnh này. Khống chế thân thể nhân loại, vợ hẻo muốn dung nhập vào bên trong căn cứ người sống sót của nhân loại, tự nhiên phải làm việc không chút sơ hở nào, không để lộ chân tướng. Cũng may nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không khó. Hắn tùy tiện dùng siêu năng lực phóng đại cảm giác, căn cứ vào thông tin dược liệu trong trí nhớ, liền có thể ngắt lấy. Còn việc khảo sát rừng rậm yên tĩnh, đoán chừng là vì cờ rẽ sẽ lì ạ. Đến lúc đó cứ nói thật là được. Suy nghĩ, vợ thu thập dược tài ổn thỏa, theo đường nhỏ, rất nhanh đi tới một chỗ sườn đồi. Ở phía đối diện nơi đây là hiểm địa mà những người sống sót chuyên môn lựa chọn. Mục đích chính là một chữ hiểm đó, có thể ngăn cản sự xâm lấn của một số bộ kẻ mẩn sa đọa vào căn cứ. Men theo vết đá, vợ từ trên đại thụ tìm được một cái hốc tối, lấy từ trong đó ra một cái dây thường phóng ra. Đây là khoa học kỹ thuật của nhân loại, cũng là công cụ tiện lợi để thành viên may mắn sống sót đi ra ngoài có thể an toàn trở về. Đi tới vết đá, hắn nhấn nút, mũi neo thiết kích bắn ra. Chờ nó cố định, vợ eo bám theo dây thường đi lên. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một đạo vách tường thật dày. Ám hiệu. Thành viên đứng gác cảnh giác nói. Không có ám hiệu, vợ không chế thân thể bảo tổ, thong thả nói. Giang giác. Trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Vợ eo đi vào trong đó, đón đầu là một vị nam tử thân hình khôi ngô, sắc mặt nghiêm túc. Là ngươi à? Vợ bộ gật đầu một cái, lập tức nói, vùng rừng rậm kia ta đi xem qua. Bộ kẹ mẩn số lượng rất ít, hơn nữa phù hợp các hạng yêu cầu. Cho nên đoán chừng khả năng cao là lãnh địa của một vị truyền thuyết bộ kẹ mẩn nào đó. Người trước mắt này là phó đội xuất phụ trách an toàn căn cứ, tên là lần này. Ngươi vất vả rồi. Đi về nghỉ ngơi cho tốt đi. Điểm tích phân của nhiệm vụ lần này sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi. Nghe vậy, vợ bộ gật đầu một cái, hướng về bên trong thành trấn đi tới. Để cho bộ môn điều tra đi xem xét thật kỹ. Việc này quan hệ tới truyền thuyết tồn tại nguy hiểm, không thể coi thường. Lần này sắc mặt nghiêm khắc nói. Những người phía dưới nhao nhao hành động. Cùng lúc đó, vợ eo đi tới bên trong căn cứ. Sau tận thế, số đông những nhà huấn luyện nhân loại còn chưa kịp phản ứng đều bị bộ kẻ mẩn sa đoạn giết chết. Điều này cũng khiến quan hệ giữa nhân loại và bộ kẻ mẩn một phen hạ xuống điểm đóng băng. Số đông những người còn sống sót còn lại cũng là người bình thường không có bộ kẻ mẩn bên mình. Bất quá, để có thể sống sót trong cái tận thế này và nắm giữ năng lực chiến đấu nhất định, các nhà khoa học nhân loại đã phát minh ra một loại bò tị hòn, có thể ở một mức độ nào đó hòa dịu trình độ sa đoạn. Mau đến xem đi. Dê cấp tịnh hóa bò tị hòn, chỉ còn sót lại một ống cuối cùng rồi. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Số người này cũng là những nhà huấn luyện tận thế có bộ kẻ mẩn bên mình. Trong căn cứ, gánh vác trách nhiệm đồng thời, họ cũng nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Và những nhà huấn luyện này cũng chia làm hai loại chức vụ. Một loại là lựa chọn gia nhập vào quan phương căn cứ, thu hoạch chức vị quan phương, liền như thành bệ vậy, trở thành nhà huấn luyện quan phương. Loại thứ hai thì giống như bộ tổ, xác nhận nhiệm vụ được phát ra từ trung tâm bộ kẻ mẩn, trở thành nhà huấn luyện khai khẩn. Đãi ngộ của hai loại này tự nhiên cũng khác biệt. Nhà huấn luyện quan phương mỗi tháng chỉ có phân phối tài nguyên cố định, nhưng cái lợi là không cần nộp lên điểm tích phân cố định mỗi tháng, tức là phí bảo hộ. Nhà huấn luyện khai khẩn thì phải xác nhận nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, nộp lên phí bảo hộ đồng thời, cũng có thể lợi dụng tích phân để hối đoái vật phẩm cần thiết. Cả hai không thể nói bên nào tốt hơn, chủ yếu là do sự lựa chọn của bản thân. Quay về vấn đề chính, lúc này việc bán dê cấp tịnh hóa bỏ thì hòn đã đến cao trào. Lão bản, bình bỏ thì hòn này ta muốn 100 tích phân. Thử, một con quỷ nghèo. Dê cấp tịnh hóa bỏ thì hòn liền đáng giá cái giá này sao? Sớm muộn phải bị vụ kẻ mẩn dị hóa làm hại chết. Ta ra 200 tích phân, mua một cái bỏ thì hòn bảo bệnh, mong các vị nể chút thể diện nể mặt ngươi. Vậy bạn nhất ngày đó ta cũng bởi vì bộ kẻ mẩn dị hóa mà vong mạng thì sao? 300 tích phân. Ta muốn. Không thể không nói, lão bản cố ý hô giá bỏ tỷ hòn còn sót lại một bình, cũng là muốn gây nên sự tham dự đấu giá của đông đảo nhà huấn luyện. Ngoài miệng nói là bán, nhưng kỳ thực lại là đấu giá. Vợ éo nhìn xem cảnh tượng này, cũng chỉ là xem cho vui, dù sao đã lâu không tiếp xúc với thế giới loài người. Nhìn như vậy, thanh tuyển trên người ta ở cái tận thế này vẫn rất có thể phát huy ra hiệu quả thẩm nghĩ, đôi mắt vợ éo lấp lóe. Hắn khống chế thân thể nhìn về phía trí năng quán bảng trên cổ tay. Tích phân, 1500 vừa mới vào sổ 1000 tích phân. Đây là tích phân có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát. Đoán chừng là đã xác định vùng rừng rậm kia có tung tích của cờ rẽ sẽ lì ạ. Bằng không thì cũng không có khả năng đánh nhiều điểm tích lũy như vậy. Còn những dược liệu trên tay này, giao đến trung tâm bộ kẻ mẩn, đoán chừng lại có một đợt tích phân doanh thu suy nghĩ, bờ eo lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một vị nhà huấn luyện trong đám đông đông nhiên kinh hãi nói, sao lại nhanh như vậy? Không tốt, mau tản ra. Phanh, tiếng nổ của bộ kỳ bạn chuyển đến. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một con chuột lớn màu vàng xuất hiện. Là dạ tỷ cạn. Không thích hợp. Mắt nó màu đỏ, đã dị hóa rồi. Nhanh tản ra. Nhóm nhà huấn luyện nhao nhao rút lui về bốn phía. Không một ai vì sự lỗ mãng của người kia mà mua trướng. Dù sao, sự kinh khủng của bộ kẹ mẩn dị hóa thì bọn hắn đều tâm trí đỗ mình. Để phòng ngừa bộ kẹ mẩn của chính mình vì mọi mệnh mà tăng tốc trình độ dị hóa, bọn hắn đều biết tận lực tránh bộ kẹ mẩn trong tay mình xảy ra chiến đấu. Lúc này, nhà huấn luyện của con dạ tỷ cạn kia sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn đi theo đám đông rút lui, nhưng kết quả làm như thế chính là bị nhà huấn luyện chấp pháp tìm tới cửa. Nghiêm trọng một chút còn có thể bị trục xuất căn cứ, mà kết quả bị trục xuất tự nhiên không cần nói nhiều. Trong tình huống hiện nay, nhân loại đơn độc ở bên ngoài rất khó còn sống sót. Ai có thể giúp ta một chút, giết chết con dạ tỷ cạn này? Âm thanh vang vọng toàn trường, nhưng đều không ngoại lệ, không một nhà huấn luyện nào nguyện ý chuốc lấy phiền phức. Chi chi. Đúng lúc này, dạ tỷ cạn thấy nhà huấn luyện đã từng là của mình ở gần nhất bốn phía. Cảm xúc táo bạo trong lòng khiến nó không nhịn được hướng nhà huấn luyện phát động công kích. A a a. Con chuột thối đáng chết, đừng cắn. Cũng không lâu sau, âm thanh bình tĩnh lại. Bỏ lỡ thời gian rút lui, người này tự nhiên phải trả giá cho sự lô mãng của mình. Nhưng dạ tỷ cắt sau khi giết chết nhà huấn luyện, dường như đã mở ra một loại hạn chế nào đó. Ánh mắt nó càng thêm thông đỏ mấy phần. Ý khát máu lộ rõ trên mặt. Cùng lúc đó, vợ cảm thấy một cỗ sát ý nồng đậm khóa chặt chính mình. Chi chi. Dạ tỷ cắt thay đổi phương hướng, co rúm cái mũi, rất nhanh liền khóa chặt bờ hẻo đang ẩn giấu trong bóng tối. Thấy mình không cách nào tránh né, bờ hẻo nhíu mày, nhìn qua dạ tỷ cắt đang gọi tới hắn. À, người này ngốc hả? Sao còn không chạy? Ai? Xem ra lại có người phải chết rồi. Ở xa hơn, nhóm nhà huấn luyện chiếm lĩnh điểm cao nghị luận ầm ĩ, thế nhưng đối với điều này, vợ kéo lại chỉ là bình tĩnh ném ra bên hông bộ kỳ bản, trong miệng bình tĩnh nói, nhanh nhẹn điểm cùng lúc đó, trong cái bóng dưới chân bờ bộ, vợ kéo mịt mở sử dụng đặc đòi. Chương 614, đoàn đội ra ngoài tìm đòi. Chương 614, đoàn đội ra ngoài tìm đòi. Chi chi. Dạ thì các ánh mắt thông đỏ, gắt gao khóa chặt bờ bộ rồi lao thẳng đến. Nhưng đúng lúc này, một hắc động từ lòng bàn chân quân lấy nó. Chỉ chốc lát, mắt dạ thì cặt tối sầm lại. Thân thể nương theo quán tính trực tiếp ngã xuống đất, lăn ra ngủ. Cùng lúc đó, bộ kỳ bản mở ra, gần gà xuất hiện. Vợ chỉ thị thông thả mà đến, khi nọ xịt sau đó, giờ giảm e à tờ. Gần gà ngần người, nhìn dạ tỷ cắt đã lâm vào trạng thái ngủ, lâm vào suy tư. Cứ theo bộ dáng này, trực tiếp giờ giảm e à tờ là được. Một ý niệm chuyển vào trong đầu nó. Sau khi phản ứng, gần gà cũng không do dự nữa. Trong mắt nó hiện lên vầng sáng hồng nhạt, rồi hướng về phương hướng dạ tỷ cắt làm ra động tác hấp thu. Từng điểm phấn mang chợt lóe lên, chui vào thể nội. Quá trình này cứ kéo dài, thẳng đến khi dạ tỷ cắt mất đi năng lực chiến đấu, gần gà mới ngừng lại, hốt đến chết mới thôi. Toàn bộ quá trình, bờ bộ vẫn nhìn ra sân, nhưng chỉ có bờ ẩn trong bóng dâm, đưa mắt về phía nóc phòng đằng xa. Thiên Vương cấp một bóng người sừng sững trên nóc nhà, cứ như vậy nhìn xuống cảnh tượng đang xảy ra phía dưới. Thẳng đến khi thấy dạ tỷ cặn hoàn toàn tử vong, bóng người kia mới đáp bộ kẻ mẩn bay xuống. Mau nhìn, là Tiêu đội trưởng. Thì ra là tổng đội trưởng thành vệ ạ, vậy chúng ta an toàn rồi, đám người nhao nhao nói ra, từ chỗ tối đi ra. Bất quá, Tiêu đội trưởng cũng không để ý tới bọn họ, mà là đi thẳng về phía bờ eo. Trong mắt hắn lóe lên một tia hân thưởng, nói, ta biết ngươi, tích phân Hunter, bờ bộ. Nghe lời này, ánh mắt mở thoáng qua vẻ khác lạ, lập tức khống chế thân thể cười nói, vô cùng vinh hạnh, có thể có được Tiêu đội trưởng thưởng thức con gần gà này bồi dưỡng không tệ. Sự cố lần này, ta sẽ báo cáo như thực với thành chủ. Chắc hẳn phần thưởng sẽ không thiếu ngươi. Ngươi có hứng thú tới làm việc dưới trướng ta không? Liên tiếp nói một tràng, Tiêu đội trưởng nói rõ ý đồ đến. Rõ ràng, hắn đã nhìn trúng thực lực của bờ eo. Bất quá với thực lực LV-45 của gần gà trong tay hắn, ở căn cứ này đích xác không tính yếu, thuộc về nhân viên chiến đấu thượng tầng. Đặt ở trong tổng đội thành vệ cũng có thể đảm nhiệm chức vụ một tiểu đội trưởng. Nhưng đáng tiếc, trí của bờ không nằm ở đây. Mục đích hắn tới căn cứ chính là để thẩm tra tình báo có liên quan đến truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cùng với tình báo liên quan đến tận thế. Ừm, ngài có thể cho ta cân nhắc một chút không? Bờ kéo ra vẻ độc tâm, nhìn về phía Tiêu đội trưởng chắp tay nói. Thấy vậy, đôi mắt Tiêu đội trưởng hơi trầm xuống, nhưng mọi người đang nhìn xem, hắn cũng không tiện phát tác. Hắn chỉ có thể đưa một tấm danh thiếp cho bờ kéo, ngựa khí cũng mất đi vẻ khách sáo như lúc trước. Nếu có ý nguyện, hãy tới thành Bắc căn cứ. Ta tùy thời chờ sự gia nhập của ngươi. Nghe vậy, bờ chắp tay gật đầu một cái, trong miệng nói nhất định. Kế tiếp chính là nhà huấn luyện thành vệ đi tới hiện trường thanh lý, còn Tiêu đội trưởng thì cười tịt gỉ họt của mình bay mất. Ai, cơ hội tốt như vậy hắn thế mà cự tuyệt. Ngươi nói có phải đầu bị kẹp hỏng rồi không? Này, theo kiểu nói của ngươi, đoán chừng thật đúng là. Ha 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 ha. Nghe tiếng cười vang của đám người phía sau, bờ không để tâm, tự mình hướng trung tâm bộ kẹ mẩn đi đến. Nhưng ẩn trong cái bóng dưới chân, trong mắt bờ hơi hơi lóe lên đủ vàng, khỏe miệng nhếch lên. Đêm nay ngủ một giấc mơ đẹp nhé, hắn chưa bao giờ là loại tính cách dây dưa. Từ trước đến nay, có thủ là phải báo ngay tại chỗ. Dọc theo đường, bờ kéo rất nhanh tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Nơi đây chính là nơi chuyên môn phục vụ cho nhà huấn luyện trong căn cứ. Thông thường nhận nhiệm vụ, các loại sự việc đều được hoàn thành ở trong đó. Đi tới quầy, là một vị tiểu tỷ tỷ phục vụ viên với khuôn mặt xinh đẹp. Nhiệm vụ danh sách 0501, đây là tài liệu. đem dược liệu đã thu thập đặt lên mặt bàn, Bờ Hẹo nói với phục vụ viên: "Ừm, xin chờ một chút." Nói rồi, phục vụ viên cầm dược liệu quay người rời đi. Không lâu sau, nhiệm vụ danh sách 0501 đã hoàn thành, tích phân đã được chuyển vào chí năng quán bảng của ngài. Xin chú ý kiểm tra và nhận ký hiệu nụ cười mang đến cho người ta cảm giác như một vụ tranh gió, nhưng đối với điều này, Bờ sớm đã không còn cảm giác. "Xin hỏi chỗ các ngươi có buôn bán tình báo không?" Nhìn xung quanh bề mặt nhiệm vụ, Bờ Hẹo đống nhiên hỏi. Nghe vậy, phục vụ viên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn nói: "Buôn bán tình báo có, rất tiểu chúng, nhưng vẫn có. Bất quá phải xem ngài cần tình báo gì nghe vậy." Bờ suy nghĩ một lát rồi nói: "Có liên quan đến truyền thuyết tồn tại." "Có không?" Việc hỏi thẳng mặc dù có thể gây sự chú ý của một số người, nhưng những thứ này cũng không đáng kể. Hắn vốn dĩ là chạy theo mục đích này tới, bị người điều tra cũng không vấn đề gì. Mà lúc này, nghe thấy lời nói lần này của Bờ Hẹo, phục vụ viên lại chỉ cười cười, nói: "Tiên sinh ngài đừng nói giỡn. Coi như thật có loại tin tình báo này, đó cũng không phải là thứ ta có thể nắm trong tay có tình báo này, nhưng cấp bậc của người này không đủ." Đây là ý tứ mà Bờ Hẹo nghe ra. "Ừm," quay rời quay người rời đi. Trên đường, Bờ Hẹo lấy ra tấm danh thiếp kia. Tiêu đội trưởng này hẳn là đủ cấp bậc rồi, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Bờ trước mắt sẽ không chủ động đi bại lộ. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực không đối chiếu tiêu chuẩn. Trong tay đối phương nắm giữ chiến lược tiên vương, hắn căn bản không chiếm được một chút lợi lộc nào. "Ừm." Trước tiên ngủ đông một đoạn thời gian, đem thực lực để lên rồi nói. Suy nghĩ, Bờ trở lại trong túc xá. Đây là chỗ ở mà mỗi nhà huấn luyện đều có, nhưng muốn vào ở, còn cần mỗi tháng giao nộp tích phân. Thời gian đã tới trạm vào tối. Thân ở trong cái bóng, Bờ yên tĩnh minh tưởng tăng cao thực lực. Nhưng đương nhiên, "Bang!" Một tiếng vang dội, vang tận mây xanh. Rất nhiều người nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Tích tích tích. Tất cả nhà huấn luyện đều tới thành Bắc tụ tập. Vô kẻ mẩn dị hóa tập kích. Tiếng cảnh báo vang lên, gõ tỉnh tâm linh trầm ngủ. Bờ Hẹo nhìn về phía bờ lù mù ngoài cửa sổ, mày nhăn lại. Bọn bộ kẻ mẩn sa đoạn này bình thường đều là hoạt động mạnh nhất vào buổi tối sao? Cùng lúc đó, phương hướng thành Bắc. "Bang! Nhanh! Xử lý con tịt ghi họ tổ kia, đừng để nó bay vào." "Đáng giận, viện trợ còn chưa tới sao?" Đám người chỉ huy bộ kẻ mẩn trong tay, không ngừng thủ vững trận địa. Nhưng vào lúc này, vô số chuột đột nhiên chui ra từ mặt đất đằng xa, đồng thời hướng về bên này đánh tới. Là bầy dạ thịt cạn. "Nhanh công kích, đừng để bọn chúng tới." Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Máu tươi xen lẫn một cỗ mùi hôi thối. Dưới tường thành, bộ kẻ mẩn điên cuồng không ngừng xung kích lấy thành lũy. Sát ý trong mắt sôi trào không ngừng. "Tịt ghi họ, hù gì cần?" Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng giống giận dữ tràn ngập chiến ý của nam tử. Tùy theo mà đến, là một hồi cuồng phong gào thét. Bầy dạ tỉ cắt trên đất trong khoảnh khắc bị hất bay. Không ít dạ tở tạ tạ chết trong sự cắt chém của phong nhận. "Là tiêu đội trưởng, viện trợ tới rồi, đại gia chống đỡ." Theo đội trưởng vào sân, trong lòng mọi người dâng lên lòng tin, đi theo tiết tấu của địch gì họ tiến hành phản công. Cũng liền tại lúc này, những nhà huấn luyện còn lại nhao nhao chạy tới. "Lý Đọ Kình, E.A.A. ở, Bệ Y Thiệu, tin mì xài." Vợ sen lẫn trong đó, chỉ huy gần gạ tiến hành bổ đao, đồng thời lẹn vào cái bóng thu hoạch sa đoạn thừa số. Chất lượng không được, nhưng số lượng còn có thể đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV52 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV53 lại thăng 2 cấp, hắn thăng lớn. Chương 615, tình báo truyền thuyết, phía Bắc. Chương 615, tình báo truyền thuyết, phía Bắc. Cứ như vậy, dưới sự tọa trấn của chiến lược thiên vương, đợt tập kích bộ kẻ mẩn lần này xem như đã được giữ vững. Vợ ở bên trong vớt sa đoạn thừa số đầy buồn đầy bát, đem lẹ của chính mình tăng lên tới LV53. Hơn nữa nếu cảm thụ không sai, hắn cách LV54 cũng không xa. Tất cả mọi người vất vả rồi. Những nhà huấn luyện tham dự chống cự lần này, căn cứ đều sẽ căn cứ vào lao động mà ban thưởng nhất định. Nói xong, tiêu đội trưởng báo cho ạ lạ cạ dẹm đang đứng trên tường thành tiến hành ghi chép. Rõ ràng, đây là để nhắc nhở một số nhà huấn luyện muốn thật giả lẫn lộn một câu, đừng làm chuyện ngu ngốc. Mà nhìn thấy bộ kẻ mẩn hệ siêu linh là ạ lạ cạ dẹm ở bên cạnh ghi chép, một số nhà huấn luyện nhao nhao chột dạ cúi đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. "Tốt, đi tích phân sứ ghi danh hồi báo thành quả của mình đi. Nhắc nhở các vị một câu, không cần báo cáo lá số liệu." Nói xong, tiêu đội trưởng quay người chỉ huy nhân viên hậu cần chạy tới tiến hành thanh lý sân bãi. Dù sao, nhiều thi thể như vậy, nếu không nhanh chóng xử lý sạch mà nói, chỉ có thể đưa tới sự chú ý của càng nhiều bộ kẻ mẩn sa đoạn. "Ừm, Bờ tổ, người cũng ở đây." Bất quá lúc này, tiêu đội trưởng chợt phát hiện Bờ trong đội ngũ. Chỉ thấy hắn đi tới, trên mặt mang ý cười nói, "Cân nhắc thế nào rồi? Có hứng thú gia nhập vào đội ngũ của ta không?" Bờ Hẹo lâm vào trầm mặc. Lần này là đứng ở góc độ của hắn để xem xét. Trước đó liền đã hiểu rõ, muốn thu được tình báo có liên quan đến truyền thuyết bộ kẻ mẩn, chỉ có hướng lên cao tầng căn cứ kéo gần quan hệ. Mà kinh nghiệm sự kiện lần này, hắn cũng tìm được một biện pháp nhanh chóng tăng cao thực lực. Hấp thu sa đoạ thừa số phổ thông, âm thầm tăng cao thực lực. "Ừm, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiêu đội trưởng, không biết ngài có thể giải đáp một hai không?" Bờ suy tư chốc lát, hồi đáp. Nghe lời này, tiêu đội trưởng gật đầu một cái, ra hiệu Bờ Hẹo hỏi: "Xin hỏi loại tập kích bộ kẻ mẩn dị hóa giống như hôm nay, có thường xuyên không?" Đối mặt với câu hỏi của Bờ Hẹo, tiêu đội trưởng nhíu mày, cho rằng Bờ Hẹo là người tham sống sợ chết. Nhưng cân nhắc thực lực đối phương, hắn vẫn là rất kiên nhẫn giải thích, bình thường cũng không coi là nhiều, nhưng cũng nói không chính xác, bởi vì qua số liệu thống kê của nhân viên kiểm trách chúng ta, cứ đến mỗi buổi tối bờ lù mùn buông xuống, trình độ hoạt động của bộ kẻ mẩn dị hóa là cao nhất. Nếu như ngươi không thích chiến đấu, ta có thể điều chỉnh ngươi đến vị trí khác nhẹ nhõm hơn một chút. Nói xong, tiêu đội trưởng đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi Bờ Eo lựa chọn. Nói thật, từ câu hỏi vừa rồi của Bờ Eo mà xem, hắn đã vô hình trùng cảm thấy một tia chất vấn đối với thực lực của Bờ Eo. Nhà huấn luyện có thực lực như thế, thế mà tham sống sợ chết, điều này ngược lại làm hắn có chút bất ngờ. Mà lúc này, Bờ ẩn trong bóng tối thông qua tệ lệ thì cũng cảm nhận được hảo cảm độ của tiêu đội trưởng đối với hắn đã hạ xuống. Tiêu đội trưởng, ngài hiểu lầm rồi. Ta là người tương đối yêu thích chiến đấu. Vừa mới chỉ là tiện miệng hỏi một chút. Nếu như loại sự kiện tập kích này nhiều mà nói, đó ngược lại là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Nghe lời này, tiêu đội trưởng nhìn về phía Bờ Eo với nhiều phần ngoài ý muốn. Thì ra là như thế, vậy người này ngược lại rất giống mình. Đã ngươi ưa thích chiến đấu, vậy bên chúng ta vừa vặn muốn tổ kiến một chi tiểu đội thăm dò hướng ra ngoài. Mấy ngày nay đang tiến hành chiêu mộ. Với thực lực của ngươi, ta ngược lại có thể giúp ngươi tiến hành tiến cử, đến lúc đó trực tiếp đi nhận lời mời trước đội trưởng. Nói xong, tiêu đội trưởng vô vô vai bọn tổ, nhìn về phía gần gạ bên cạnh nói. Hắn nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Mặc kệ là con gần gạ này hay là khí chất trên người Bờ Eo, đều cho hắn một loại áp lực đối với cường giả. Loại khí chất này tuyệt không phải vô căn cứ mà sinh ra. Chỉ có kẻ chân chính có thực lực mới có thể sinh ra loại khí chất như có như không này. Mà lúc này, nghe lời nói này, vợ trong lòng suy tư chốc lát, lập tức gật đầu một cái, nói, vậy thì cảm ơn tiêu đội trưởng, ta xem trọng ngươi. Căn cứ người sống sót chúng ta vẫn cần những hạng người có thực lực cường đại như ngươi. Việc cho vợ tiếp tục thăng tiến tiến cử, cũng coi như là một loại đầu tư. Kế tiếp, vợ sau khi tiến hành một phen nhận lấy tích phân, cũng trở về trong túc xá. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Hôm sau, đi tới trên đường cái, đám người nhao nhao nghị luận chuyện tối ngày hôm qua. Ai? Nghe nói không? Trận tập kích bộ kẹ mẩn đêm qua, hình như là có một bộ kẹ mẩn với thực lực cường đại hơn từ xâm lâm phương bắc tới, đem bọn người yếu đuối này trấn nhiếp đến đây còn không phải sao? Nghe tiểu đạo tin tức, tên gia hỏa trong rừng rậm phương bắc này hung hăng lắm. Căn cứ chúng ta mấy ngày nay đoán chừng là không có giấc ngủ ngon rồi. Nghe mọi người nghị luận tại quán bên đường, Bờ Eo như mày, trong lòng rất là không hiểu. Loại tin tức dẫn phát khủng hoảng quần chúng này, là có thể tùy tiện tiết lộ sao? Lắc đầu, Bờ Eo đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn của căn cứ. Ngài khỏe, ta là Bờ Bộ, nhà huấn luyện do tiêu đội trưởng dẫn tiến đi tới quầy, vẫn là vị tiểu tỷ tỷ phục vụ viên kia, Bờ ký hiệu thẳng vào chủ đề. Ừm, là ngài à, tiêu đội trưởng đã nói với ta rồi. Nhà huấn luyện có thực lực đạt đến cấp bậc tiểu đội trưởng. Ngài là tới nhận lời mời đội kẻ khai phá phải không? Ừm, nếu là ra ngoài thăm dò mà nói, vậy đoán chừng là phải rồi, Bờ Eo gật đầu một cái. Thấy vậy, tiểu tỷ tỷ phục vụ viên ra hiệu Bờ Eo đi theo. Không lâu, dưới sự hướng dẫn, Bờ Eo đi tới một căn phòng, bên trong là một chỗ sân đối chiến. Mà lúc này, một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Bờ Bộ, tối hôm qua chắc đã nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Không sai, tiêu đội trưởng xem như người phụ trách đoàn thể thăm dò ra ngoài lần này, tự nhiên cũng sẽ tự mình tiến hành kiểm tra thực lực đối với nhà huấn luyện được nhận lời mời. Quan trọng hơn là, hắn muốn tự mình thử xem thực lực của Bờ Eo. Bởi vì người này cuối cùng cho hắn một loại cảm giác đặc thù. Tiêu đội trưởng, đây là Bờ Eo nghi hoặc khó hiểu nói. Muốn sinh tồn tại giã ngoại, cần thực lực tuyệt đối. Đảm nhiệm thủ lĩnh đoàn đội càng cần phải có một cái đầu óc tỉnh táo. Cho nên, hãy để ta nhìn xem trình độ chân thực của ngươi. Sắc mặt nghiêm túc, tiêu đội trưởng đi đến chỉ huy sứ đối chiến, từ bên hông gỡ xuống một bộ kỳ bản. Thấy cảnh này, thần sắc Bờ Eo đọc lại, trong lòng dâng lên một vòng hứng thú. Đã bao lâu rồi, hắn đã từng ảo tưởng đứng ở vị trí này. Bây giờ, cuối cùng, liền quyết định là ngươi. Gần gạ. Kết. Hồng quang lóe lên, tím méo sáng ngời đăng tràng. Xem ra ngươi cũng vô cùng chờ mong đối chiến đâu, Bờ Bộ. Khoe miệng tiêu đội trưởng dâng lên, tựa như gặp được chi kỷ, đồng thời cũng ném ra bộ kỳ bản của mình. Là một con phệ rảo, khí tức ở cấp LV45 tả hữu, cùng gần gạ thuộc về cùng một trình độ. Ừ, ta công kích trước. Gần gạ, xa đảo bàn. Cảnh. Sau lưng có đại lão, gần gạ không sợ gì cả. Giơ lên hai cái tay ngắn nhỏ, hai phát xạ đảo bàn kính bắn thẳng đến. À tì lì tì, né tránh. Dương cánh, trên thân phệ rào lóe lên một đạo đú quang màu hồng. Phệ rào né tránh được một kích này giữa mấy lần Nazi. Mà lúc này, khoe miệng Bờ Eo dương lên, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh nói, khi nọ xì. Tiếng nói vừa ra, gần gạ sớm đã rời đi chỗ cũ, từ giữa không trung đống nhiên xuất hiện. Phệ rào đối mặt với hì nọ xịt dán khuôn mặt, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Nhưng lúc này, tiêu đội trưởng lại trầm tĩnh nói, trực tiếp đụng tới, vờ dạ vờ bơ. Chương 616, ủy thác căn cứ, giao dịch tình báo. Chương 616, ủy thác căn cứ, giao dịch tình báo. Toàn thân giấy lên khí diễm màu lam nhạt, phệ rào cuốn lấy kinh thiên thế hướng về gần gạ phóng đi. Mà lúc này, gần gạ đã ở gần trong gang tấc. Trong mắt nó tản ra vầng sáng hồng nhạt, nhìn chừng chừng lấy phệ rào. Vờ dạ vờ bật gãi đúng trong ngứa, thành công mệnh trung gần gạ. Một cách này, đối với gần gạ ra giòn mà nói, gần như mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng lúc này, Bờ Eo lại hơi khơi gợi lên khóe miệng, mà lông mày tiêu đội trưởng càng nhíu chặt lại. Không có một chiêu chế địch, vậy kế tiếp sẽ khá phiền phức. Nạ xỉ vờ loạn. Một đạo hào quang màu tím thoáng qua trong mắt, khí tức toàn thân của gần gạ tăng lên một cấp bậc. Tấn công đặc biệt hai. Giờ giảm e a tờ. Vung tay lên, Bờ không cần nhìn, liền đã biết kết quả. Rắc. Trong lúc ngủ mơ, phệ rào nhịn không được phát ra tiếng kêu thê thảm, rõ ràng đây không khác gì là một trận ác mộng. Phệ rào. Nhanh tỉnh lại. Thanh âm nghiêm nghị của tiêu đội trưởng vang vọng toàn trường, nhưng đáp lại hắn vẫn là phệ rào đang ngủ say. Kết thúc, xa đảo bàn. Hình cầu màu tím thẳng hướng phệ rào đánh tới. Cái sau căn bản là không cách nào tránh né, trực tiếp bị nó mệnh trung. Chờ sương mù tản ra lúc, tiêu đội trưởng bất đắc dĩ thở dài. Trở về à, phe giờ thu hồi bộ kẻ mẩn, tiêu đội trưởng nhìn về phía bờ hẻo, tán thán nói, chiến thuật không tệ, chỉ huy rất lãnh tĩnh. Vận khí tốt thôi, tiêu đội trưởng quá khen rồi bờ không chế thân thể lắc đầu nói. Cuối cùng đó, nếu như gần gạ không chống đỡ được, hay là phe giờ không bị hì nọ xịt mệnh trùng, kết quả kia đều sẽ đi theo một con đường khác. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Tại giã ngoại, đây cũng là một yếu tố quan trọng đi tới trước mặt bờ hẻo, tiêu đội trưởng đưa huy chương trong tay tới, ngoài miệng cười nói, mặc dù không có huy chương đạo quán, nhưng huy chương tiểu đội trưởng này vẫn có thể cho ngươi. Nghe vậy, bờ hẻo tiếp nhận, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như ta là tiểu đội trưởng, vậy đồng đội của ta ở đâu? Nghe vậy, tiêu đội trưởng cười bí hiểm. Đây chính là phần tiếp theo, chọn lựa đồng đội. Bờ sắc mặt nghi hoặc, tiêu đội trưởng giá hiệu hắn đi theo. Rất nhanh, xuyên qua đại môn, đi tới một gian phòng họp. Nơi đây đã có ba người khác. Đây đều là những tiểu đội trưởng dự bị. Bọn họ giống như ngươi, tiếp theo chính là lúc chọn lựa đội hưu, tiêu đội trưởng giới thiệu sơ lược một chút. Thấy vậy, có người nói, tiêu đội trưởng, người hẳn là đã đến đông đủ rồi chứ? Khi nào chúng ta bắt đầu? Nói xong, ánh mắt của ba người nhìn về phía bờ hẹo, biểu lộ không giống nhau, chất vấn, hiếu kỳ, hứng thú. Đây đều là những cảm xúc mà bờ thông qua tệ lệ mặt thì biết được. Ừ, đi thôi. Đội viên đều ở trong một phòng khác, phải xem các ngươi làm thế nào lựa chọn. Nói xong, tiêu đội trưởng liền muốn dẫn dắt đám người rời đi. Nhưng vào lúc này, bờ hẹo lại nói, có thể không cần đồng đội không? Lời vừa nói ra, lập tức gây sự chú ý của bốn ánh mắt. Lông mày tiêu đội trưởng nhíu lại, nhưng không phản bác ngay lập tức. Lý do nghe vậy, bờ hẹo thở dài, lập tức ném ra bộ kỳ bản, gần gạ xuất hiện. Tới dưới ánh mắt mọi người, gần gạ đi tới bên cạnh bờ hẹo, ngay sau đó không vào trong cái bóng của hắn. Giây tiếp theo, một màn khiến mọi người trố mắt nghẹn họng xuất hiện. Thân thể bờ hẹo lại chậm rãi dung nhập vào trong cái bóng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không lâu, phía sau truyền đến âm thanh. Ta có thể để cho gần gạ mang ta ảnh đội, nhưng cũng chỉ có thể một người. Không biết lý do này như thế nào. Bốn người quay người nhìn về phía bờ hẻo, trong mắt nhiều thêm một phần kiên kỵ cùng hứng thú. Loại năng lực này, đặt ở đương thời, quả thực rất nổi tiếng. Có thể nói, đây quả thực là thích khách trời sinh kiêm trinh sát. Đối với một căn cứ người sống sót mà nói, giá trị chiến lược lớn. Không tệ, khi tận thế bờ lũ mùn buông xuống, các thành trấn nhân loại đều bị chia cắt thành những thế lực lớn nhỏ khác nhau. Nơi đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Nghe nói thân thể gần gạ có một cái túi siêu thứ nguyên. Chẳng nghe không bằng một thấy, không ngờ thật sự có tác dụng kỳ diệu này. Tiêu đội trưởng tấm tắc khen. Đừng tưởng rằng tất cả gần gạ cũng có thể làm được giống dẫn người ảnh đội, nhưng kỳ thực đối với thực lực cùng với đủ loại yêu cầu đều vô cùng nghiêm khắc. Vợ có thể đào tạo gần gạ thành dạng này, đoán chừng tốn không ít công phu. Ừm, làm phiền tiêu đội trưởng, ta có thể trở về sao? Vợ hẻo gật đầu một cái, hỏi. Tiêu đội trưởng suy nghĩ một lát, nói, ừm, chuyện chọn lựa đội hưu tiếp theo cũng không phải là yêu cầu bắt buộc phải làm như vậy. Đã năng lực của ngươi trèo chống ngươi làm như vậy, vậy ngươi cứ đi về trước đi. Chờ đợi tin tức, tiếp đó sẽ có một nhiệm vụ tuyên bố xuống. Cáo tử quay người rời đi. Bờ hẻo đem gần gạ đang một mặt mộng bức thu hồi bộ kỳ bản bên trong, để tránh lộ tẩy. Không tệ, năng lực hút thân thể vào bóng người là do chính hắn làm được. Để gần gạ ra chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Chức vụ tiểu đội trưởng đã tới tay, cái kia đoán chừng quyền hạn của ta cũng tăng lên. Trở lại ký túc xá, bờ hẻo đăng nhập vào mạng tin tức của trụ sở mình, cẩn thận xem xét quả nhiên phát hiện một cái nội bộ quan vương lưới. Cơ lật vào, đập vào mắt theo thứ tự là tin tức hối đoái bỏ tỷ hòn ba loại phân loại. Suy tư một phen, bờ cờ lật vào thông tin bên trong. Không ngoài sở liệu, bên trong đích xác nắm giữ thiếp mời chia sẻ tình báo. Nhưng tình báo càng thêm bí ẩn thì cần dựa vào tích phân hối đoái. Cách căn cứ 50 km bên ngoài, vùng núi phía nam, hư hư thật thật phát sinh ẹ ạt của kẻ, kích thước không nhỏ hồ nước phía tây, xuất hiện một đầu rải ra đồ, chính là bá chủ hồ nước. Đây đều là những tin tức được quan phương căn cứ công khai. Độ tin cậy vẫn là có thể. Nhưng mở cần không phải những thứ này. Hắn đưa vào truyền thuyết hai chữ trong chuyên mục tìm kiếm. Nhất thời, toàn bộ giao diện sạch sẽ hơn rất nhiều. Khu vực nào đó hư hư thật thật có vết tích truyền thuyết. Tình báo cụ thể cần tích phân giao dịch xâm lâm nào đó tốc độ sinh trưởng quá nhanh, có xác suất là ảnh hưởng của truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Tình báo cụ thể cần tích phân giao dịch bờ eo liếc mắt nhìn qua. Tình báo mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Có thể chân chính xác định là truyền thuyết bộ kẻ mẩn thì một cái cũng không có. Đòi tiền ngược lại rất cần mẫn, nhưng những chỗ thật sự xác định có truyền thuyết bộ kẻ mẩn ngược lại là không có mấy cái đáng tin cậy. Bờ eo nhìn xem tiếp mời trên website, lắc đầu, chậm rãi nói. Khu vực tồn tại truyền thuyết bộ kẻ mẩn hoặc là cành lá rậm rạp, hoặc là núi thanh thủy tú. Tình báo có thể chân chính xác định địa điểm sở tại của chúng căn bản không có. Vợ chỉ có thể thông qua kinh nghiệm của Dĩ Vãng, từng cái đi phân biệt, phán đoán. Quá trình này không nghi ngờ là vô cùng náo tâm. Bất quá đúng lúc này, một đạo tin tức hoa bút đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt mở eo lấp lóe, ấn mở nó. Chú ý, thỉnh tiểu đội trưởng mở bộ đến thành Bắc tụ tập, có nhiệm vụ tuyên bố. Trông thấy tin tức phía trên, vợ suy tư một phen sau, ấn mở mạng lưới tình báo truyền thuyết vừa mới xem. Thành Bắc, cùng cái phương hướng này một dạng tình báo truyền thuyết, hình như có một cái. Vị trí ẩn nấp phía bắc nào đó, từng phát hiện một truyền thuyết. Tình báo cụ thể nghĩ ngợi một lát, bờ cờ lật tiến vào giao diện này. Tại thanh toán xong 500 tích phân sau, một tấm bản đồ kèm theo một cái ảnh chụp được đao loa xuống dưới. Trên tấm ảnh là một cái tàn ảnh mơ hồ không rõ. Chương 617, nguyên do tổ kẹ mân triều, núi tuyết. Chương 617, nguyên do tổ kẹ mân triều, núi tuyết. Tại khu vực căn cứ phía bắc, chúng nhân đang tề tiểu, theo quy củ mà phân chia thành từng tiểu đội đứng thành hàng. duy chỉ có một bóng người lẻ loi lại thu hút mọi ánh nhìn hiếu kỳ. Vợ sắc mặt bình thản, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt dòm ngó của người ngoài. Người kia là ai vậy? Sao lại không có đội hưu? Hai, quả thật chớ nói làm chi, e rằng lúc chọn đội hưu đã chẳng có ai bằng lòng cùng hắn. Ồ, tiểu đội trưởng kia thực lực đâu phải kém cỏi. Điều này chưa chắc đã luật được. Ai? Tất thể đều câm miệng đi, tiêu đội tới rồi. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang vọng. Tiêu đội thân mang giáp phục, cất bước nhanh nhẹn tiến đến trước mặt chúng nhân. Khu khu. Lần này triệu tập chư vị đến đây, chủ yếu là vì một hạng nhiệm vụ đặc thù. Vừa dứt lời, tiêu đội liền lấy tài liệu ra, phát đến tay từng vị tiểu đội trưởng. Căn cứ vào hồi báo của nhân viên dò xét chúng ta, tại khu vực căn cứ phía bắc đã phát hiện đại lượng bộ kệ mẩn tụ tập, hư hư thực thực có khuynh hướng hình thành bộ kệ mẩn chiều quy mô lớn. Bởi vậy, thượng cấp đã hạ lệnh yêu cầu các tiểu đội xâm nhập vào trong đó, dò xét càng nhiều chi tiết tin tức, nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Giải thích sơ lược yêu cầu nhiệm vụ xong, tiêu đội liền nhìn về phía mọi người, nói ra điều mà họ bận tâm nhất. Phần thưởng sẽ dựa trên giá trị thông tin mà chư vị chuyển về làm chuẩn. Người giành được vị trí thứ nhất sẽ đoạt được một phần A cấp tịnh hóa thần dược. Lời vừa thốt ra, cả đám người chợt hít sâu một hơi khí lạnh. Ta có nghe nhầm không? A cấp tịnh hóa thần dược ư? Huynh đệ à, mặt trời giờ vẫn còn chói chang đó, ngươi chưa tỉnh mộng sao? Bơ éo nhìn thấy đám người tựa hồ bị tiêm huyết kê mà trở nên hưng phấn tột độ, trong lòng liền chìm vào suy tư. A cấp tịnh hóa thần dược, hắn từng điều tra, được biết có khả năng trừ tận gốc chứng trạng dị hóa nhất định. Đối với những bộ kệ mẩn có mức độ dị hóa còn thấp, nó có xác suất giúp chúng hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh này. Thế nhưng, thanh tuyển của ta dường như cũng có hiệu quả tương tự mà. Bơ thầm phán đoán trong lòng. Đã trôi qua một tuần kể từ lần đầu tiên hắn cho gần gạ phục dụng thanh tuyển. Kết quả chính là, trạng thái của gần gạ đã tốt lên hơn xưa rất nhiều. Dù là khi nghỉ ngơi, nó cũng không còn gặp ác mộng, tinh khí thần đều sung mãn hơn hẳn. Hoàn toàn không nhìn ra gần gạ trước kia từng là một bộ kệ mẩn sa đoạn. Tốt lắm. Biết chư vị đang vô cùng phấn khích, nhưng A cấp tịnh hóa thần dược chỉ có một phần. Thượng cấp đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, mới quyết định lấy ra thần dược quý giá này làm phần thưởng. Cho nên, ta mong rằng tin tức mà chư vị giao nộp sẽ thật sự hữu hiệu đối với căn cứ. Sau lời nhắc nhở mịt mờ, tiêu đội liền nghiêm nghị nhìn về phía đám người. Ngoại trừ bờ hẹo, những người khác hầu như không dám đối diện với hắn. Ân. Nếu như đã chuẩn bị xong, chư vị có thể xuất phát. Cái ngại môn của căn cứ tùy thời rộng mở về phía các ngươi. Hy vọng chư vị có thể an toàn trở về. Nói rồi, đại môn phía bắc từ mở ra. Chúng nhân theo tiểu đội của riêng mình tề tự lại, lẫn nhau cảnh giác nhìn thoáng qua đối phương. Hiển nhiên, đây chính là một cuộc cạnh tranh, A cấp tịnh hóa thần dược chỉ có một phần, đội ngũ có thể đoạt được phần thưởng chỉ có duy nhất một đội. Xuất phát. Theo sự rời đi của đông đảo tiểu đội về các hướng khác nhau tiến vào giã ngoại, chỉ còn lại bờ hẻo vẫn đứng tại chỗ. Lúc này, một bóng người quen thuộc chậm rãi bước đến bên cạnh bờ hẻo. Thú thật, đôi khi ta thật sự muốn vận dụng tư quyền để chiêu mộ ngươi về bộ môn của ta. Tiêu đội nói bằng giọng điệu hài hước. Sự thật là hắn đã động tâm tư như vậy, nhưng đáng tiếc, phía trên không cho phép. Tiêu đội, ngài bảo ta lưu lại chỉ vì chuyện này. Ngay lúc vừa gặp mặt, tiêu đội đã dùng khẩu ngữ ra hiệu cho bờ hẻo chờ đợi. Đương nhiên không phải. Thượng cấp đã biết được năng lực của ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng rõ, người thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này chính là ngươi. Nghe vậy, vợ không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì ngay lúc tiêu đội nói ra yêu cầu nhiệm vụ, hắn đã có cảm giác này. Hơn nữa, nếu A cấp tịnh hóa thần dược thật sự quý giá đến thế, e rằng sẽ không dễ dàng bị mang ra làm phần thưởng như vậy. Bộ kệ mẩn chiều lần này kỳ thực đã được xác định. Nhiệm vụ thăm dò mặc dù hiểm nguy, nhưng vì sự an nguy của căn cứ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cho nên, ta hy vọng ngươi nhìn vào A cấp tịnh hóa thần dược, cùng với gia viên mà ngươi đã sinh sống bấy lâu nay, tận lực ra tay một phen. Nói đến đây, tiêu đội vỗ vai bờ hẻo. Hắn đã biết rõ, trong toàn bộ căn cứ, người nắm giữ gần gạ và có thể thực hiện thuật dẫn người ẩn độn chỉ có một người trước mắt này. Hơn nữa, trước khi đi, thượng cấp đã dặn dò đặc biệt, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải thu phục được lòng người này. A cấp tịnh hóa thần dược chẳng qua chỉ là trò cười. Nếu bờ không hài lòng, kỳ thực mọi thứ đều có thể bàn lại. Lúc này, bờ thông qua tệ lệ mà đi, cũng cảm nhận được tâm tư của tiêu đội trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây chính là buồn ngủ lại có người đem gối đến a. Tiêu đội, gần gạ của ta thực sự đã không thể chịu đựng quá nhiều chiến đấu. A cấp tịnh hóa thần dược đối với ta cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ôn hòa mà thôi. Nghe vậy, tiêu đội khẽ nhíu mày, từ tốn nói, tịnh hóa thần dược cấp A trở lên, ta cần phải xin chỉ thị từ phía trên. Nghe vậy, vợ thông qua cảm giác tâm linh, đại khái nắm bắt được mức giá tâm lý mà tiêu đội mong muốn trả, thế là hắn liền nói, tất nhiên tiêu đội đã mở lời, vậy ta cũng sẽ nghiêm túc. Cấp bậc tịnh hóa thần dược có thể giảm xuống một chút, nhưng ta cần vị trí chính xác của một bộ kệ mẩn truyền thuyết, càng cụ thể càng tốt. Vợ sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía tiêu đội, trong mắt đối phương rõ ràng thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Thế nhưng rất nhanh, tiêu đội đã phản ứng lại, sau khi cẩn thận suy ngẫm một lát, hắn nói, nguyên do cụ thể ta sẽ không hỏi. Nhưng mỗi một bộ kệ mẩn truyền thuyết đều là sự tồn tại không thể dung chuyển. Ngươi cứ như vậy xác định căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo về vị trí bộ kệ mẩn truyền thuyết sao? Nghe được lời này, bờ eo lại mỉm cười. Tiêu đội chẳng lẽ đã quên, ta trước kia từng tiếp nhận nhiệm vụ tương tự. Nghe lời này, thần sắc của tiêu đội chợt trì trệ, lập tức cười lớn nói, ngược lại là ta hồ đồ rồi. Ngay sau đó, tiêu đội sắc mặt nghiêm túc, lại nói, tốt lắm. Ta có thể nói rõ với ngươi, căn cứ chúng ta đích xác nắm giữ một chút tình báo về vị trí bộ kệ mẩn truyền thuyết. Ta cũng có thể đưa tình báo này cho ngươi, nhưng ta cần biết, ngươi tìm chúng nó để làm gì. Nghe được lời này, bợ cười thần bí, nói, ta muốn mạng của chúng nó. Không khí trong trường diện nhất thời trầm mặc. lông mày Tiêu Đội khẽ nhíu, thần sắc rõ ràng bất mãn. Lời này hắn cũng chỉ nói đùa cho vui mà thôi. Nếu Tiêu Đội thực sự tin tưởng, đó chính là kẻ đần. Ai? Ta đã biết Tiêu Đội sẽ không tin lời ta nói. Bất quá ta biết ngài đang lo lắng điều gì. Xin yên tâm, ta vẫn chưa phát rồ đến mức đi trả thù chính căn cứ mà mình đã sinh sống bao nhiêu năm. Điểm này ta có thể bảo đảm. Lông mày Tiêu Đội vẫn nhíu lại, hiển nhiên hắn vẫn không hài lòng với lời giải thích của Bờ Hẹo. Thế nhưng Bờ Hẹo cũng chỉ nhìn đối phương như vậy. Hắn đã nói nhiều đến mức này, đã là rất giữ thể diện. Bộ kẻ mần chiều lần này e rằng quy mô sẽ không nhỏ, nếu không đối phương cũng sẽ không có chuyện cầu cảnh hắn, lại vội vàng muốn biết thông tin cụ thể về bộ kẻ mần chiều. Lúc này, trong lòng Tiêu Đội lại đang hồi tưởng lại lời dặn dò của phía trên. Quả thật lần này là căn cứ cần cầu cảnh Bờ Hẹo. Hơn nữa, việc truy vấn quá sâu không phải là hành động giúp rút ngắn quan hệ giữa đôi bên. Nghĩ đến phát triển trong tương lai, cùng với giá trị mà Bờ Hẹo đã bày ra, Tiêu Đội cuối cùng cũng thỏa hiệp, tình báo vị trí bộ kẻ mần truyền thuyết sẽ được giao trước cho ngươi. Nhưng nếu muốn thêm nữa, thì phải xem thành ý của ngươi. Bờ Hẹo nghe lời này, đôi mắt khẽ lấp lánh. Khá lắm, còn không chỉ có một con. Chương 618, chết là một loại giải thoát, ba người mật đàm. Chương 618, chết là một loại giải thoát, ba người mật đàm. Hai người trò chuyện cụ thể một phen xong, Bờ Hẹo liền hướng về phía bắc chạy tới. Lần bộ kẻ mần chiều này, qua lời của Tiêu Đội mà biết, khả năng cao sẽ đi qua căn cứ. Theo lý thuyết, căn cứ sắp nên đón một cuộc đại quy mô chiến tranh. Theo ý tứ của phía trên, bọn họ cần tình báo chính xác, nhắc nhở phía trước làm tốt các biện pháp đề phòng. Đây là một trận chiến khốc liệt, không thể qua loa. Mà những tiểu đội được sai phái đi lần này, khả năng cao cũng là giữ nhiều lành ít, hy vọng sống sót trở về vô cùng xa vời. Thế nhưng, một mặt là cần phải có một nhóm người như vậy, mặt khác lại cần phải có người hy sinh. Chiến tranh chính là như thế, vì thắng lợi, có thể không từ thủ đoạn. Lấy sự hy sinh của một số ít người đổi lấy sự kéo dài của căn cứ, đây là một sự lựa chọn vô cùng cần thiết. Vừa kéo dọc theo đường đi, chờ rời xa căn cứ xong, liền thả gần gạ ra. Bột, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Nhìn cái bóng của bờ bộ chợt trợn, gần gạ khó hiểu hỏi. Bộ kẹt mân triều, không biết ngươi hiểu được bao nhiêu. Bờ truyền âm nói. Bởi vì lúc trước gặp phải bờ bộ, nó chính là từ phương hướng này tới. Có lẽ gần gạ biết được nội tình gì đó cũng không chừng. Bộ kẹt mân triều. Bọn chúng chẳng lẽ đã bắt đầu hành động sao? Gần gạ kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, bờ kéo ra hiệu cho nó nói tỉ mỉ. Bột, chuyện này còn phải nói từ trước khi huyết nguyện buông xuống. Khi đó, ta vẫn chỉ là một gắt ly vừa mới đản sinh, quanh năm trà trộn tại bắc bộ trong rừng rậm. Nhưng có một ngày, một đại lao giống hệt bột buông xuống nơi đây. Nó kéo chúng ta vào trong giấc mộng, không có gì bất ngờ, chúng ta đều trải qua một ác mộng. Trong ác mộng này, nhân loại không ngừng ngược sát chúng ta bộ kẻ mẩn, không ngừng tổn thương chúng ta, hơn nữa còn phá hủy gia viên của chúng ta. Cứ cho là đó chỉ là một ác mộng, nhưng cảm giác vô cùng chân thực. Lúc đó, hầu như tất cả bộ kẻ mẩn đều coi nhân loại là kẻ địch, vô hình chung ôm lấy thành kiến cùng địch ý đối với nhân loại. Nói xong, gần gạ giang tay ra, lắc đầu. Bờ Hẹo cũng biết diễn biến tiếp theo. Báo thủ. Cứ cho ác mộng là giả, nhưng yếu tố sa đọa sẽ thay đổi tính tình của bộ kẻ mẩn, khơi dậy bóng tối sâu thẳm trong nội tâm, biến địch ý thành sát ý, điều này không hề khó khăn. Bất quá giống như đồng loại của ta, một đạ cờ gì khác sao? Ánh mắt Bờ Hẹo lóe lên vẻ khác lạ, hắn lẩm bẩm trong lòng. Hắn cũng không quên nhiệm vụ của chính mình, ác mộng thần. Cạnh tranh thần bị. Cái gọi là cạnh tranh này, đương nhiên cần phải có người cạnh tranh làm yếu tố trọng yếu. Hiện tại xem ra, cái gọi là đồng loại này của hắn, cố ý gieo xuống hạt giống ác mộng, e rằng mong muốn chính là gây nên chiến tranh. Vì sao lại làm như vậy? Bờ Hẹo nhìn tay mình. Khi hấp thu yếu tố sa đoạn, thực lực đích xác có thể tăng cao. Hơn nữa, yếu tố sa đoạn cùng những đạ cờ gì ấy như bọn hắn, bên ngoài dường như có chút giống nhau. Đều là xuất phát từ ác mộng, bất quá một bên là dạy vào đồng thời khống chế, còn bên kia lại là trời sinh đi kèm. Nếu thật sự muốn dựa vào hấp thu yếu tố sa đoạn để tăng cao thực lực mà nói, vậy đối phương đến cuối cùng hẳn là sẽ lộ ra dấu vết thôi. Đang suy nghĩ, trong mắt Bờ Hẹo lóe lên một tia u quang. Nhìn về phía bắc, hắn âm thầm suy tư trong lòng. Hắn dường như có thể nhúng chân vào chuyện này. Cùng là đạ cờ giải, có yếu tố sa đoạn ở trước mắt, không có đạo lý không ăn. Bất quá trước đó, cứ đi đến nơi này xem một chút đã. Mở đồng hồ thông minh, Bờ Hẹo nhìn bản đồ hiển thị bên trên, trong lòng âm thầm suy tính. Đây là tình báo lúc trước hắn mua trên bọn phỉ CEO website, mặc dù cách căn cứ có chút xa, nhưng chỉ cần có một chút dấu vết của bộ kẹ mần truyền thuyết thì đều đáng giá đi xem xét. Nghĩ tới đây, Bờ phát động năng lực, cái bóng dưới chân hắn đông nhiên mở rộng. Gần gạ thấy thế, cũng lập tức chui vào trong đó. Một giây sau, cái bóng hướng về nơi xa cấp tốc Nazi. Là đêm. Bờ Hẹo vượt qua mấy chục cây số, cuối cùng đã đến vị trí hiển thị trên bản đồ. Nơi đây là một chỗ núi tuyết, ban đêm lộ ra cực kỳ rét lạnh. Nhưng cũng may tại chỗ không có bất kỳ ai, căn bản không sợ cảm lạnh. Mà thân thể này, chính xác mà nói cũng không tính là nhân loại, bởi vì linh hồn của đối phương đã sớm chết, chỉ còn lại một bộ thể xác, không có chút nào linh động cảm giác. Đến nơi này, Bờ quan sát bốn phía không người, liền thu thân thể vào không gian tùy thân. Từ trong cái bóng hiện ra thân hình, gần gạ thận trọng đi theo phía sau, trong mắt hiện lên ngôi sao nhỏ, tư thái tiểu đệ mười phần. Bột, tuyết sơn này nhìn qua có chút lạnh à, hơn nữa từ sâu bên trong, dường như có một cỗ uy thế cường đại. Chúng ta có nên đi lên không? Gần gạ trực quan nói ra cảm giác của nó. Nghe lời này, Bờ Hẹo nhếch miệng cười, thầm nghĩ quả nhiên. Điều ngươi kiêng kỵ, vậy thì đúng rồi. Bởi vì cư ngụ trên này, chính là một vị truyền thuyết ta. Nhìn những bông tuyết bay tán loạn, rơi xuống trên người phát ra ti ti lạnh ý, ánh mắt Bờ thâm thúy nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ có sự tồn tại cùng cấp bậc mới có thể khiến hắn cảm thấy rét lạnh, núi tuyết bình thường căn bản không đủ tầm. Chỉ có tồn tại truyền thuyết tương đồng mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, bờ kéo ra hiệu gần gà đuổi kịp, sau đó lướt về phía đỉnh núi. Chỉ chốc lát, theo đà leo lên, cố lạnh lẽo này càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa những đông tuyết xung quanh cũng dần dần tạo thành quy mô. Bờ kéo bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Mà gần gà, lại càng không cần phải nói, giờ khắc này ở đó run lẩy bẩy, bị đông cứng thành chó. Bụt, ta có thể về trước không? Nơi này có thứ bẩn thỉu, lạnh quá. Run rẩy nói ra lời, gần gà Hy Di nhìn về phía bờ kéo. Nó phát hiện, hoàn cảnh trong cái bộ kỳ bản vẫn rất tốt, ít nhất không cần chịu lạnh. Đã thành quỷ mà còn sợ lạnh, ta thấy ngươi là thực lực khiếm với ta. Nói xong, bờ kéo đống nhiên cười. Thân tử gần gà trực tiếp đưa người ra, cũng không biết vì sao, ngược lại liền có một loại cảm giác như thế, bờ kéo muốn thao túng nó. Yên tâm, trở về ta tự mình cho ngươi ra luyện một phen a. Nói xong, không đợi gần gà phản ứng, bờ kéo lấy ra bộ kỳ bản, thu nó lại. Khúc dạo ngắn này đi qua, bờ kéo một lần nữa nhìn về phía đỉnh núi đã không còn xa cách hắn. Khí tức quen thuộc kia càng ngày càng rõ ràng. Xem ra nơi đây thật sự có một vị truyền thuyết. Hệ băng, ngược lại rất hiếm thấy. Đi tới đỉnh núi, bờ kéo đánh giá bốn phía. Bởi vì thời tiết rất lạnh, thêm nữa lại là ban đêm, tầm nhìn của đỉnh núi cũng không cao. Xung quanh bị hàn vụ nồng đậm cùng với phong tuyết che chắn, căn bản không thấy rõ đường đi xung quanh. Bất quá những thứ này đối với bờ kéo mà nói, cũng chỉ là việc nhỏ. Chỉ thấy hắn nhìn về một phương hướng, trên thân dần dần hiện ra u quang nhàn nhạt, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đã cơ giải, ngươi đây là tới tự tìm cái chết sao? Phong tuyết đột nhiên dừng lại. Trong sương mù, một cái bóng như ẩn như hiện, hàn ý xung quanh lại trực tiếp tiêu thăng đến một mức độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với điều này, bờ kéo lại cười nói, thế nào, cảm giác làm ác mộng không dễ chịu à, đặc biệt là ngày ngày làm ác mộng, lại còn không chết được. Bộ kẹt mẩn, ạ tỷ cu nỏ, sa đoạn, vị thanh niên, thuộc tính, băng, phi hành lẹ mẹo, LV60 thiên phú, xanh đậm đối với bộ kẹt mẩn truyền thuyết mà nói, thực lực này rất yếu, hơn nữa còn là một con gà con vị thanh niên, cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm. Mà đây cũng là nguyên nhân bờ kéo dám trực tiếp đối mặt. Bằng không, hắn đã sớm bỏ chạy. Chương 619, xâm nhập hậu phương địch, giá không đủ. Chương 619, xâm nhập hậu phương địch, giá không đủ. Ạ tỷ cu nỏ, một trong ba thần thú lửa băng điện. Trừ phi là vài cá thể chấn giữ trên ba tòa thánh đạo kia, bằng không những ạ tỷ cụ nọ khác đều không lọt vào mắt bờ eo. Cá thể trước mắt lại càng không cần phải nói, ngay cả thiên phú màu tím nhạt cũng chưa đạt tới, lại còn là một thần thú sơ sinh, lẹ và thực lực thấp đến đáng thương. Đương nhiên, đây là khi đem nó đối chiếu với tiêu chuẩn của bộ kẹ mần truyền thuyết, chứ với các bộ kẹ mần phổ thông khác, nó quả thực là một tồn tại cường đại và hy hữu. Thế nhưng, đó là suy nghĩ của bờ eo, còn đối phương lại chưa chắc chấp nhận điều đó. Ngươi tự tìm cái chết. Một tiếng hót vang vọng khắp toàn bộ núi tuyết. Lập tức, gió tuyết đột ngột tăng cường mãnh liệt, mang theo cảm giác gáp bách nặng nề. Bờ kéo nhìn luồng sờ bìm đang phong tới, thần sắc không hề hoang mang. Cơ thể hắn hóa thành bóng tối, chui xuống mặt đất. Phanh! Mặt đất lập tức bị đông cứng, nhưng ạ tỷ cụ nó lại ngầm để phòng trước kết quả này. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, song nó biết rõ, kẻ trước mặt là một tồn tại cùng cấp độ, không được phép lơ là. Hơn nữa, cảm giác uy hiếp truyền đến từ bờ kéo cũng là điều mãnh liệt nhất nó từng trải qua trong đời này. Siêu! Một âm thanh xé gió truyền ra, một đạo hắc cầu mang tính uy hiếp cao đang tiếp cận. Ạ tỷ cụ nọ theo bản năng né tránh, nhưng cánh vẫn bị nó sượt qua. Vâng, vụ nổ lớn cuốn nó vào trong, cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo nó về với thực tại. Không còn dám khinh thường chút nào, nó vội vàng điều chỉnh thân thể, lần nữa cất cánh bay lên. Điều này cũng vừa vặn giúp nó né tránh được phát xạ đạo bạn tiếp theo của bờ eo. Thấy cảnh đó, khoe miệng bờ eo nít lên, lần nữa hóa thành bóng tối, lẻn vào bên dưới mặt đất. Trên bầu trời, ạ tỷ cụ nọ cũng thận trọng ứng phó, cảm giác lực được phóng đại đến mức tối đa. Nhưng đáng tiếc, nó không biết rằng bên dưới cái bóng của nó, một đạo huyết sắc nhãn đồng đang chậm rãi dung nhập vào trong. Định, cơ thể ạ tỷ cụ nọ đống nhiên cứng đờ. Khi nó phát hiện mình bị khống chế, đặt gọi trong tay bờ hẻo đã tiếp cận nó. Và anh, hắc ám quyết tán, lĩnh vực ác ngậm cuốn nó vào trong. Mắt nó tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã thay đổi. Cỏ xanh bề bài, nơi đây nào còn nửa điểm dấu vết núi tuyết. Đây là đâu? Ra đây. Nó dùng sơ bìm công kích khắp bốn phía, nhưng đáng tiếc, ngoài việc phá hủy hoàn cảnh sạch trơn, nó thậm chí không thể ảnh hưởng đến thời tiết tại đây. Đây không phải địa bàn của nó. Vậy hóa thành ám ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ạ tỷ của nó. Kẻ sau phản ứng cực nhanh, toàn thân bộc phát ra luồng hàn khí cường đại. Ảm số luôn xê rồ. Nhưng đáng tiếc, vợ tựa như hư ảnh, hàn khí căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào cho hắn. Nó dùng cánh vung đánh, kết quả lại xuyên thẳng qua cơ thể bóng đen kia. Thứ nó nhận được chỉ là nụ cười trào phúng như có như không của bờ eo. Thử. Sa đoạn đâm thẳng vào tim. À thì cú nọ không có bất kỳ phản ứng nào, cơn đau chiếm cứ não hải. Nó đống nhiên quay lại đánh tan đạ cờ dưới phía sau lưng. Nhưng kết quả là, một đạ cờ dưới khác lại xuất hiện. Ngay sau đó, vô số đạ cờ dưới chậm rãi đánh tới chỗ nó. Không. Ở ngoài giới, bờ eo nhìn ạ tỷ cụ nọ đã mang lên mặt nạ đau đớn, trong lòng biết cuộc chiến đấu này đã gần như kết thúc. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV55 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV56 theo hai tiếng vang quen thuộc vang vọng náo hải, trên mặt bờ eo nở nụ cười. Quan sát luồng hắc khí đang tỏa ra trên thân ạ tỷ cụ nọ lúc này, bờ xuyên qua một cảnh, nhìn thấy cảnh đối phương bị vây cuốn dưới thái dương huyết sắc, bị vô số đả cờ dày hành hạ. Quả thực không cần quá thảm. Bởi lẽ, cơ bản là không thể chết được. Thái dương huyết sắc vẫn giữ nguyên bản chất như vậy, giết chết người, sau đó tái tạo, tiếp tục giày vò. An tâm đi chết đi, mong ngươi đừng tỉnh lại bờ hẻo đi tới bên cạnh đối phương, xa đã cần đâm thẳng vào yếu hại. Giang giác, ạ thì cụ nọ không hề bất ngờ tử vong. Nhưng lúc này, cảnh tượng tương tự lại tái diễn. Ạ thì cụ nọ dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tan trên thế gian. Mẫu thân, người rốt cuộc đang ở đâu? Bên hai bờ hẻo vang lên tia ý thức thanh minh cuối cùng của đối phương trước khi chết. Hắn đứng tại chỗ rất lâu, thở dài một hơi thật sâu. Thế giới tồi tệ này, một ạ thì cụ nọ bé bỏng làm sao có thể không có che chở? Vậy mẫu thân của nó rốt cuộc đã đi đâu? Nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, nếu cả hai đều lâm vào trạng thái sa đoạn, liệu mẫu thân ạ tỷ cụ nọ với tính tình đại biến sẽ lựa chọn như thế nào? Là chọn để ạ tỷ cụ nọ sơ sinh tự diệt, hay tự tay giết chết con mình, rồi rơi vào hối hận vô tận? Đây quả thực không phải một lựa chọn dễ dàng. Thế giới này sai lầm, nhưng tình thương của mẹ không cách nào đánh giá. Nhìn đạo màu đen bên trong điểm sáng, vợ không chút do dự thu nó vào lòng bàn tay, lập tức luyện hóa ngay tại hiện trường. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ vợ hiện tại là LV57 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ vợ hiện tại là LV58 cảm nhận khí thế đang dâng lên trong mình. Bờ eo mở ra bề mặt, nhìn về phía tiến độ ác mộng thôn vệ. Ác mộng thôn vệ, 15 tăng lên 5. Bờ suy tư một lát rồi cuối cùng xác định, xem ra. Muốn để thăng tiến độ ác mộng thôn vệ, cần phải đi săn giết những bộ kẻ mẩn truyền thuyết đã xa đoạn kia chưa thể nói được tốt xấu. Nhưng từ mọi thứ bờ chứng kiến trên tuyết sơn vừa rồi, nơi đây không còn một bộ kẻ mẩn nào. Còn lại chỉ là những thi thể bị đông cứng thành khối băng, cùng với vài băng điêu của cơ thể sống mà thôi. Khi bộ kẻ mẩn truyền thuyết không còn lý trí, ảnh hưởng của chúng đối với thế giới là không thể nghi ngờ. Chẳng phải đã thấy, đây chỉ là một tạ tỷ củ nọ chưa thành niên. Thế nhưng, nó cũng nắm giữ năng lực băng phong cả một ngọn núi. Vậy những truyền thuyết chân chính thì sao? Lâm vào sa đoạn, lục thân bất nhận, gặp kẻ nào giết kẻ đó, thế giới chẳng lẽ không thể hỗn loạn? Đôi khi bờ thực sự cảm thấy, thế giới này rốt cuộc đã tồn tại được đến bây giờ bằng cách nào? Lại còn không nổ tung. Bất quá, những chuyện này đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Bây giờ đã xác định, san giết truyền thuyết sa đoạn có thể tăng thêm tốc độ thôn vệ ác ngộng. Vậy cái gọi là nhận được thế giới tán đồng này, rốt cuộc cần phải hoàn thành như thế nào đây? Bờ tinh tế suy tư. Nghĩ ngợi một lát, không có đầu mối, hắn chỉ có thể trước tiên quan tâm đến chuyện trước mắt. Nơi này cách bộ kệ mần triều đã không còn xa. Chi bằng trước tiên ghi chép thông tin đối phương, đoạt lấy vị trí của những truyền thuyết khác rồi tính. Hóa thành bóng tối, vợ hướng về nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, tất cả tiểu đội đang đuổi theo hướng này cũng đang huyễn tưởng về cuộc sống tươi đẹp sau khi có được tình báo đổi lấy A cấp tỉnh hóa bỏ tỷ ổn. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Ví như, ba vị đội trưởng đang tụ tập cùng một chỗ lúc này. Các ngươi còn nhớ rõ người kia, kẻ nắm giữ năng lực ảnh độn phía trước không? Ừm. Chính là tiểu đội trưởng không chọn đội hữu kia nói ra suy nghĩ đi. Đều có ý kiến gì? Ba người tụ tập với nhau, lần lượt là một kẻ mặt sẹo, một người mang bịt mắt độc nhãn, cùng với một nhà huấn luyện tóc thô ráp. Lúc này, ba người riêng phần mình lâm vào trầm tư, ánh mắt sáng tối chập chờn. Mặt sẹo lên tiếng chào phúng, hắn cũng là lão hồ ly, bằng không chúng ta mấy kẻ này cũng sẽ không tụ tập đến đây. Ta nói thẳng, người này là ứng cử viên tốt nhất để thu thập tình báo lần này, điểm đó không thể nghi ngờ ý của mấy vị là xử lý hắn. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía độc nhãn nhân. Độc nhãn cũng là hạng người tâm tư kín đáo. Hai kẻ còn lại đều rõ ràng giữ khoảng cách không nhỏ với người này, đủ để thấy được sự uy hiếp của độc nhãn trong lòng bọn họ. Nhưng e ngại uy hiếp là một chuyện, một khi liên quan đến lợi ích, ba người đương nhiên sẽ không chút do dự. Gặp mặt sẹo và thô giáp nam hồi lâu không trả lời, độc nhãn nhân biết bọn hắn đã ngầm chấp nhận. Chương 620, xâm nhập. Chương 620, xâm nhập. Nếu đã quyết định, vậy hay bàn bạc một chút ta. Số bỏ ti hòn tịnh hóa này nên chia thế nào? Nói đến đây, ba kẻ mang trong mình mục đích riêng đã tự động kéo giãn khoảng cách, ánh mắt chúng nhìn nhau tràn đầy vẻ cảnh giác. Hú hồ vật ấy còn chưa tới tay đâu, vội vàng làm chi? Độc nhãn nhân cất giọng nặng nề. Ngay lúc này, gã thô giáp cũng thẳng thừng đáp lời, một phần bỏ tỷ hòn, nếu chỉ ba chúng ta phân chia thì vẫn còn dư giả. Chư vị hẳn là hiểu rõ ý ta rồi nói đoạn, gã thô giáp làm một động tác cắt cổ. Thấy vậy, ánh mắt của độc nhãn nhân và mặt thẹo đều thoáng qua ý vị thâm trường. Đồng đội, đúng vậy, đây chính là đạo lý thịt ít người đông. Bọn hắn muốn nuốt chọn bỏ tỷ hòn, vậy thì những đồng đội kia chính là chướng ngại đầu tiên. Bởi lẽ, trong nội bộ căn cứ, tranh đấu cá nhân là điều không được phép. Đến khi bỏ tỷ hòn cấp A được phát ra, mọi người đều nhìn thấy thì phải làm sao? Chỉ có thể xử lý đồng đội trước thời khắc ấy. Hừ, đồng đội chỉ là thứ yếu, mấu chốt là vật phẩm. Các ngươi ai có thể cam đoan tên kia sẽ đoạt được bỏ tỷ hòn? Mặt thẹo cười tà, hừ lạnh nói. Chuyện này há chẳng phải đơn giản? Đến lúc đó cứ giết hắn đi, tra tìm tin tức trên người chẳng phải xong sao? Lời đã nói đến nước này, rõ ràng ba kẻ đã hoàn toàn động sát tâm. Cùng lúc đó, vợ eo đã tiến vào một vùng rừng rậm sâu thẳm. Nơi đây tụ tập khí tức bộ kệ mẩn vô cùng hỗn tạp, đủ để chứng minh chủng loại bộ kệ mẩn trong rừng cực kỳ phong phú. Bộ kệ mẩn triều có lẽ đang nằm ngay bên trong. Nghĩ đến đây, vợ không chút do dự, thân hình hóa thành ám ảnh len lỏi vào khu rừng. Chỉ chốc lát sau, thông qua tệ lệ mà đi, hắn lo ánh mắt ra khỏi bóng tối. Hay cho chiến trận này, lần đầu ta được diện kiến A đưa mắt nhìn khắp, không dám nói là tụ tập, nhưng cơ hồ cứ cách 3 m tất có một tiểu án phạ cấp độ hơn LV30. Nhưng đó cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi. Càng vào sâu trong rừng, khí tức cường đại càng lúc càng dị thường. Hiểu rõ điểm này, bờ hẻo cũng không dừng lại thêm, hóa thành ám ảnh tiếp tục tiến sâu. Mãi cho đến khi một luồng khí thế cường đại từ nội bộ truyền ra, bờ hẻo mới dừng bước. Hắn lén lút nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bầy vượn khỉ đang tập trung thành một khối.
dị mị ạ vẹ, vì gọ rột và một loạt các loài vượn khỉ khác cùng nhau tụ họp. Mà những kẻ chấn giữ vị trí trung tâm, lại là những sở lạ kình đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Hơn nữa, bọn còn phát hiện, những con sở lạ kình này lại không hề bị ảnh hưởng bởi thiên phú tự thân. Theo lý thuyết, chúng chẳng hề có sự lười biếng nào. Khi độc thủ, e rằng chúng sẽ không chút nào dừng lại vì sự ảnh hưởng của thiên phú. Nghĩ đến đây, bọn trong lòng kinh ngạc. Hắn nhớ rõ chỉ số cơ bản của loài này là 670 cơ mà. Khỉ thần nơi nhân gian, không dám tưởng tượng cảnh tượng kia sẽ tàn khốc đến mức nào. Nhưng mà, những thứ này chẳng cần hắn ra mặt ứng phó. Cứ chụp ảnh lại, gửi về cho căn cứ đau đầu đi thôi. Đang suy nghĩ, vợ éo liền lợi dụng ám ảnh chi lực, cuốn lấy chiếc đồng hồ thông minh, dùng chức năng chụp ảnh tiến hành quay chụp. Kế đó, hắn chuyển đổi thành chế độ thu hình, từ ngoài rừng rậm đến bên trong, đem tất thể mọi thứ nơi đây đều ghi lại. Quả nhiên, với quy mô bộ kệ mẩn chiều như thế này, cho dù là truyền thuyết bộ kệ mẩn đích thân tới cũng phải lạnh run vài phần. Ngược lại, hắn thì cho rằng như thế. Truyền thuyết bộ kệ mẩn tuy lợi hại, nhưng cũng có cực hạn của mình. Cho dù có hùng mạnh đến đâu, cũng không thể kéo dài chiến đấu liên miên suốt 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, thần cấp nhất thì không tính vào đây. Ước đoán cẩn thận, muốn phòng thủ thành công trước đợt bộ kệ mẩn chiều lần này, căn cứ chắc chắn phải mất đi một khối thịt lớn mới có thể giữ vững. Điều này phải xem những vị cao tầng kia tính toán ra sao. Nhưng đúng lúc Bờ Hẻo đang quay trụ, một tin nhắn nhắc nhở hiện lên trên đồng hồ thông minh. Bờ Hẻo kiểm tra, là thư của tiêu đội. Có thể xâm nhập thêm một chút, tìm ra kẻ thống lĩnh bộ kệ mẩn chiều lần này chăng? Trông thấy tin này, Bờ Hẻo nhíu mày, hồi âm, ngươi muốn ta đi chịu chết? Đừng nói là ngươi không biết cảm giác lực của bộ kệ mẩn cường đại khủng bố đến mức nào ở một bên khác. Tiêu đội đang thân ở phòng họp phía thành bắc, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Hắn nhìn các vị đại lão cao tầng đang ngồi, trong lòng vô cùng dày vò. Bảo hắn biết, có thể tăng giá lúc này, đại lão ngồi ở chủ vị lên tiếng. Tiêu đội cúi chào kính cẩn, lập tức gửi tin. Họ tỷ hòn tịnh hóa cấp 2 trong nội bộ kệ mẩn chiều nguy hiểm trùng trùng, Bờ Hẻo đang ở dưới ám ảnh, duỗi người thoải mái, đổi một tư thế nằm dễ chịu hơn. Hắn nhìn tin nhắn trên đồng hồ thông minh, không nhanh không chậm ngắt lời, ngươi hẳn phải biết, ta không mấy hứng thú với họ tỷ hòn tịnh hóa sau khi ấn gửi, tiêu đội bên kia nhất thời gặp khó khăn. Hắn nhìn về phía thành chủ đang ngồi ở chủ vị, yếu ớt mở miệng, thành chủ, hắn muốn tình báo bộ kệ mẩn truyền thuyết nghe được lời này, các vị đang ngồi xôn xao nghị luận, sắc mặt đầy dây sự nghi kỵ. Đem vị trí cấm khu cho hắn nhưng lúc này, sau khi thành chủ lên tiếng, chuyện này xem như đã được quyết định. Tiêu đội gật đầu, tìm trong kho tư liệu và điều chỉnh văn kiện tuyệt mật ra. Hắn thiết lập mã hóa, ấn gửi truyền tống. Bờ Hẻo nhìn một đạo văn kiện mã hóa được gửi tới, trong lòng không ngừng phỏng đoán. Hắn thật sự không biết, đây lại là tin tức về truyền thuyết bộ kệ mẩn nào. Có chút cảm giác hơi kích động như rút thưởng. Ấn mở, chỉ chốc lát sau, một phần bản đồ, một tấm hình và vài đoạn tin tức ngắn gọn xuất hiện, phía nam thành 100 km, mê vụ xâm lâm. Một khi đã đi vào sẽ không ra được. Gần trạm vào tối, cây cối sẽ sinh trưởng tốt, cấp độ nguy hiểm cực cao, được xếp vào cấm khu, đồng thời, trong tấm ảnh là cây cối cao lớn, khung cảnh bị mây mù bao phủ, cùng với môi trường hệt như rừng rậm nguyên thủy. Một luồng môi trường sống của truyền thuyết bộ kệ mẩn sộc thẳng vào mặt, không thể nghi ngờ, độ tin cậy vẫn rất cao. Bởi có một cảm giác, bên trong tuyệt đối có thứ gì đó. Lại thêm một vị trí truyền thuyết khác. Hiện tại ta trong tay đã có hai phần tình báo truyền thuyết, một đạo tình báo truyền thuyết khác là tiền đặt cọc mà tiêu đội đã đưa trước khi hắn rời đi. Như vậy xem ra, căn cứ này vẫn có thành ý, ít nhất trước mắt là như thế. Nhưng chỉ có hai phần thì vẫn còn hơi không đủ a. Một mẩu tin tức mơ hồ như có như không, muốn đổi lấy cái giá ta dùng mạng mạo hiểm, vẫn chưa đủ sau khi gửi tin này đi, đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc. Tiêu đội ngồi không yên, đứng dậy châm trà cho thành chủ đang ngồi ở chủ vị, đồng thời nói, thành chủ, kế tiếp ta nên làm gì? Nghe vậy, thành chủ không hề hoang mang nhấp một ngụm trà, nhìn qua người của hai bên, chậm rãi nói, lúc này các vị có ý kiến gì không? Mọi người không ngại nói một chút nghe được lời này, đám người bên dưới suy tư một lát, thống lĩnh phụ trách an toàn bốn phương tám hướng của căn cứ nói, dựa theo tình hình hiện thị trong đoạn thu hình, bộ kệ mẩn chiều lần này là một thử thách không nhỏ đối với căn cứ chúng ta. Cho nên, ta cho rằng, dùng một vài tình báo ít tác dụng để đổi lấy tình báo chiến lược cụ thể của tầng cao địch quân, là một lựa chọn tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là thường thức binh gia. Nếu có thể xác định rõ hơn tin tức địch quân, vậy bọn hắn khi ứng phó bộ kệ mẩn chiều cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Có lẽ, hành động trảm thủ cũng không phải là không thể. Dù sao, cho dù là bộ kệ mẩn dị hóa, một số tập tính của chúng vẫn còn. Chương 621, ba người mai phục, quyết sách căn cứ. Chương 621, ba người mai phục, quyết sách căn cứ. Thành chủ, căn cứ ta đã phái ra nhiều người như thế, chẳng lẽ không thể tự mình tìm kiếm tin tức hay sao? Theo thiện ý của ta, chi bằng cứ chờ thêm một chút, xem tình hình điều tra của các tiểu đội khác ra sao. Lúc này, Giả Lý Sự, kẻ phụ trách quản lý tài chính căn cứ, cất lời. Vốn là người nắm giữ tiền bạc, hắn tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ cân bằng giữa lợi ích và giá trị. Nếu các tiểu đội khác có thể đạt được hiệu quả dò xét tương tự, hà cớ gì bọn hắn phải trả cái giá là tình báo truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cần phải biết, đó chính là truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Sinh vật với sức mạnh to lớn, nếu có thể nắm giữ được trong tay, nó đích xác là một thế lực bảo hộ sự thái bình của căn cứ. Hiện tại chưa rõ ý đồ của kẻ này. Vạn nhất hắn là ám tử do các trụ sở khác phải đến, chẳng phải chúng ta đã rơi vào bẫy của đối phương rồi sao? Giả Lý Sự, nguy cơ của căn cứ đang cận kề, chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Thú hổ, hình ảnh vừa rồi hẳn ngươi đã thấy. Ai có thể cam đoan những kẻ khác có thể xâm nhập sâu vào trong đó? Tuấn thống linh đứng thẳng, lời lẽ chính trực. Trước lời đó, Giả Lý Sự nhất thời nghẹn lời. Quả thật, thời gian còn lại không nhiều, không thể kéo dài. An nguy căn cứ cần phải đặt ở vị trí hàng đầu. Kẻ này mang gần gạ cùng năng lực ảnh độn, là một nhân tài hiếm có. Tin rằng chư vị đều nhìn thấy giá trị trong đó. Ta không cần nói nhiều, nếu có thể giữ hắn lại căn cứ thì quả là điều tốt nhất. Thành chủ cất lời, khiến đám người nhất thời lâm vào trầm tư. Mãi đến khi mọi người đã rõ ý hắn, thành chủ mới nhìn về phía Tiêu Đội, gật đầu. Đem cấm khu số 3 cho hắn đi. Nghe lời này, ánh mắt Tiêu Đội lóe lên vẻ dị sắc. Cấm khu số 3, đó nào phải là đất lành. Thế nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ im lặng mã hóa phần tin tức vừa nhận, rồi gửi đi. Ở một bên khác, Bờ Eo lần nữa tiếp nhận tin tức. Trên đó biết, đây là sự tín nhiệm của căn cứ dành cho ngươi. Việc giảm bất thương vong cho căn cứ trước khi chiến tranh ập đến, toàn bộ đều trông cậy vào ngươi. Đồng thời, một đạo văn kiện mã hóa cũng y như lần trước, xuất hiện trên đồng hồ thông minh của Bờ Eo. Hắn không đội mở ra, ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn về phía ngoại cảnh. Đợt bộ kẹ mần chiều này đều là bộ kẹ mần xa đoạn, và đã xác định chúng sẽ tiến công căn cứ. Hơn nữa, thông qua gần gạ hắn biết được, rất có thể sẽ có một đồng loại khác xuất hiện. Điều này nói lên điều gì? Bờ Eo im lặng, chỉ có một tia u quang lóe lên trong mắt hắn. Nhân tố sa đoạ có thể giúp đạ cờ gì tăng cường thực lực. Mặc dù chưa rõ nguyên lý sâu xa, nhưng đây chính là một cơ hội tốt. Trợ giúp căn cứ, trên một phương diện nào đó, cũng chính là đang giúp đỡ chính hắn. Cái chết của nhân loại sẽ không mang lại dù chỉ một chút trợ lực nào cho thực lực của hắn, nhưng cái chết của bộ kẹ mẩn sa đoạ sẽ sinh ra nhân tố sa đoạ. Đây mới chính là mấu chốt để hắn đề thăng thực lực. Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của Bờ Eo đã trở nên rõ ràng. Xem ra, phải nhờ cậy vào vật này rồi mở ra không gian tùy thân. Bờ Eo nhìn chiếc áo choàng ma pháp bên trong, đôi mắt lóe lên. Khu vực lõi. Nơi đây chính là trung tâm của bộ kẹ mần triều, nhưng kỳ lạ là bộ kẹ mần lại ít đến đáng thương. Thế nhưng, thân ở nơi này, Bờ cảm nhận được một luồng uy thế cường đại, loại khí tức này thậm chí khiến bản thân hắn cũng thấy bị uy hiếp. Không chút do dự, hắn đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một bộ kẹ mần thân thể khổng lồ, thần thái uy nghiêm đang nằm thẳng trên đất, nhìn tựa như kim cương vậy. Bộ kẹ mần, sơ lạc kỳ, sa đọa bá chủ, thuộc tính, bình thường cấp độ, LV70 thiên phú. Xanh đậm đây là một con sở lạ kình có khí tức vô cùng tiếp cận cấp độ quán quân. Hơn nữa, xét về mặt khí thế, đối phương đã không còn xa đột phá. Phòng trưng chỉ trong vài ngày tới, nó có thể hoàn thành thuế biến từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa khiến Bờ thực sự kinh ngạc. Thứ hắn thực sự chú ý chính là những vằn đen trên thân con bộ kẹ mần kia. Trên đó, lại tản ra một mùi vị quen thuộc khiến ngay cả hắn cũng thấy động tâm. Khí tức xa đoạn. Con bộ kẹ mần này lại đạt đến tình trạng như vậy. Đối phương thoạt nhìn như đang ngủ say, nhưng kỳ thực, khí tức xa đoạn đang dần dần bốc lên. Nó đang tiến hành đột phá bằng sức mạnh của nhân tố sa đoạn. Quan trọng nhất, nhân tố sa đoạn đã phong tỏa thiên phú lười biếng của nó. Bản thân nó đã bị nhân tố sa đoạn ảnh hưởng, dẫn đến tính tình thay đổi lớn. Vậy thì, một con sở lạ kình đã lâm vào nóng này, làm sao còn có thể bàn đến sự lười biếng? Khoác lên mình áo choàng ma pháp, Bờ ẩn thân đi đến bên cạnh sở lạ kình, cẩn thận quan sát. Hắn kiểm chế lại ý muốn thôn vệ nhân tố sa đoạn đang dâng trào. Lập tức, hắn bay lên, từ trên cao dùng đồng hồ thông minh thu hình, sau đó truyền lại về phía căn cứ. Không biết các ngươi sẽ ứng đối con sở lạ kình này ra sao đây? Thế nhưng, đúng lúc này, anh, nơi xa đột nhiên phát sinh một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Đáng chết, sao lại nhiều đến vậy? Cứu ta mau chạy. A a a, thông qua cảm giác bén nhạy, Bờ phát hiện vài bóng người nhân loại. Những kẻ đó đều là nhà huấn luyện đến đây điều tra như hắn. Thế nhưng bọn họ át hẳn đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc và bị xem như quần cờ mà bàn đứng. Bộ kẻ mần chiều này đâu phải dễ dàng lẹn vào được. Hắn sờ lên áo choàng ma pháp trên người, khóe miệng Bờ hẹo khẽ nhếch. Cùng lúc đó, Sơ Lạc Kình bên cạnh chỉ hơi mở cặp mắt đỏ rực như máu, nhìn lướt qua nơi xa. Lập tức, nó phì ra một hơi, rồi lại nhắm mắt chuyên tâm đột phá. Suốt toàn bộ quá trình, nó không hề phát hiện ra Bờ Eo đang lơ lửng ở một bên. Hắn tựa như một luồng hư không vô hình. Căn cứ, phòng họp lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, hoặc có lẽ là căn bản không ai dám thốt lên một lời. Nhìn con bộ kẹ mẩn khổng lồ trên màn ảnh, đám người cùng nhau nuốt nước miếng. Sơ Lạc Kình sa đọa, căn cứ bọn họ đã từng đối phó qua. Một nhóm người đã bỏ mạng, cuối cùng con Sơ Lạc Kình kia trốn thoát. Thân hình của nó cũng không khác biệt là bao so với con trước mắt, nhưng về khí thế đối phương lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phanh! Tuấn thống lĩnh đột nhiên nấm mạnh xuống bàn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chỉ vì trong trận chiến năm xưa, hắn đã vĩnh viễn mất đi hai bộ kẹ mẩn chủ lực, bộ kẹ mẩn vương bài thì bị trọng thương, đến nay vẫn còn mang theo ám thương. Thanh chủ, xin thứ lỗi, ta phải quay về an bài công tác phòng vệ trước đã, bình phục lại tâm tình. Tuấn thống lĩnh cất lời, ánh mắt đầy kiên định. Lúc này, thanh chủ thấu hiểu nguyên do, rất mực lý giải tâm tình của đối phương. Được, mọi việc kế tiếp liền phải nhờ cậy vào ngươi. Là tổng thống lĩnh an toàn căn cứ, gánh nặng trên vai tuấn thống lĩnh quả thật rất lớn. Giờ đây, đối mặt với đợt tập kích quy mô lớn của bộ kẹ mần chiều sắp tập đến, càng không cho phép hắn dù chỉ nửa điểm lơ là. Sau khi tuấn thống lĩnh rời đi, thần sắc thành chủ cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Đây là một thử thách không nhỏ. Ta hy vọng chư vị đều có thể phát huy tác dụng trong lĩnh vực quản lý của chính mình. Bộ kẹ mần chiều lần này, chúng ta nhất định có thể vượt qua. Nói xong, các vị cao tầng đang ngồi nhau nhau đứng dậy, nghiêm túc đáp lời, căn cứ vĩnh tồn. Lúc này, Bờ Hẹo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò, cũng lên đường trở về căn cứ. Thế nhưng, trên lộ trình trở về căn cứ, ba bóng người đang tụ tập lại với nhau, nhìn về phía lẫn nhau. Đã giải quyết xong rồi chứ? Những đồng đội này thực lực không mạnh, chỉ cần răng một cái cục diện nhỏ, giải quyết dễ như trở bàn tay. Thật là chu toàn. Nhưng mà, hắn sẽ đi con đường này sao? Khi bàn đến chính sự, ba kẻ liền nghiêm mặt. Thế nhưng lúc này, mặt theo lại cười thần bí nói, hắn biết.
Chương 622, thành chủ bái phỏng. Chương 622, thành chủ bái phỏng. Thành Bắc, trên con đường duy nhất phải băng qua. Vợ eo đã trở lại cách căn cứ không xa, giải trừ hình thái đả cờ gì ấy để lộ ra thân thể nhân loại, rồi hòa mình vào bóng tối mà biến mất. Khoảng cách căn cứ chẳng còn bao xa, cẩn trọng vẫn là hơn cả thân phận đả cờ gì ấy lúc này của hắn vẫn chưa phải thời điểm bại lộ. Dứt lời, vợ chỉnh đốn lại dung nhan rồi hướng thẳng tới. Thế nhưng, đi được một lát, lên đến sườn đồi, vợ tìm kiếm cái neo sắt thì lại không thấy đâu. Rõ ràng nó ở đây mà. Tại sao lại biến mất? Chân mày hơi nhíu lại, vợ eo nghi hoặc cất lời. Suy nghĩ miên man, vợ eo đưa mắt về phía góc tối trên gốc cây. Nơi này vốn chưa cái neo sắt, nhưng giờ đã trống rỗng. Ồ, đây là dấu vết bị động chạm. Lúc này, đôi mắt mở eo lóe lên tia phấn khích, chợt phát hiện ra manh mối. Sở hữu siêu năng lực, hắn có thể nhận biết mọi dấu vết để lại. Thế nhưng, trực giác của một huyền ảo mách bảo nơi đây có vấn đề. Thôi kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất che. Đổi đường khác, vẫn đi được như thường giữ lại một tâm nhãn trong lòng, vợ xoay người đi xuống chân đồi. Con đường này là lối đi mới được căn cứ đào thông, chủ yếu dùng để ứng phó những tình huống tương tự. Dù có năng lực ảnh độn, nhưng ảnh độn không phải phi hành, vẫn cần gần sát mặt đất. Cùng lắm chỉ là không cần bận tâm địa hình, nhưng lối cần đi vẫn phải đi. Cùng lúc đó, dưới chân sườn đồi, ba cái bóng người ẩn mình trong góc tối. Bộ kẻ mần bên cạnh bọn họ chợt lên tiếng cảnh báo. Tới rồi, chuẩn bị động thủ. Lời vừa dứt, ba người nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, chắn ngang con đường độc đạo. Chẳng bao lâu sau, bờ hóa thành bóng tối, cấp tốc tiếp cận nơi này. Nhưng ngay khi hắn định tiếp tục tiến lên, trong mắt thoáng qua vẻ khác thường. Ba kẻ sát ý này đã lộ rõ mồn một trên mặt, bờ hẻo dù có mù cũng không đến nỗi không nhìn thấy. Huống hồ, hắn rốt cuộc là huyền ảo. Nếu thực sự bị ám hại, ấy là đáng đời chết. Cảm giác đối với nguy hiểm của huyền ảo tuyệt không thấp. Mai phục ta. Vậy hãy để ta xem thử, ý đồ của các ngươi là gì. Trong mắt lóe lên u quang, từ trong ảnh độn ném ra ba luồng hắc động. Hiu. Không hay rồi. Ba người mặt sẹo vừa kịp phản ứng, nhưng đã bị hắc động đánh trúng ngay lập tức. Mắt tối sầm lại, cảm giác mê man đập tới. Giống. Cùng lúc này, ba bộ kẹ mẩn của bọn họ cũng nhao nhao phản ứng, xông về phía bờ hẻo. Trước tình cảnh đó, bờ hẻo đương nhiên sẽ không chần chừ, nắm trong tay một hắc động cực lớn, ngay sau đó rót vào sức mạnh ác ngộng. Một màn sáng màu đen trong khoảnh khắc bao trùm. Ác ngộng lĩnh vực bày ra. Giống. Ba con bộ kẹ mẩn vừa quay người lại, đã bị lĩnh vực cuốn vào. Chẳng bao lâu, nhìn ba người và ba bảo bối trong lĩnh vực, bờ hẻo nhếch môi. Trong một cảnh, ba kẻ yếu ớt tỉnh lại, nhìn thế giới huyết nguyệt trước mắt, lòng đầy kinh nghi bất định. Đây là nơi nào? Nghĩ thầm, ba người liếc nhau, đưa tay đặt lên bộ kỳ bản. Nhưng đáng tiếc, sờ soạn không còn một thứ gì. Lúc này, mặt sẹo cùng với thô giáp nam đống nhiên hỏi độc nhãn nhân, phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, độc nhãn nhân suy nghĩ một lát, vẻ mặt âm trầm nói, vốn cho rằng là quả hờ mềm, không ngờ lại đá trúng tấm sắt. Vừa rồi một kích kia, các ngươi có thấy rõ không? Nghe lời độc nhãn nhân nói, hai người nhất thời không thốt nên lời. Nhưng độc nhãn nhân lại thẳng thắn nói, trên tay hắn tuyệt đối có tình báo triệu bộ kẻ mẩn. Đáng tiếc, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lời vừa dứt, độc nhãn nhân căn bản không hề ý thức được. Hai người mặt sẹo và thô giáp nam bên cạnh nghe được lời này, trong mắt lóe lên một đạo u mang. Cùng lúc đó, vợ eo đứng trên bầu trời, nghe đối phương dưới sự dẫn dụ của mình tự nói ra mục đích, trong mắt chợt lóe lên tia lanh ý phất phất tay, lập tức phong vân biến ảo, toàn bộ không gian ác mộng hóa thành huyết sắc. Dưới ánh mắt kinh hãi của độc nhãn nhân, hai người bên cạnh lại đâm dao sau lưng, chém giết hắn. Và ở ngoại giới, thông qua ác mộng, vợ eo đã thành công giết chết toàn bộ đội tập kích hắn. Sắp xếp lại dung nhan, vợ theo thông đạo tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, ngoài trụ sở, tiêu đội đã chờ đợi từ lâu. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì từ lần truyền đạt tình báo này, cấp cao đã nhìn thấy giá trị tiềm ẩn trên người bờ hẻo. Bởi vậy đặc biệt ra lệnh cho hắn tới canh giữ, nhằm thể hiện thái độ xem trọng của cơ quan chính thức căn cứ đối với bờ hẻo. Tiêu đội, hình như có bóng người kia tiểu binh bên cạnh nhắc nhở, tiêu đội đột nhiên ngẩng đầu. Biểu cảm trên mặt nhanh hơn là sách, lập tức tươi cười niềm nở chào đón. Bờ bộ, có mệt không? Căn cứ đã đặc biệt chuẩn bị biệt thự cho ngươi. Nó nằm gần bên trong căn cứ, phong cảnh cũng rất tuyệt dưới ánh mắt kinh ngạc của bờ hẻo, tiêu đội gọi là vô cùng nhiệt tình, chỉ còn thiếu nước viết tâm tư lấy lòng lên mặt. Tuy nhiên, bờ eo cũng không mạch trần, mà cứ thế chấp nhận. Hắn đoán chừng đây cũng là một mặt căn cứ muốn bày tỏ thái độ hữu hảo với hắn. Chức vị của tiêu đội không hề thấp. Việc cử hắn tới đã nói lên rất nhiều điều. Suy nghĩ kỹ hơn, năng lực ảnh độn của hắn quả thực đã tạo ra giá trị chiến lược liệu địch tiên cơ cho cuộc khảo sát sớm lần này. Tiêu đội, ta sẽ không nói nhiều. Thái độ của căn cứ ta đã nhận được. Thế nhưng tiếp theo, cấp cao chuẩn bị ứng phó triệu tổ kẻ mần lần này như thế nào? Nghe được lời này, tiêu đội ngừng hành vi lấy lòng, một lần nữa khôi phục biểu cảm nghiêm nghị. Nói thật, cấp trên bắt hắn tới làm loại chuyện lấy lòng này, hắn cực kỳ không muốn, nhưng không còn cách nào. Ai bảo hắn và bờ có quan hệ tốt hơn đâu? Hơn nữa lại là vì mấy chục vạn dân chúng bên trong căn cứ, hắn không thể nào từ chối được. Căn cứ dự định tiến hành động trả thù, tất cả nhằm mục đích trải qua kiếp nạn này với cái giá thấp nhất. Là nhà cung cấp tình báo, vợ có tư cách biết hành động tiếp theo của căn cứ. Hơn nữa, sắp tới có lẽ còn phải nhờ cậy đến đối phương. Lúc này, vợ eo nghe được hành động chuẩn bị của căn cứ sau này, chân mày hơi nhíu lại. Hành động trả thù, việc này cũng không dễ dàng kiếm được chút nào, bởi vì chỉ riêng việc tiếp cận đã cực kỳ gian khổ. Chớ nói chi là có đánh lại hay không, chắc hẳn thực lực của con sợ lạ kỉnh kia các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Hành động trảm thủ cố nhiên là biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng liệu có thể thành công?
Nghe được lời này, lòng Tiêu Đội nặng trĩu. Nắm đấm siết lại vang lên ken két, ánh mắt kiên định nói, chém đầu khó khăn, nhưng kể cả biết thất bại, chúng ta vẫn như cũ sẽ làm. Bởi vì dù chỉ là làm bị thương nặng đối phương, cũng tốt hơn không làm gì cả. Bờ trầm mặc chốc lát, xem như đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Chính xác, đối mặt loại tai nạn cấp độ đồ thành này, căn cứ căn bản không có bao nhiêu lựa chọn. Được làm vua thua làm giặc, có thể giữ được căn cứ hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào ngạnh thực lực mà nói chuyện. Ta có thể biết chiến lược lần hành động trạm thủ này của các ngươi có những gì không? Suy nghĩ một lát, vừa kéo hỏi. Tiêu Đội không hề do dự, nói thẳng, thêm ta, còn có một số chiến lược của nhà huấn luyện đỉnh cấp chính thức. Tổng cộng 6 con bổ kẹ mẩn thiên vương cấp khác. Nghe vậy, bờ eo như mày, truy hỏi, không có bổ kẹ mẩn cấp độ thiên vương đỉnh phong sao? Tiêu Đội thấy sắc mặt bờ không thích hợp, trong lòng không khỏi lo lắng. Mạnh nhất là một con mạ trạm thiên vương hậu kỳ. Chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ sao? Nghe thấy lời đó, bờ eo thở dài, lắc đầu nói, xem ra viễn trình thu hình lại chuyển đâu, vẫn có thai hại. Chương 623, dược tề thánh tuyển, thuốc đến bệnh trừ. Chương 623, dược tề thánh tuyển, thuốc đến bệnh trừ. Nghe lời bờ eo nói, Tiêu Đội khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi, chẳng lẽ đội hình chúng ta chuẩn bị có vấn đề gì sao? Bờ không chút do dự, đáp thẳng, ngươi nghĩ sao về việc dùng đội hình này để đối phó một con sở lạ kỉnh sắp đột phá cấp độ quán quân? Nghe vậy, Tiêu Đội cảm thấy lòng mình chịu nặng, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Quán quân, hai từ nặng nề ấy đè nặng trong tâm khảm, khiến hắn gần như không thở nổi. Loại bộ kệ mẩn sở hữu thực lực này, đừng nói là căn cứ nhỏ bé của bọn họ, ngay cả vài đại căn cứ đã biết khác cũng chưa chắc có được mấy con. Hắn càng là chưa từng diện kiến bao giờ. Những tồn tại ở cấp độ ấy chỉ được lưu truyền giải rác qua lời người ngoài và trong sách vở, uy năng cụ thể vẫn là một tần số. Thế nhưng, nhìn từ biểu hiện bên ngoài, bộ kệ mẩn cấp độ quán quân đại khái phải nắm giữ năng lực cường đại mà Thiên Vương không hề có. Không được, ta phải lập tức báo cáo lên cao tầng để tìm cách đối phó. Giờ phút này, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiêu Đội dặn dò xong đường đến biệt thự, liền vội vàng vắt chân lên cổ chạy về phía một lối rẽ khác. Nhìn thấy cảnh đó, vợ há hốc miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Thật ra mà nói, vị Tiêu Đội này đối với hắn vẫn khá tốt, ngoại trừ tính tình thẳng thắn, nhân phẩm các mặt khác đều không chê vào đâu được. Nếu có cơ hội, giúp đỡ đối phương một tay cũng là việc nên làm. Đến biệt thự, vợ tắm rửa một cách thư thái, sau đó nằm ở trên giường lớn, tĩnh lặng hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã này. Dù thân thể này không phải của hắn, nhưng cảm giác lực lại có sự liên kết. Cảm giác cấm áp tựa như phở lạ phi trên chiếc giường lớn, đã rất lâu rồi hắn không được tận hưởng. Lần trước vẫn còn là ở khuê phòng của Nana. Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta sẽ có cơ hội trở về thăm các nàng. Chỉ là không biết các nàng có còn nhận ra ta không. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, vợ eo bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù đợt bổ kẽ mần chiều này không thể trực tiếp uy hiếp hắn, nhưng nghĩ đến việc đây rất có thể là âm mưu của đồng loại, hắn muốn nhân cơ hội kiếm chắc một chút, nên cần tăng cường thực lực của bản thân. Lần này số lượng lớn sa đọa bổ kẽ mần một kích, sa đọa thừa số ắt sẽ mọc lên như nấm. Ta chỉ cần trà trộn vào đó, nhặt nhạnh chỗ tốt, khi cần thiết có thể giúp đỡ căn cứ này một tay. Đáng chú ý là ác ngọc lĩnh vực kể từ khi hắn thôn phệ sa đọa thừa số đã dần trở nên uy thế hơn, nói đơn giản là uy lực gia tăng. Những bầm huyết nguyệt trong ngộng cảnh chính là dấu hiệu cho việc này. Hiện tại, hắn có lý do lớn để nghi ngờ đây chính là mưu đồ của đồng loại. Còn 20 điểm chuyển sinh điểm, lại thêm một kỳ hạn miễn phí sử dụng nguyên thủy dược long, cùng với thương hải long vương bảo hộ, cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lại, vợ trầm mình vào minh tưởng. Cùng lúc đó, tại văn phòng thành chủ, khi nghe Tiêu Đội hồi báo tin tức, sắc mặt thành chủ cũng khó coi đến cực điểm. Phanh, hắn hung hăng ném chiếc chén xuống đất, chút bầu tâm trạng nặng nề trong lòng. Thành chủ không khỏi ngồi phịch xuống ghế, đỡ chán, miệng lẩm bẩm, một căn cứ nhỏ bé như ta đây, chỉ muốn yên ổn kéo dài hơi tàn giữa tận thế, rốt cuộc là trêu chọc ai đây? Sa đọa bổ kẹ mẩn cấp độ quán quân, Tiêu Đội kiến thức nông cạn không rõ sự lợi hại, nhưng lẽ nào hắn lại không biết? Tại một số đại căn cứ, bổ kẹ mẩn cấp độ quán quân còn có một danh hiệu khác, chiến lược diệt thành. Nghĩa đen là, mỗi bổ kẹ mẩn cấp quán quân đều có thực lực hủy diệt một thành. Dù có phần khoa trương, nhưng không thể nghi ngờ, chúng thực sự vô cùng cường đại. Hắn thực sự nói với ngươi như vậy sao? Nghĩ đến đây, thành chủ không thể không coi trọng, đội vàng hỏi Tiêu Đội để xác nhận. Vâng, vợ bố nói, hắn quan sát thấy sở lạc kìm. Khí tức của nó không giống cấp độ thiên vương, nhưng cảm giác gáp bức lại chân thật đến vô cùng. Nghe lời này, ánh mắt thành chủ lóe lên vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, làm sao hắn chắc chắn đối phương sắp đột phá cấp độ quán quân. Suy nghĩ một hồi, thành chủ đứng lên, thốt lên đầy cảm thán, xem ra ta phải đích thân đi thăm hỏi vị năng lực giả có ảnh độn này một chuyến đến rồi. Không lâu sau, họ đi tới khu biệt thự. Tiêu Đội tiến lên một bước, đang định bấm chuông cửa, thì đúng lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra. Mời vào. Vợ bộ nhìn hai người trước mắt, né người nhường lối, đồng thời nói. Quấy rầy. Tiêu Đội gật đầu, lập tức đứng sang một bên, để vị đại thúc phía sau bước vào trước. Chứng kiến cảnh này, vợ thầm nghĩ trong lòng, thành chủ. Đây là âm thanh hắn nghe được từ nội tâm Tiêu Đội. Bất quá, đó không phải mấu chốt. Thành chủ đích thân đến thăm lần này, rốt cuộc là vì chuyện gì? Không cần phỏng đoán quá nhiều, sau khi mời hai người vào phòng, vợ eo rót mấy chén nước trà, rồi hỏi, Tiêu Đội, vị này là dù đã biết thân phận đối phương, nhưng nên giả vờ vẫn phải giả vờ. Để ta tự giới thiệu, ta là thành chủ Thanh Sơn căn cứ, Đức Huy. Nghe được lời này, vợ eo giả bộ kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, hơi e sợ nói, không biết Đức thành chủ lần này tới, cần làm chuyện gì. Đức Huy cười cười, phất phất tay, nói, vẽ tiên sinh khách khí rồi. Ngươi đã cống hiến quá nhiều cho căn cứ, chỉ riêng tình báo lần này đã là đại ân. Không ngại, cứ gọi ta là Lao Đức là được. Nghe vậy, Vợ trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi nói, vậy ta xin mạn phép, lão đức. Ngài đến đây là muốn tìm hiểu thêm tình báo về bộ kẹ mần chiều phải không?
Không sai.
Hy vọng ngươi có thể tiết lộ thêm tin tức liên quan đến quán quân cùng những phương diện bộ kẹ mần khác. Về điều này, ta có thể đánh đổi bất kỳ bảo vật ngang giá nào.
Đức Huy đặt tư thái rất thấp.
Mục đích chuyến đi lần này chính là moi được tình báo cần thiết từ miệng bờ hẹo.
Vì đại địch đang cận kề, không gì quan trọng bằng sự an toàn của căn cứ, bao gồm cả vị trí thành chủ của hắn.
Căn cứ đã không còn, hắn còn là thành chủ kiểu gì?
Lúc này, hiểu rõ ý đồ của đối phương, bờ hẹo cũng không quá đối ngạc nhiên.
Bởi vì nhìn vào chiến lược mạnh nhất mà căn cứ này thể hiện, trong lòng bọn họ át hẳn không có đủ thực lực để vượt qua bộ kẻ mấn chiều này.
Đặc biệt, hắn biết rõ sự khác biệt thực lực giữa quán quân và thiên vương. Đây không phải là thứ chỉ dựa vào nhân số là có thể bù đắp được.
Từng trải qua bao trận chiến lớn nhỏ, điểm này hắn vô cùng tương tận.
Ta có thể nói rất rõ ràng với ngài, con sợ lạ kỉnh kia bây giờ đã đột phá cấp độ quán quân rồi.
Đây là tình huống chi tiết hắn cảm nhận được trước khi rời đi.
Con sợ lạ kỉnh này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại tích lũy đã lâu.
Giờ đây, đứng vào hàng ngũ quán quân, chỉ cần không quá mức tìm đường chết, cơ bản có thể đi ngang ở giã ngoại.
Cái kia không biết, mẹ tiên sinh có diệu chiêu nào có thể giúp căn cứ của ta vượt qua kiếp nạn này không?
Đức Huy đang lưu tốc trí, thấy bởi không hề sợ hãi nói ra thực lực của sợ lạ kỉnh, sau khi suy tư một lát, liền thăm dò hỏi.
Về điều này, bờ hẻo thản nhiên, chỉ yên lặng nhấp hai ngụm trà.
Nhìn thấy tình huống ấy, Đức Huy trong nháy mắt đã hiểu, lập tức bày tỏ, chúng ta vẫn còn những tin tức về truyền thuyết bộ kẻ mẫn, có thể trao toàn bộ cho ngài.
Hơn nữa, vật tư trong bảo khố căn cứ, cũng có thể chia cho ngài một phần.
Nghe đến đó, bờ hẻo cười cười, thẳng miệng nói, người một nhà không nói lời khách sáo, cái gì mà chia lãi hay không chia lãi, như vậy không phải là thấy người ngoài sao.
Kỳ thực, biện pháp này cũng không phải là không có.
Chương 624, bộ kẻ mẫn chiều đột kích.
Chương 624, bộ kẻ mẫn chiều đột kích.
Kỳ thực, biện pháp này cũng không phải là không có bờ tự tin cười nói.
Nghe lời này, ánh mắt của tiêu đội cùng Đức Huy đang ngồi lập tức sáng lên.
Đây là thánh tuyển họ tỷ họn, có thể giúp bộ kẹ mẩn hoàn toàn thoát khỏi dị hóa, hơn nữa còn có công dụng chữa trị và phục hồi siêu cường.
Bờ hẻo lấy ra một lọ họ tỷ họn màu xanh nhạt từ trong ngực, rồi giải thích.
Không sai, đây chính là họ tỷ họn hắn lấy ra từ thánh tuyển.
Thứ này trong tay hắn tự động làm mới mỗi ngày, lượng không nhiều, cũng chẳng thiếu.
Hơn nữa, sau khi lấy ra, nó chỉ duy trì dược hiệu trong 3 ngày, quá 3 ngày, thánh tuyển này sẽ chẳng khác gì nước suối bình thường.
Tha dùng nó để làm quân cờ đánh bạc còn hơn lãng phí.
Lúc này, Đức Huy tiếp nhận bỏ tỷ họn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng hắn không vội kết luận mà nhìn sang tiêu đội bên cạnh.
Thấy vậy, tiêu đội lập tức hiểu ý thành chủ động tiến lên hỏi bờ hẻo, "Bệ tiên sinh, có thể cho ta thử nghiệm một chút không?"
"Xin ngài yên tâm, bảo vật trên người ta, ngài có thể tùy ý chọn một món."
Nghe lời này, bờ hơi bất ngờ trong lòng.
Hắn vốn dĩ đã muốn đưa cho đối phương thử nghiệm, nhưng nếu đã được đề nghị, hắn cũng không tiện từ chối.
"Được thôi, bỏ tỷ họn này chỉ cần cho phục dụng là có hiệu lực ngay."
Nghe bờ hẻo xác nhận, trong mắt tiêu đội lóe lên tia mừng rỡ, nắm đấm không khỏi siết chặt.
Quân át chủ bài trong tay hắn thực ra không phải tịt gì họ, chỉ vì mức độ dị hóa quá sâu, hiện giờ hắn chỉ có thể dùng bỏ tỷ họn tịnh hóa tốt nhất của căn cứ để níu giữ lý trí cho nó mà thôi.
Bây giờ, nhìn thái độ chắc chắn của bờ hẻo, trong lòng hắn không khỏi nhen nhóm hy vọng phục hồi chiến lược cho quân bài mạnh nhất.
Ra đi, Akanin.
Hồng quang nhấp nháy, một con khuyển toàn thân lông đỏ xuất hiện trước mắt.
Nhưng vừa xuất hiện, Akanin đã rơi vào trạng thái ngủ say, trên mặt xuất hiện những đường vân màu đen, thân thể tản ra một cô hắc khí quen thuộc.
Phải kéo dài bao lâu nữa đây, mức độ sa đọa lại cao đến thế xuyên qua một cảnh, bờ eo nhìn thấy nhiều hơn người ngoài.
Lúc này, trong mộng cảnh của Akanin, huyết nguyệt đã chiếm cứ tuyệt đại đa số, đây chính là biểu hiện của sự sa đọa ngày càng sâu. Và ở vị trí trung tâm, Akanin dựa vào ý chí kiên cường cố gắng chống đỡ, không để bản thân lâm vào trạng thái mất lý trí.
U quang đỏ thấm xung quanh không ngừng ép chặt không gian sinh tồn của nó, hồng mang gần như bám sát theo con người.
Vô kẽ mẩn, Akanin, sắp sa đọa, 99, thuộc tính, hỏa lệ mèo, LV67 thiên phú, thanh chiến lực, cấp độ thiên vương, phân tích nội bộ. Không hiển thị trong đoạn văn biên tập, ở ngoài giới, tiêu đội hưng phấn tiến thẳng về phía trước, tay cầm họ tỷ hòn liền muốn cho hạt cạn nhìn phục dụng.
Người bạn tốt của ta, ngươi được cứu rồi.
Mau uống bình họ tỷ hòn này đi.
Nói đoạn, tiêu đội đưa họ tỷ hòn đến bên miệng hạt cạn nhìn.
Nhưng lúc này, hạt cạn nhìn hoàn toàn không để ý đến.
Đôi mắt nó vẫn nhắm chặt, sắc mặt chỉ hơi giật giật.
Hừm.
Hạt cạn nhìn.
Đúng lúc tiêu đội chuẩn bị tự mình đốt họ tỷ hòn cho hạt cạn nhìn thì sắc mặt bờ hẻo đột nhiên biến đổi.
Hắn tiến lên túm lấy tiêu đội, đột ngột lùi lại phía sau, đồng thời quát lên, cẩn thận.
Nó có gì đó rất không ổn.
Lời vừa dứt, Akanin bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía ba người.
Lông mày tiêu đội nhíu lại, trên mặt không thấy chút vui mừng nào, ngược lại càng nhíu sâu hơn.
Chỉ bởi vì lúc này, hắc khí trên thân Akanin cuộn lên, con ngươi nó dần bị hồng mang chiếm giữ.
Sắc mặt cũng ngày càng dữ tợn. Cả ba người đều cảm thấy lòng mình trùng xuống, đồng thời đưa tay đặt lên bộ kỳ bản bên hông, triệu hồi bộ kẹ mẩn của mình.
Tiki họ, sơ nọ lạc, gần gạ.
Đáng giận, họ tỷ hòn cấp A cũng không áp chế được sao? Sắc mặt tiêu đội khó coi đến cực điểm, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó. Hắn vẫn còn hy vọng cuối cùng. Quan sát lọ bỏ tì hòn xanh lục trong tay, ánh mắt tiêu đội trở nên kiên định.
Trước tiên phải trấn áp nó.
Vợ thấy hai người chậm chạp không động thủ, không khỏi mở miệng thúc giục.
Còn về phần tại sao hắn không ra tay trước?
Ngươi bảo gần gạ cấp LV47 đi đánh thiên vương cấp LV60 sao?
Đùa à?
Tí tì họ.
Cứu lấy đồng bạn của chúng ta, dùng cơn lốc.
Sơ nọ lạc, ngáp ngủ.
Theo phản ứng của hai người, chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Dicky hốt vô cánh, cả căn phòng lập tức hỗn loạn, vô biên phong bạo tạo thành vòi rồng. Mà Sở Nọ Lật cũng hướng Ạt Ca Nìn đánh ra một cú ngáp bù lớn, muốn dùng cách này thôi miên đối phương. Nhưng Ạt Ca Nìn còn nhanh hơn, gần như không thấy bóng dáng, nền nhà tại chỗ nó đứng bị giày xéo tàn nát. Dicky hốt còn chưa kịp phản ứng với cơn lốc do mình tạo ra đã bị đánh bay thẳng lên xuyên thủng trần nhà. Ngáp bù đánh hụt. Đức Huy cấp tốc điều chỉnh phương án, để Sở Nọ Lật cảnh giác sự tập kích của Ạt Ca Nìn. Quả nhiên, khắc sau đó, một tàn ảnh lần nữa lao về phía Sở Nọ Lật, mối uy hiếp lớn nhất tại chỗ. Cú nhảy vụt. Đức Huy cấp tốc phản ứng, kịp thời chỉ huy. Cùng là cấp độ thiên vương, thực lực của Sở Nọ Lật hoàn toàn không kém Ạt Cạn Nhìn. Chỉ là một quyền đơn giản, đã tạo ra tiếng xé gió. Phanh. Ba người bị khí lãng thổi băng, lốc xoáy, cả tòa biệt thự trong nháy mắt sụp đổ. May mắn là đây đều là bị thương ngoài da, không bị biệt thự đè sập đã là may mắn lắm rồi. Phanh. Tiếng nổ kinh thiên vang lên. Trong làn khói bụi, Sở Nọ Lật và Ạt Cạn Nhìn không ngừng đấu sức, tạo thành uy thế gần như biến các công trình kiến trúc xung quanh thành phế tích. Thấy cơ hội này, vợ kẻ mò cá suốt nửa ngày cuối cùng cũng hạ đạt chỉ lệnh, gật gạ, thôi miên. Đồng thời, bản thể hắn ném ra hư vô hắc cầu, đạp gọi từ dưới bóng. Một đoàn hắc cầu dưới sự che chở của thôi miên từ gần gạ đã thành công đánh trúng Ạt Cạn Nhìn. Con người nó đột nhiên co rút lại trong tích tắc, sau đó mí mắt chịu xuống, thân thể bất lực đổ gục. Mau cho nó dùng họ thì họn. Vừa hẻo thúc giục, tiêu đội cũng cấp tốc đứng dậy, vượt qua đống phế tích, chạy đến trước mặt Ạt Cạn Nhìn. Dưới sự hỗ trợ của Sơ Nọ Lạc, hắn đút họ ti hòn vào miệng đối phương. Không lâu sau, dưới sự chăm chú cẩn thận của hai người, hiệu quả khu trừ trạng thái tiêu cực của Thánh Tuyền bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy hắc khí nhàn nhạt trên thân Ạt Cạn Nhìn từ từ tràn ra, những đường vân đen trên mặt dần phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt mọi người đều vui mừng khôn xiết, không thể tin được họ ti hòn này lại có hiệu quả đến vậy. Vợ thở dài một hơi, sau đó thu hồi gần gạ đang ngưỡng ác. Tình huống của Ạt Cạn Nhìn cũng tương tự sa đọa gần gạ trước đây, cũng là phục dụng Thánh Tuyền rồi thức tỉnh. Nếu đoán không sai, nó hẳn là sắp tỉnh lại. Ngao ô từ dưới đất bò dậy, Ạt Cạn Nhìn mơ hồ không rõ. Nó ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, thấy toàn là phế tích. Nó lại phá nhà nữa sao? Ạt Cạn Nhìn, ngươi còn ổn chứ? Cảm thấy thế nào? Tuy nhiên, lúc này, giọng nói của chủ nhân bên cạnh đã thu hút sự chú ý của nó. Ánh mắt Ạt Cạn Nhìn có dị sắc, chạy đến bên cạnh tiêu đội, thật thà lẻ lưỡi. Ngươi đã trở về. Ngươi thật sự trở về rồi. Ạt Cạn Nhìn của ta cuối cùng đã trở về. Trông thấy cái đôi mắt ngáo quen thuộc này của Ạt Cạn Nhìn, tiêu đội vui đến phát khóc, trực tiếp ôm lấy Ạt Cạn Nhìn, trong mắt lóe lên ánh lệ. Vợ cùng Đức Huy yên lặng rời đi, bước sang một bên. May mắn là có ngươi a, Bệ Tiên Sinh thành chủ không cần khách khí. Đây là một giao dịch, hơn nữa sau này cứ gọi thẳng tên ta là được. Vợ hẻo cười nói. Nhưng lúc này, trong lòng Đức Huy lại có một sự xúc động đặc biệt. Chương 625, hóa thân ác mộng, cảm giác trở về. Chương 625, hóa thân ác mộng, cảm giác trở về. Đức Huy bị hiệu quả của Thánh Tuyển Họ Tỷ Hòn làm cho rung động. Vốn dĩ, hắn chỉ nghĩ đây là một loại Họ Tỷ Hòn thông thường, dù hữu dụng đến đâu cũng chỉ có thể áp chế dị hóa trong chốc lát. Nhưng khi tận mắt chứng kiến tất cả, hắn không ngờ hiệu quả của Họ Tỷ Hòn lại kinh ngạc đến vậy. Gần như ngay lập tức sau khi phục dụng, Ạt Cạn Nhìn đã hoàn toàn thoát khỏi dị hóa. Hơn nữa, theo quan sát, Ạt Cạn Nhìn không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Khác biệt duy nhất, sau khi dùng Họ Tỷ Hòn, nó lại trở nên tinh thần hơn trước rất nhiều. Không biết mở tổ ngươi còn dư Họ Tỷ Hòn hay không, ta muốn mua lại toàn bộ. Nói đến chuyện chính sự, Đức Huy nghiêm nghị nhìn mở hẻo. Loại Họ Tỷ Hòn này trong hoàn cảnh quái dị hiện tại, tuyệt đối là chân bảo hiếm thế, là vật phẩm cấp chiến lược. Không những không có tác dụng phụ, mà dựa vào hiệu quả cụ thể vừa được chứng minh, nó dường như còn có tác dụng chữa trị và phục hồi cực mạnh. Những vết thương do Sở Nọ Lạt gây ra ban nãy, giờ đây gần như không còn thấy một chút nào. Lúc này, vợ thấy thành chủ đã lên tiếng, cũng không vòng vo, đáp thẳng, có, nhưng hàng tồn không nhiều. Chắc hẳn Đức Lao Ca cũng rõ giá trị bỏ tỷ hòn này. Ta không đòi hỏi nhiều, ta cần tình báo. Bất kể là truyền thuyết hay về nguy cơ huyết nguyện trước mắt đều được. Ngoài ra, ta còn cần một số bảo vật hệ bóng tối và hệ ma. Nghe lời này, thành chủ không hề do dự, cũng không mặc cả, trực tiếp đồng ý ngay lập tức. Đến lúc này, cả hai xem như đã đạt thành một hiệp nghị giao dịch hữu hảo. Còn về giải pháp đối phó bộ kẹ mần triều, bờ hẻo đã cho thấy tác dụng của Thánh Tuyển Họ Tỷ Hòn. Nếu Đức Huy còn không hiểu, đó không phải là vấn đề bờ cần suy tính nữa. Ngày hôm sau, kết thúc minh tưởng tại một biệt thự khác. Bờ hẻo nhìn bã vụn tử trong tay, nên miệng cười. Bộ kẹ mần, đã cờ giải thuộc tính, ác lẹ mèo, LV61 đã bị lì đi, ác ngộng, tệ lẹ mặt thi, siêu năng lực, thiên phú, tím nhạt chuyên trúc chiêu thức, đặc gọi, ác ngộng lĩnh vực kỹ năng, đi xa lệ, quy ở tắc, kinosis, su cơ bún, nỉ tất xa, xa đào bản, bây bạn, đặc bùn xệ, khói đen, đủ tơ tim, nạ xỉ tơ lót, giờ giảm ẹ ả tờ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Việc đột phá cấp độ thiên vương không hề có khái niệm bình cảnh. Lẹ mèo năng lượng tăng lên, tự nhiên sẽ đột phá. Những tài nguyên trên tay hắn đều là từ căn cứ giao dịch tới. Cái gì mà ác chi bảo thạch, ác chi gem, hắc ám thạch những bảo vật nắm giữ năng lượng hệ bóng tối nồng đậm đều bị hắn bao trọn. Nhờ những tài nguyên này, hắn đã tăng từ LV58 lên LV61 chỉ trong một đêm. Đừng thấy ba cấp này không lớn, nhưng nó vượt qua cấp độ thiên vương. Tuy không có bình cảnh, nhưng lúc đột phá vẫn tiêu tốn không ít tài nguyên trong tay bờ hẻo. Chỉ riêng việc hấp thu năng lượng hệ bóng tối đã đạt tới mức độ khó có thể tưởng tượng. Bất quá, có một điểm mở không thể không bội phục Đức Huy. Đó chính là đối phương hoàn toàn không đề cập đến hai chữ giao dịch. Mỗi khi hắn cần tài nguyên, Đức Huy đều trực tiếp sai người đưa tới. Mặc dù hắn cũng đưa cho đối phương mấy bình thánh tuyển họ tỷ hòn, nhưng cụ thể mà nói, không thể nói ai lời ai thiệt, chỉ có thể nói nó đều rất hữu dụng với cả hai bên. Lần này, e rằng đối phương muốn dùng tình nghĩa để cột chặt ta vào căn cứ này rồi, bờ cười khổ nói. Thật sự mà nói, vợ eo bây giờ quả thực có chút không muốn rời đi. Dù sao, ở đây muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quan hệ có quan hệ. Cho dù họ tỷ hòn có thể bán cho những căn cứ khác thì thế nào? Hắn cũng không thể đảm bảo mỗi căn cứ đều có vị thành chủ tinh minh như Đức Huy. Bất quá, thực lực tăng lên, lựa chọn của ta cũng càng nhiều. Với thực lực thiên vương hiện tại, dù không đáng kể gì trong thế giới này, nhưng nếu xét đến thân phận của hắn thì sao? Có năng lực huyền ảo đặc thù cùng với thiên phú siêu quy cách tím nhạn, cùng giai ngoại trừ các truyền thuyết, ai có thể đấu một trận với hắn? Có thể nói, với thực lực hiện tại, bề ngoài nhìn qua là thiên vương sơ kỳ, nhưng kỳ thực đã được coi là tồn tại vô địch trong số các bộ kẻ mẩn thiên vương thông thường. Ngay cả cấp độ quán quân cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đã như vậy, đối mặt với bộ kẻ mẩn chiều sắp tới, ta cũng không cần lo lắng quá mức. Bộ kẻ mẩn chiều không phải điều chủ yếu. Mấu chốt là bàn tay đen, từ một đôi tay dịch thoát nghĩa, đang thúc đẩy nó từ phía sau. Đối phương rốt cuộc có phải đồng loại của hắn hay là một kẻ hoàn toàn khác, những điều này đều khó đoán định. Nhưng trong tay hắn nắm giữ thực lực cường đại, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Cho dù thực lực hiện tại chưa đủ, hắn còn có những át chủ bài khác. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua. Căn cứ cũng đang rầm rộ tiến hành chuẩn bị cho bộ kẻ mần chiều sắp đến. Trong khoảng thời gian này, thực lực bờ hẻo vẫn không nhanh không chậm để thăng. Củng cố cấp độ thiên vương sơ kỳ đồng thời, lợi dụng đại lượng tài nguyên hệ bóng tối vững bước thăng lên một cấp. Thẳng đến một ngày nọ, phương hướng thành bắc, số đội viên phòng vệ nhiều hơn hẳn dĩ vãng. Mọi người thần tình nghiêm túc, nhìn về phương xa, không dám chút nào sơ suất. Lúc này, một thân ảnh bay trên bầu trời. Một vị thành viên tuần tra nhanh chóng hạ xuống, đi tới dưới tường thành lớn tiếng hô, "Tiêu đội!" Phương xa xuất hiện lít nha lít nhít một mảng lớn bộ kẹm mẩn, đang cấp tốc đánh tới phía bên này. Nghe lời ấy, Tiêu đội đã đợi sẵn trên tường thành đột nhiên mở mắt. Bên cạnh hắn, AK nhìn tư thế liên ngang, uy vũ bá khí. Toàn bộ đội nghe lệnh. Đập. Đám người đồng loạt dậm chân, thần tình nghiêm túc. Dựa theo kế hoạch diễn tập trước đây, toàn trình không được phép xuất hiện một chút sai lầm nào. Kiên quyết không được phóng một bộ kẹm mẩn nào qua tường thành. Rõ. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Tiêu đội kính cẩn chào, lập tức nhấn còi báo động trong tay. Tít tít tít. Toàn bộ căn cứ bắt đầu vang lên cảnh báo. Ngay sau đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên, mời mọi người có thứ tự hướng tới nơi tránh nạn cùng lúc đó, phụ thành chủ. Mọi người đều nghe rõ chưa? Phía dưới, các vị cấp cao đã đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, không ai dám nói cười tùy tiện. Rất rõ ràng, thái độ đã biểu lộ tất cả. Rất tốt. Không nói nhiều nữa, mọi người lập tức hành động theo kế hoạch. Nói xong, trong mắt Đức Huy lóe lên một tia hỏa diễm nóng rực. Kế hoạch chém đầu vẫn như thường lệ tiến hành. Biên giới sườn đồi phía bắc căn cứ là tuyến phòng thủ đầu tiên, nơi đây đã sớm tập trung đông đảo nhà huấn luyện cùng với đủ loại vũ khí nhân loại. Không sai, súng đạn có lẽ không hiệu quả tốt với bộ kẹm mẩn, nhưng vẫn có thể dùng để quấy nhiễu. Lúc này, Tiêu đội đi tới phía trước, dùng kính viễn vọng quan sát sâu vào khu rừng xa xăm. Khá lắm, số lượng này quả thật không ít đập vào tầm mắt, khắp nơi là sa đọa bộ kẹm mẩn mắt đỏ rực. Đông đông đông. Lúc này, đã có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến cảm giác rung động. Phương xa cũng nổi lên một mảnh cho bụi, tựa như khói lửa trước trận chiến. Một cỗ khí tức túc sát bắt đầu tràn ngập bốn phía. Toàn đội chuẩn bị chiến đấu. Lần này chúng ta nhất thiết phải ngăn chặn bọn chúng, bởi vì sau lưng chính là căn cứ, là gia viên chúng ta đã sinh sống bấy lâu. Một bước cũng không thể lùi. Một bước không lùi. Một bước không lùi. Đám người đồng thanh hô vang. Âm thanh đình thái nhức óc. Sĩ khí mọi người đều được thắp lửa, lồng ngực tựa như có một ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, bờ hóa thành ám ảnh đi tới chỗ cao, nhìn bao quát toàn trường bên dưới. Chương 626, ngăn cả ta. Dực Long hiện ra. Chương 626, ngăn cả ta. Dực Long hiện ra. Ô ô. Theo đông đảo tổ kẻ mần cùng nhau hướng về phía này xuống tới, Tiêu đội chấp lấy thời cơ, dứt khoát hạ lệnh, toàn quân nên địch. Phanh. Lời vừa dứt, đủ loại tiếng súng tức thì vang lên, chút xuống đòn cảnh cáo lên đám tổ kẻ mần xa đoạn tiên phong, làm chậm bước chân của chúng. Trong khi đó, vợ eo đứng trên cao điểm, lặng lẽ quan sát chiến trường thảm khốc phía dưới. Hắn lúc nào cũng để phòng bốn phương tám hướng. Cố khí tức này có đồng loại đang ở phụ cận. Quả nhiên, ngay từ lúc ban đầu, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc của một huyền ảo tổ kẻ mần giống như mình đang lẩn khuất quanh đây. Thế nhưng, đối phương muốn che giấu dấu vết nên hắn nhất thời chưa tìm ra vị trí. Chiến tranh đã nổ ra, vợ eo đương nhiên phải tranh thủ xác định vị trí của địch thủ, nếu không, khi tranh đoạt xa đọa thừa số sẽ không biết địch nhân đang ẩn mình nơi đâu. Chiến tranh xưa nay luôn đi kèm sự tử vong. Sau khi bộ kẹ mẩn xa đọa ngã xuống, xa họa thừa số sẽ tràn ra, như muốn lần nữa dung nhập vào giữa thiên địa. Điều bờ eo đang nhắm đến chính là dòng chảy của xa họa thừa số. Lúc này đây, mỗi phút giây đều có bộ kẹ mẩn bỏ mạng, lẽ nào đối phương có thể nhịn được món ăn ngon béo bở đến thế? Đáp án đã rõ ràng. Ánh mắt bờ không ngừng lướt qua. Hắn nhanh chóng phát hiện một chỗ dị thường. Hừ, thì ra ngươi trốn ở nơi này. Trong cái bóng dưới thân một bộ kẹ mẩn xa đoạn, người ta có thể rõ ràng trông thấy vô số điểm đen đang hướng về đó tụ tập mà đi. Những điểm đen này chính là xa đoạn thừa số. Nghĩ đến đây, bờ eo nhếch miệng cười. Hắn thu thân thể vào trong ám ảnh, sau đó hiện lộ bản thể, lập tức hóa thành ám ảnh lao thẳng về phía chiến trường. Trong thế giới cái bóng, bốn phía đen kịt một màu, song là một bộ kẹ mẩn trời sinh am hiểu ảnh độn, bờ tự nhiên có thể cảm ứng được mọi thứ ở ngoài giới. Sau khi tiến lên chưa bao lâu, bờ chậm rãi dừng động tác. ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, đối thủ kia dường như cũng nhận thấy sự hiện diện của đồng loại, bèn nhìn về phía bờ eo, bộ kẹt mẩn, đã cờ giải thuộc tính, ác lệ mèo, LV63 thiên phú, xanh đậm, để thăng bên trong, đồng loại. Một đạo thanh âm truyền vào trong đầu. Bờ eo cười nhạt, cũng truyền âm đáp lại, chà, cái chàng diện sa đoạ thừa số thịnh đại này, có ngon miệng không? Đối mặt với câu hỏi thăm dò của bờ eo, đã cờ giải trầm sắc mặt xuống, lạnh lùng nói, đây là bãi săn của ta, hãy cút đi. Nghe lời này, bờ eo bật cười. Toàn thân khí thế của hắn đột nhiên cuồn cuộn dâng lên, ngay lập tức khinh thường nói, câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi, cút. Dứt lời, hai bên đồng thời ném ra xạ đạo bản. Vâng. Trong chiến trường, vùng đất dưới chân đám sa đoạ thừa số đột nhiên nổ tung, ngay sau đó một đạo khí lãng bao phủ khắp bốn phía. Chẳng mấy chốc, ánh sáng đen lóe lên, trận doanh bộ kệ mẩn sa đoạ một lần nữa phát sinh liên tiếp những tiếng nổ không ngừng. Lúc này, tiêu đội vừa vặn trông thấy cảnh tượng này, khiến tiêu đội không khỏi dấy lên sự chú ý rốt cuộc phía đối diện xảy ra chuyện gì hình ảnh chuyển đổi. Lúc này, Bèo đã từ thế giới cái bóng đánh thẳng ra thế giới hiện thực. Tốc độ song phương không hề chậm, chỉ mấy lần qua lại đã vượt qua xa vài trăm thước. Thực lực hai bên tương đương, cho nên lúc này đánh nhau khó phân thắng bại. Ta nói lại lần nữa, hay cùng ngày. Đạ Cơ thấy chậm chạp không thể hạ gục Bèo, những sa đoạ thừa số mới sinh sắp dung nhập thiên địa, trong lòng không khỏi trở nên nôn nóng. Bớt nói nhảm đi, thứ này ta đã nhìn chúng. Bèo há lại sẽ giảng đạo lý với đối phương. Thực lực mới là minh chứng cho tất cả. Vâng. Lần nữa đối chiêu, Bèo chủ động tiến lên, đặt gọi được nắm trọn trong tay, ngay sau đó đột nhiên bộc nát. Ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, ngay sau đó một đạo lá chắn màu đen bao trọn lấy Đạ Cơ Giải. Đây là Đạ Cơ. Sao có thể? Đạ Cơ Giải tự nhiên cũng biết chiêu thức này, nhưng kể từ khi xuất sinh, nó chưa từng gặp phải cường giả nào, mỗi lần chỉ cần một đòn Đạ Cơ Giải là xong chuyện. Bởi vậy, nó tự nhiên không hiểu rõ sự biến hóa của chiêu thức. Nó bị Bờ Eo đánh một đòn không kịp trở tay. Vì là đồng loại Đạ Cơ Giải, Đạ Cơ Giải vẫn có thể sinh ra hiệu quả đối với đối phương. Lúc này, Bờ tiến vào trong ác ngộng lĩnh vực, bốn phía hiện lên một mảnh đỏ rực, tựa như cảnh tượng tận thế. Còn Đạ Cơ Giải thì vô cùng cảnh giác. Là kẻ sở hữu chiêu thức này, nó tự nhiên biết mình đang ở trong tình cảnh nào. Trong ác ngộng, tất cả đều có khả năng là ảo ảnh, nó cần phải tỉnh lại mau chóng. Nghĩ đoạn, Đạ Cơ Giải hội tụ đặt vòi trong tay, muốn triệt tiêu ác ngộng lĩnh vực từ bên trong. Nhưng mở há lại mù lòa, có thể để đối phương có cơ hội thi triển. Giống. Từ đằng xa, một đạo long ảnh phương đông lập tức giết tới trước. Dù Đạ Cơ Giải biết điều này rất có thể là huyễn cảnh, song nó vẫn bị uy thế kia ép buộc làm ra tư thái phòng ngự. Vâng. Bị long ảnh đánh bay, cảm giác đau đớn bao trùm toàn thân, nhất thời nó không phân rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Thế nhưng rất nhanh, Bờ Eo đã đưa cho nó đáp án. Như vậy xem ra, trong ác mộng lĩnh vực này, những điều ta suy nghĩ đều có thể trở thành chân thật. Long ảnh một lần nữa hóa thành bộ dáng Bờ Eo, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Không sai, long ảnh vừa rồi chính là Thương Hải Long Vương. Thế nhưng lúc này, hắn lợi dụng sức mạnh của ác mộng lĩnh vực để đắp nặn nên hình dạng này. Có lẽ vì chính bản thân từng trải qua, nên một phần thực lực của Thương Hải Long Vương lại trở nên vô cùng chân thực. Ít nhất, trong ác mộng lĩnh vực, Bờ có thể phát huy 1/10 thực lực của nó. Bất quá cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là biến hóa trong nháy mắt. Sự duy trì của ác mộng lĩnh vực liền bị ảnh hưởng lúc này, nhìn xem mộng cảnh hư ảo, Bờ thầm đánh một cái tâm nhãn. Rất rõ ràng, thực lực cùng vị cách khó mà so bì, cho dù là ác mộng lĩnh vực cũng không thể chịu đựng được long thân chân chính của Thương Hải Long Vương. Nhưng hắn cũng không nhất thiết phải biến thành Thương Hải Long Vương. Đánh hệ bóng tối, chi bằng dùng nó thì tốt hơn. Thân hình lần nữa phát sinh biến hóa, lần này Bờ Hẹo đã biến thành gã lạ thức tỉnh. Lần này không còn là hư ảnh nữa, mà là huyết đục sống sờ sờ, căn bản không thể phân rõ cụ thể thật giả. Nhưng là kẻ chuyển đổi, Bờ con khỏe miệng cười, "Túc chủ, gã lạ thức tỉnh 100." Ác mộng hóa thân, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mèo, LV61, thực lực phối hợp, ability, sapiens, ác mộng, tệ lẹ mặt thi, siêu năng lực thiên phú, tím nhạt cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyệt hoa, chiến nhận vái ảnh, chiến nhận rít gào lòng cảm giác quen thuộc này. Hô, tất cả đã trở lại. Phấn mang hiện ra trong mắt, thân hình Bờ Eo khẽ động, con người Đạ Cơ Giải đối diện đột nhiên co lại. Không thể nào. Tại sao lại chân thật đến thế? Cố khí tức giác đấu này, căn bản không giống giả mạo. Chen. Một vòng đao quang đánh tới. Đạ Cơ Giải dốc hết toàn lực, lợi dụng ưu thế của bản thân, vội vàng trốn vào trong cái bóng. Nhưng nó đã quên, đây là địa bàn của Bờ Eo. Chỉ thấy, đạo đao quang Bờ chém ra tựa như có kèm theo khóa chặt, hướng thẳng đến cái bóng chém tới. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm, Đạ Cơ Giải không dám chính diện đứng đối, vội vàng triển khai lá chắn cỡ giỏ kẹt màu tím. Phanh! Chờ đợi gian khổ ngăn lại được một kích này, lá chắn cỡ giỏ kẹt gần như vỡ nát. Đạ Cơ Giải cũng phải thở dốc từng hơi thô nặng. Rốt cuộc là bộ kệ mần gì đây? Bộ dáng giống như gã là nó từng thấy, nhưng lại có chút khác biệt. Nó cảm giác vị cách và thực lực của đối phương không hề thua kém mình. Lúc này, Bờ Eo nhìn qua đao quang bị ngăn lại, cũng đại khái biết gã làm mà hắn hóa thân ra hiện tại đạt đến tiêu chuẩn nào. Chương 627, rời đi, dừng sương ngủ, chương 627, rời đi, dừng sương ngủ, ác mộng hóa thân cũng không phải bản năng. Lúc này đây, gã là chỉ là căn cứ vào mô bản trải qua cụ thể của Bờ Eo mà khắc vẽ lên thân thể. Điều này cũng cùng một đạo lý như khi hắn điều khiển thân thể nhân loại tên là Bờ Bộ. Thực lực cụ thể hẳn là ngang với chúng ta không thể không nói, đối phương xem như là Đạ Cơ Giải vẫn giữ được bài diện. Vẹn vẹn chỉ là thuộc tính khắc chế, vẫn không thể xác định có thể hạ gục đối phương. Mà lúc này, Đạ Cơ Giải dường như cũng ý thức được, ác mộng lĩnh vực không phải bản năng, thời gian đã chậm rãi trôi qua. Nó ở bên ngoài, dường như cũng sắp tỉnh lại. Hừ, ngươi đã tiêu hao của ta nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng đừng hòng ăn được những món mỹ thực kia. Sa đoạ thừa số sẽ dần dần tan đi theo thời gian. Bởi vậy, việc bờ hẻo và nó tốn thời gian ở đây, cơ hội là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, nó lại không muốn đem thức ăn của mình dâng tận tay cho kẻ khác, nên thả rằng lãng phí toàn bộ, cũng muốn giữ chân bờ ở lại đây. Nghe thấy lời ấy, bờ hẻo nhất thời nhíu mày. Sa đoạ thừa số không thể lãng phí. Vừa rồi cùng đối phương đánh lún sâu quá mức, suýt nữa quên mất đại sự. Nghĩ đến đó, ánh mắt bờ hẻo lạnh lẽo. Tâm niệm khẽ động, hắn tán đi ác mộng lĩnh vực. Trong thực tế, đã cờ dậy lần nữa tỉnh lại. Vừa mở mắt, nó cấp tốc kéo dài khoảng cách, lập tức nhìn về phía bờ hẻo. Thế nào? Ngươi gấp sao? Yên tâm, ta đã ăn một phần mỹ thực vừa rồi, bây giờ cho dù lãng phí hết cũng sẽ không để ngươi có nửa điểm cơ hội lợi dụng. Nói đoạn, đã cờ dậy chắn ngay trên con đường phải đi qua để trở về chiến trường, trong đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. Vừa rồi bờ quấy rầy nó nhập thực, vậy bây giờ công thủ đổi chỗ, nó cũng muốn ác tâm vị đồng loại này một trận. Thế nhưng, đối mặt với sự ngăn cản của đã cờ dậy, bờ hẻo lại lạnh lùng cười, thần sắc không hề thấy chút hốt hoảng nào. Ngăn cản hắn ư? Yên tâm, ngươi không có cơ hội. Nói đoạn, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia khí tức manh hoang, toàn thân phun trào một trận bạch quang. Đạ cờ dị đối diện thấy vậy, trong lòng đống nhiên kinh hãi. Khí thế cường đại ép nó liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, nó lại có chút không phân rõ đây rốt cuộc là mộng cảnh hay thực tế. Vì sao hắn có thể diễn biến ra nhiều hóa thân ác mộng đến vậy? Hơn nữa quan trọng nhất là, lần hóa thân này không hề giống giả. Giống. Trong lúc đang suy tư, bờ hẻo đã hoàn thành tác hảo. Nguyên thủy dực long lần nữa giáng xuống dưới này. Ở một bên khác, Tiêu đội đang chỉ huy chiến đấu, trong lòng đống nhiên kinh hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, trong lòng lạnh toát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Địch Kỳ Hót đưa ta đi lời nói trong miệng nghẹn lại của họng. Tiêu đội nhìn về phía Địch Kỳ Hót đang nằm dạp trên mặt đất không dám có chút lúc đích, đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Phanh! Âm thanh quỳ xuống đất vô cùng chỉnh tề. Đám người đờ đẫn nhìn về hướng các bộ kệ mẩn sa đoạ đang quỳ xuống, trong lòng tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Đây rốt cuộc là? Cùng lúc đó, vẻ mặt đã cờ gì bây giờ khó coi như ăn phải bật dơ bẩn. Nó rốt cuộc đã trêu chọc phải thứ đồ chơi gì thế này? Có thực lực này sao ngươi không lấy ra sớm đi, ta cũng đâu dám đắc tội với ngài. Lơ lửng ở độ cao tự động hạ thấp một nửa, đạ cờ dài nhìn về phía bờ hẻo, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Hiển nhiên là đánh không lại, đối diện tuyệt đối còn hung hãn hơn nó. Cho nên, chạy. Trong chốc lát, tâm niệm đạ cờ dài nổi lên, hóa thành ám ảnh chớp mắt trốn vào trong lòng đất. Nhưng bờ hẻo đã quyết định hiện ra nguyên thủy rực long tư thái, dĩ nhiên không thể vô công mà lui. Giống. Cái đuôi đập mạnh xuống đất, nhất thời, dư chấn của động đất, ẻ ạt của kẻ, bao trùm phương viên trăm dặm. Đại địa dường như cũng chìm xuống mấy tấc. Thân ở bên trong ám ảnh dưới lòng đất, đạ cờ dị trong nháy mắt bị đánh trọng thương, tự thân không cách nào tiếp tục ám ảnh hóa nữa, liền tự nhiên bị bắn ra khỏi ám ảnh thế giới. Và thứ nên đón nó chính là một cái dở dạ gồng cần khổng lồ. Phanh! Bị đè nghiến xuống đất một cách hung hãn, đạ cờ dị không còn cái khí chất như trước. Bờ hẻo nhìn xem sự tĩnh lặng trong mắt đạ cờ dị, trong lòng âm thầm suy tư. Cân nhắc thời gian có hạn, hắn đầu tiên đánh đạ cờ dị trọng thương hôn mê, sau đó dùng ổn trả bản thu phục nó rồi đặt vào trong không gian tùy thân. Giải trừ nguyên thủy dược long sau khi biến thân, bờ cấp tốc chạy tới chiến trường. Hắn dung nhập vào đông đảo cái bóng, bắt đầu hấp thu sa đoạ thừa số trên người những bộ kẻ mẩn đã chết. Theo sa đoạ thừa số càng tụ càng nhiều, khí tức trên người hắn cũng vì thế mà nước trướng thuyền cao. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV63 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV64 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV67 cũng chính vào lúc này, nơi sa đột nhiên truyền đến một tiếng biên rít gào. Ngay sau đó đám bộ kẻ mẩn đang tiến công căn cứ nhân loại nhao nhao phản ứng lại. Chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu rút đi như thủy triều. Bọn chúng muốn làm gì? Sao lại đi? Có người cảnh giác lên tiếng, mà lúc này Tiêu đội cũng chú ý tới tiếng viên rít gào vừa rồi. Trong lòng hắn tựa như nhớ ra điều gì đó, trên mặt dần hiện lên ý cười. Mãi đến khi bộ kẹ mần chiều hoàn toàn rút đi, lúc này hắn mới lớn tiếng tuyên bố: Các minh đệ, thành chủ bọn họ đã đắc thủ, chúng ta thắng lợi. Theo tiếng nói rơi xuống, trên mặt mọi người viết đầy sự không thể tin, nhưng niềm vui sướng trong lòng lại như thủy triều dâng lên trong đầu. Bọn hắn thắng lợi ư? Chúng ta thắng lợi. Trên sân, đám người hậu chi hậu giác reo hò. Dưới trận, vợ trong cái bóng bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực, từ khoảnh khắc hắn cho đối phương thánh tuyển họ tỷ hòn là hắn đã biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới nó sẽ đến nhanh đến thế. Bất quá sau khi hấp thu hơn nửa sa đoạn thừa số, thực lực của ta cũng tại nguyện tăng lên tới lẹ 67. Dùng một chút bổ kẽ mẩn cấp 30-40 để trèo chống hắn thăng cấp 5 lẹ mèo đã là vô cùng miễn cưỡng. Điều này từ hiện trường máu chảy thành sông có thể nhìn ra. So sánh với kinh nghiệm cấp 1 mà việc thu phục đạ cờ giải vừa cung cấp, 5 lẹ và kinh nghiệm này hoàn toàn được trồng lên bằng sinh mệnh. Nhưng mà hẻo cũng chỉ đóng vai kẻ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trận chiến này nói cho cùng vẫn là do bộ kẻ mẩn và nhân loại gây ra. Hình ảnh chuyển đổi, đi tới hậu phương lớn của bộ kẻ mẩn chiều. Lúc này, bộ đội tinh nhuệ do Đức Huy thành chủ xuất lĩnh, mình đầy thương tích. Bất quá, xem như thống lĩnh bộ kẻ mẩn chiều lần này, Sơ Lạc Kình cũng chẳng khá hơn là bao. Tiếng viên rít gào vừa rồi chính là do nó phát ra. Bây giờ, đối mặt với cao tầng chiến lược nhân loại vây quanh, trong lòng nó không còn ý khinh thường. Mặc dù thực lực của mỗi người đối phương có hơi chênh lệch, nhưng bộ kẻ mẩn thiên vương cấp thì lại thật sự quá nhiều. Khoảng 12 chỉ bộ kẹ mẩn tiên vương cấp đơn đấu một mình bộ kẹ mẩn quán quân vừa tấn thăng như nó, đã đủ để tạo thành uy hiếp. Người đã đạt đến quán quân, chắc hẳn mức độ khác thường hóa ảnh hưởng cũng cần phải có trí khôn nhất định. Vậy ta liền nói thẳng, ra khỏi phạm vi căn cứ của chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta qua cầu độc mục của ta. Từ đây bất tương qua lại. Đức Huy thành chủ đứng sau lưng 12 chỉ bộ kệ mẩn thiên vương cấp khí tức không hề kém cạnh, bên cạnh càng có một con cản gạ sở khản thiên vương đỉnh phong đứng cạnh, khí thế không chút nào kém cạnh sở lạc kình. Và ý thức được tiểu bất điểm trước mắt không phải là quả hờm mềm, sở lạc kình chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, hạ lệnh rút lui. Thấy vậy, những người khác có lòng muốn chấm dứt hậu họa, nhao nhao nhìn về phía thành chủ. Nhưng Đức Huy lại lắc đầu, nói, lần này lợi dụng thánh tuyển bỏ tỷ hòn trợ giúp đại gia khôi phục vương bài bộ kệ mẩn cũng không hề dễ dàng. Đối phương rõ ràng còn có dư lực, nếu thật sự ép bộ kệ mẩn quan quân, chúng ta sẽ không chiếm được lợi ích gì. Chương 628, hai vị đại thần. Chương 628, hai vị đại thần. Nghe được thành chủ trần thuật về lợi và hại, đám người lâm vào trầm mặc, sau đó nhìn về phía vương bại bộ kệ mẩn bên cạnh. Những bộ kệ mẩn này cùng ạt cạn nhìn trong tay tiêu đội là một, đều từng là chiến lược tối cường trong tay họ. Nhưng cũng chính vì thường xuyên xuất chiến, vương bại bộ kệ mẩn đã bị sa đọa thừa số không ngừng ăn mòn, dẫn đến cuối cùng không thể không thu vào trong bộ kỳ bản, dùng tịnh hóa bỏ tỷ hòn níu giữ lý trí. Nhưng bây giờ, nhờ sự gia trì của thánh tuyển, nguy cơ sa đọa đã hoàn toàn bị trừ tận gốc. Thành chủ, không rõ người chế tác bỏ tỷ hòn này ở nơi đâu. Ân tình lần này, bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải báo đáp một phen. Một bên cao tầng nội tâm kích động nói. Thế nhưng Đức Huy lắc đầu, không cần đi tìm hắn, bởi vì hắn đã rời đi. Quả nhiên, ngay trước khi chiến tranh tới, vợ hèo đã nói mình có khả năng sẽ rời đi. Và khi thực lực đã tăng lên đến một cấp độ nhất định, hắn cũng không còn lý do để tiếp tục lưu lại. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành trung cực nhiệm vụ, trở về thăm bọn chúng lúc này, nhìn xem bề mặt nhiệm vụ, trong mắt vợ hèo lóe lên vẻ kiên định. Thực lực đã đạt đến cấp độ của hắn, tài nguyên bên trong căn cứ đã không thể sinh ra tác dụng quá lớn. Hơn nữa, tài nguyên hệ bóng tối được dự trữ bên trong căn cứ cũng đã bị hắn tiêu hao gần hết. Không thể nào cứ mãi ở yên tại chỗ. Trạm thứ nhất, trước hết đi cái gọi là cấm khu này xem một chút đi, nhìn xem hình ảnh về khu rừng rậm sương mù nồng nặc, trong mắt vợ hèo lấp lóe vẻ dị sắc. Hắn có cảm giác, bên trong nơi này tuyệt đối ẩn chứa điều gì đó. Truyền thuyết bộ kệ mẩn xuất hiện thường sẽ sinh ra dị tượng, mà nơi đây cây cối rậm rạp cao lớn, không giống như là tự nhiên sinh trưởng. Cứ như vậy, hắn vượt qua mấy chục cây số. Ba ngày sau, vợ hèo đi tới mê vụ sâm lâm. Nơi đây phức tạp hơn so với trong ảnh chụp, tiến vào nơi này tựa như tiến vào trong mây, hoàn toàn không nhìn thấy tầm mắt xung quanh. Nếu không phải khí tức tươi mát của rừng cây đập thẳng vào mặt, vợ hèo đã phải hoài nghi mình có phải đi nhầm không. Rừng cây này có vẻ như có chút lâu đời vớt ve thân gỗ thô cao lớn như 10 tầng lầu, vợ hèo thầm nghĩ. Loại rừng cây quy mô này, hắn chỉ gặp qua ở thời kỳ nguyên thủy. Và rừng cây lúc này cũng vừa vặn phù hợp với suy nghĩ trong lòng hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu, vợ phóng đại cảm giác của mình, muốn tìm kiếm một chút khí tức truyền thuyết bất thường. Nhưng quá trình tìm kiếm như vậy, không nghi ngờ gì là dài dằng dặc. Tiếp tục đi tới không biết bao nhiêu km, vợ hèo vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Ngược lại, bộ kẻ mẩn phổ thông thì tụ tập thành đống. Hơn nữa, không ngoài dự đoán, chúng đều là bộ kẻ mẩn sa đoạn. Bề ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một ăn cỏ bộ kẻ mẩn đuổi theo đánh một ăn thịt bộ kẻ mẩn, liền có thể phát hiện sự điên cuồng ẩn chứa bên trong. Có thể để cho rừng cây phát triển tươi tốt như thế, tựa hồ có liên quan đến sinh mệnh, mà truyền thuyết liên quan đến phương diện này, cảm giác cũng chỉ có mấy con đó mà thôi. Tiếp tục thâm nhập sâu, mê vụ càng ngày càng nặng. Lúc này, bờ hèo cũng cao mày, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây quá mức an tĩnh. Nghĩ đến đây, bờ hèo lấy ủn trạ bản ra. Kết. Hồng quang hiện lên, đạ cờ rẻ hiện ra. A, ngươi dùng vật này tới không chế ta sao, phản đồ. Vâng. Đôi mắt lạnh lẽo, bờ hèo mặt không đổi sắc dùng xạ đạo bản đánh bay đối phương. Hắn đi tới trước mặt kẻ kia, cư cao lâm hạ nhìn xem đạ cờ rẻ. Ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng. Vết thương trước đó của kẻ này căn bản không hề có chút khôi phục nào, còn dám cản rỡ với hắn. Hừ. Đạ cờ rẻ không nói thêm gì, dù sao bại chính là bại, không có gì để biện minh. Thực lực của bờ hèo mạnh hơn nó, đây chính là đạo lý không thể chối cãi. Nói một chút đi, ở chỗ này ngươi có cảm giác gì? Đôi mắt bờ hèo lấp lóe, nhìn về phía đạ cờ rẻ hỏi. Kẻ kia phản ứng lại, cẩn thận cảm thụ một phen, thần sắc kinh ngạc nói, ngươi chạy đến địa bàn của người ta tới làm gì? Nghe lời nói này, đôi mắt bờ hèo sáng lên, hỏi, đây là địa bàn của ai? Sắc mặt đạ cờ rẻ có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói, nơi này có chút kỳ lạ, đoán chừng lại là một truyền thuyết bị ký sinh, cụ thể là ai thì không rõ, nhưng đoán chừng có liên quan đến hệ sinh mệnh. Nói ra quan điểm của mình, đạ cờ rẻ nhắm mắt bắt đầu khôi phục bản thân, cằn mịn. Nó xem như đã nhìn ra, vợ không có giết nó, vậy đoán chừng là muốn thu phục nó. Dù sao cùng là nhất tộc, ai thực lực mạnh thì làm đại ca. Vợ không để ý đến hành động của đạ cờ rẻ. Đối phương trên tay hắn là không nổi hoa lắm gì, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm được truyền thuyết nơi đây. Mà lúc này, trong một bụi cây rậm rạp, một cái bé nhím nhỏ mặt không đổi sắc nhìn về phía sâu trong rừng cây. Ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu phát sinh chuyển biến, trong một trận bạch quang, đã biến thành dáng vẻ nai con. Cùng lúc đó, khi bờ hèo đang suy xét làm thế nào để tìm ra truyền thuyết bộ kẻ mẩn, đạ cờ rẻ đang minh tưởng, cằn mỉn, bên cạnh đột nhiên nhìn về phía phương xa. Chính chủ tới. Tiếng nói vừa ra, đôi mắt bờ hèo lấp lóe, đồng dạng nhìn về phía phương xa. Tốc độ không chậm, hơn nữa rất linh hoạt. Ngay tại lúc bờ chú ý tới điểm này, cây cối xung quanh phát sinh biến hóa, vô số lá cây bắt đầu bay xuống, có thứ tự vờn quanh ở chung quanh. Đạ cờ dưới sắc mặt nghiêm túc, đứng lên quan sát xung quanh. Trong mắt bờ hẻo lóe lên kia phấn mang, lợi dụng siêu năng lực tìm kiếm thân ảnh đối phương. Nhưng ngay lúc này, một đạo liệp sở tòm màu lục đánh tới. Bờ hẻo một mình lao về phía trước, hải sở bìm hội tụ trong tay, trực tiếp đối chiêu. Vâng! Trong vụ bạo tạc, vô số lá cây hóa thành vụ băng. Nhưng vào lúc này, một hình cầu màu lục khác trực tiếp đánh thẳng vào sau lưng hắn.
Đúng.
Một bên, xem như tiểu đệ tạm thời, đã cơ sẽ sử dụng đặc tùn sẽ ứng đối. Thế nhưng uy lực của hệ nở ghi bạn này không hề kém cạnh, thậm chí còn trực tiếp đẩy đặc tùn sẽ trở về. Thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đã cơ sẽ không nói hai lời ra tăng thu phát.
Bang.
Nổ tung trong nháy mắt bao phủ bốn phía, cuốn tất cả bộ kẹm mẩn, bao gồm cả bờ eo, vào trong đó. Lúc này, trên bầu trời, Mai Con với đôi mắt lóe hồng mang nhìn xem sương mù. Quanh thân nó ngưng kết vô số khí nhận.
Hiu.
Hơn ngàn phong nhận trực tiếp đánh thẳng vào trong sương khói. Không đến phút chốc, sương mù bị phong nhận thổi tan, nhưng bên trong lại không có bất kỳ vật gì. Lông mày Mai Con nhíu lại, tựa như cảm ứng được điều gì, nhìn về phía cái bóng phía dưới. Ngay sau đó, tia sáng màu lục hiện lên trên thân, một cô năng lực ba động, ổ dạ, khủng bố bắt đầu lan tràn.
Sifter Laser.
Đây là chiêu thức chuyên trúc của nó, sở hữu năng lực phá hoại siêu cường. Điểm này, từ lúc mở không thể không bày ra tợ rõ kẹt lá chắn đã có thể nhìn ra.
Mạnh.
Nên nói quả không hổ là truyền thuyết. Thực lực này vẫn luôn ở trên đỉnh.
Bộ kẹt mẩn, xếp mìn, bầu trời hình thái, thuộc tính, thảo, phi hành lẹ bèo, LV71 thiên phú, tím nhạt bị buộc ra khỏi ám ảnh, vợ chật vật ngăn lại một kích này, nhanh chóng rời đi tại chỗ.
Phong. Khí lưỡi đao xẹt qua mặt đất, lưu lại vết tích thật sâu. Thấy vậy, xếp mìn toàn thân lần nữa ngưng kết vô số phong nhận, muốn nhất cử hạ gục bờ eo. Nhưng vào lúc này, một đạo ám ảnh lặng lẽ tiếp cận bên cạnh nó. Đạ cơ giải vừa rồi trốn ở phía dưới tợ rõ tẹt lá chắn của bờ eo. Sau khi dư chấn kết thúc, nó tự nhiên không nhàn rỗi, đã sớm đi tới ẩn nấp trong cái bóng dưới thân sợi mịn. Và bây giờ, nó đang chờ chính là cơ hội này.
Đạc gọi.
Đối mặt với hình cầu đánh tới, lông mày sợi mịn nhíu lại, không dám chút nào buông lỏng, thân hình thoát một cái liền sát người né tránh một kích này. Nhưng vào lúc này, vợ cầm trong tay hắc cầu, trực tiếp đánh thẳng tới nó.
Chương 629, không gian ngộ cảnh, nguyên gió ác ngộ.
Chương 629, không gian ngộ cảnh, nguyên gió ác ngộ.
Ác ngộ lĩnh vực.
Hắc cầu trong tay vợ chớp mắt hóa thành bóng tối, ở bang nổ tung. Ngay sau đó, tia sáng xung quanh phảng phất như bị thôn phệ, sáng tối chập chờn. Một cỗ khí tức lập tức cuốn sợi mịn vào trong đó khi nó bất ngờ không kịp đề phòng.
Trong một cảnh,
vừa tiến vào nơi này, thần sắc sợi mịn khẩn trương nhìn khắp xung quanh. Con ẩn mình trong bóng tối, vợ eo và đạ cơ di cùng nhìn về phía đỉnh đầu. Đây chính là mộng cảnh thế giới của đối phương. Ảnh hưởng do sa đọa mang lại khiến nơi này bị hồng quang bao phủ, thái dương huyết sắc trên đỉnh đầu lộ ra vẻ ủy dị vô cùng. Nơi này không khốn được nó bao lâu đâu, đạ cơ di nhìn về phía không gian mộng cảnh không ổn định bốn phía, từ tốn nói,
cùng là truyền thuyết, bị thôi miên xong, chỉ cần cảm xúc đạt đến, đối phương cơ hồ có thể tỉnh lại ngay lập tức.
Điểm này, vợ tiếp trước khi chơi máy GSG đã từng lĩnh hội. Tất nhiên không khốn được nó, vậy thì phải hết khả năng tiêu hao nó.
Đôi mắt vợ eo lấp lóe u quang.
Ác mộng ability phát động. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ mộng cảnh thế giới bắt đầu phong vân biến ảo. Chẳng mấy chốc, mây đen dày đặc bầu trời. Không gian sinh ra gợn sóng, một quang vòng phấn hồng và một quang vòng xanh lam dần dần hình thành.
Đây là.
Ánh mắt đạ cờ dị thoáng qua kia không thể tin.
Hai vị đại thần này, nó biết rõ.
Thời gian và không gian, đi ổ gạ và bạ kỳ ạ.
Ác mộng của đối phương lại là thứ này.
Lông mày bờ eo nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ,
mặc dù hai kẻ này thực lực không kém, nhưng cũng không đến nỗi khiến Sợi Mịn sợ hãi đến mức ấy.
Hơn nữa, hai vị đại thần này cũng không có lý do gì tự dưng ra tay với Sợi Mịn.
Không quản được nhiều như vậy, trước tiên cứ tiêu hao đã.
Thân hình lóe lên, bờ không chế ác mộng của đối phương, đánh thẳng về phía nó. Tự tay điều khiển thời không song thần, dù chỉ là một giấc mơ, cảm giác thật sự thoải mái. Không ngoài dự đoán, Sợi Mịn bị giết chết mấy lần trong mơ, nhưng mỗi lần nó đều có thể phục sinh hoàn hảo không tổn hao. Bờ eo cũng không trông cậy vào việc chiến thắng đối phương trong một cảnh.
Đông nhiên, không gian mộng cảnh xung quanh phát sinh vỡ vụn, cảnh vật tiêu tan như mẹ.
Vợ eo và đạ cờ gì trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía sầy mìn đã mở mắt.
Đối phương đã tỉnh.
Trong thực tế, ác mộng lĩnh vực chậm rãi tiêu tan.
Vợ eo và đạ cờ gì lại xuất hiện.
Đặc tùn sệ trong tay hai bên nhau nhau ngưng tụ, đột nhiên đánh tới sầy mìn vừa tỉnh lại. Thế nhưng lúc này, sầy mìn với sự cảnh giác kéo căng, ngoại trừ thể lực bị tiêu hao hơn phân nửa, thực lực không hề suy yếu chút nào.
Khí tức khủng bố tản ra khắp toàn thân, xịt phở lạ giờ lần nữa bộc phát.
Sầm.
Kỹ năng mang tính phạm vi này đồng thời đụng vào hai đạo đặc tùn sệ, liên tục bước lui chúng. Nhưng bờ eo và đạ cờ dịch không hề nhượng bộ, kéo dài ra tăng thu phát.
Lông mày xây mìn nhăn lại.
Do ảnh hưởng thai hại của ác mộng nhận rõ, thu phát của nó không theo kịp, không thể nhất cử áp chế hai đạo đặc tùn sệ.
Cứ như vậy rằng còn một khoảnh khắc.
Vâng.
Xịt phở laser và đặc tùn sệ sinh ra vụ nổ tung kịch liệt, bao phủ bốn phía, cuốn bờ eo và đạ cờ dịch vào trong đó.
Ba kẻ tại chỗ đều bị thương tổn.
Nhưng mở tâm niệm khẽ động, uống thanh tuyển, trạng thái trong nháy mắt trở lại đầy đủ.
Còn về phần đạ cờ dịch, vốn dĩ đã bị trọng thương, bây giờ ngã xuống đất, bất lực tái chiến.
Vợ thu nó vào bộ kỳ bản, sau đó nhìn về phía sợi mịn đang thở hổn hển trong sương khói.
Không cần nói nhiều, thừa dịp nó bị bệnh mà đòi mạng.
Khí tức âm lãnh hội tụ trong tay, ải sợ bìm lần nữa bắn ra.
Sợi mịn bất đắc dĩ, chỉ có thể treo lên cơ thể mệt mỏi của mình, dùng mù vợ lật phản kháng.
Hai đạo công kích chạm vào nhau.
Lần này, vợ chiếm ưu thế, ải sợ bìm âm thầm áp chế mù vợ lật.
Thấy vậy, vợ kéo ra tăng thu phát. Một giây sau,
một đạo thân ảnh nhỏ bé màu lục bị vụ nổ tung đánh bay ra ngoài.
Lông mày bờ eo tối sầm, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bổ thêm một đòn đặc gọi, khiến kẻ kia rơi vào giấc ngủ.
Cứ như vậy,
Sợi mịn trong một đạo bạch quang thoái hóa thành bộ dáng bé nhíu nhỏ. Nhìn xem sợi mịn đang rơi vào trạng thái ngủ say, Bờ Eo đi tới gần. Suy tư một lát, hắn lấy ra một giọt thánh tuyển, nhỏ vào trong miệng đối phương. Xì xì, giống như hòa gặp nước, hắc khí chậm rãi từ trên thân đối phương tràn ra. Không lâu sau, hắc khí hoàn toàn tán ra, mà sợi mịn cũng chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Mở mắt ra, đập vào tầm mắt là một mảnh mê vụ, và trong sương mù, một đạo hắc ảnh dường như đang nhìn nó. Hoa, quỷ a. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợi mịn run rẩy cơ thể, dùng tốc độ cực nhanh chạy vào trong bụi cỏ. Bờ Eo thấy vậy, cau mày, lập tức dùng cồn phở si ẩn bắt lấy đối phương. Kẻ kia giãy giụa không ngừng giữa không trung, bốn cái chân nhỏ bố linh trên không trung, cực kỳ hung manh. Chớ lộn xộn, ta đâu có ăn ngươi. Bờ Eo chậm rãi đi tới trước người nó, âm thanh truyền vào trong đầu đối phương. Nghe thời âm thanh đó, sợi mịn run rẩy truyền âm nói, hai vị đại thần, đại nhân các ngươi có đại lượng, đừng làm khó dễ ta cái này bé nhím nhỏ nghe vậy. Bờ Eo nhíu mày, hai vị đại thần, chẳng lẽ là thời không song thần? Tiểu gia hỏa vẫn rất khác biệt, phía trước rõ ràng mạnh như thế bờ có chút không hiểu. Khi gia hỏa này biến thành hiệu, mai con, tính cách rõ ràng không giống thế này, đánh nhau cực kỳ hung hãn. A, ngươi là ai? Ngay tại lúc bờ Eo đang dò xét sợi mịn và suy tính, kẻ kia chậm rãi mở mắt, sắc mặt nghi ngờ nói, ta gọi bờ Eo, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được. Cùng là huyền ảo, khí tức của nhau cũng có một chút điểm tương đồng. Sợi mịn co run cái mũi người mấy cái, trong mắt cũng thoáng qua vẻ khác lạ. Cũng là huyền ảo. Bất quá, ta làm sao chưa từng nghe nói qua tộc huyền ảo nào tên là bờ Eo. Nhìn xem sợi mịn ngu ngốc, khoe miệng bờ Eo co giật, nhàn nhạt nói bốn chữ. Đạ cơ gì nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của sợi mịn trong nháy mắt sụp xuống, sắc mặt biến thành trắng bệnh vô cùng. Ô, chớ làm tổn thương ta, ta không muốn lại chịu đựng hành hạ của mộng cảnh đột nhiên. Sợi mịn nước mắt lưng tròng, thân thể không ngừng run rẩy khẩn cầu. Dáng vẻ không giống như là đang diễn. Cảnh tượng này, không khỏi làm bờ Eo nhớ tới khi hắn giáng xuống thế giới này, đối mặt với cờ rẽ sẽ lý ạ. Đối phương tựa như cũng đã nói lời tương tự, bất quá thái độ thì cường ngạnh hơn, một lòng muốn giết chết hắn. Bây giờ, sợi mịn cũng như thế. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nếu như ngươi nói là ác mộng do ta gây ra, thời điểm chiến đấu phía trước đích xác là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng ngươi nếu nói là hành hạ, vậy thì không phải vấn đề của ta. Bờ Eo bày tỏ mình không có ngắt qua. Ác mộng do sa đọa thừa số tạo ra, không liên quan đến hắn. Loại hành vi thay đổi một cách vô tri vô giác, thông qua giày vò để khống chế túc chủ thân thể, chính hắn còn không có năng lực lớn như vậy. Chớ nói chi là khống chế truyền thuyết ngang bằng với sự tồn tại của chính mình. Thật không phải là ngươi sao? Sấy mìn thấy Bờ Eo dễ câu thông, cùng là huyền ảo với nó, trong lòng không khỏi có chút tin tưởng nói. Ta nếu có bản lĩnh kéo toàn bộ thế giới vào trong ác mộng, thì còn ở lại đây làm gì? Bờ Eo bị xuẩn manh khí của sợi mìn chọc cười. Kéo toàn bộ thế giới tiến vào mộng cảnh, đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ thế giới này cũng chưa chắc có ai làm được, bởi vì điều này dính đến đủ thứ phương diện. Còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra phía trước không? Bờ Eo không tiếp tục thảo luận đề tài này. Bất quá vì tò mò, hắn không khỏi nghĩ đến hai vị đại thần mà sợi mìn đã nói ra khỏi miệng. Chẳng lẽ ngay cả thời không song thần cũng chịu ảnh hưởng? Chương 630, cắt ngang núi lửa, dư nghiệt tác động. Chương 630, cắt ngang núi lửa, dư nghiệt tác động. Nghe thấy Bờ Eo hỏi thăm, sợi mìn cố gắng nhớ lại trí nhớ lúc bị sa đoạn. Thế nhưng, trong đầu nó ngoại trừ thoáng qua một chút hình ảnh chiến đấu phía trước, căn bản không có bất kỳ thứ gì. Bất quá có một việc, nó lại nhớ khắc cốt minh tâm. Ta nhớ được, Dioga và Bạ Kỳ ạ đã đánh nhau. Nhìn xem sợi mịn vẻ mặt thành thật, bờ có chút không hiểu. Hai kẻ này đánh nhau, chẳng phải bình thường sao? Dù sao, tham khảo kỳ ổ giờ và gỡ dụ ổng, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra giữa hai minh đệ. Dư chấn từ cuộc chiến của hai vị đại thần đã sinh ra ảnh hưởng rất lớn lên thế giới. Sức mạnh không gian và sức mạnh thời gian vô cùng hùng vĩ đã tạo ra một không gian mới, dường như đó là tận thế nguyên nhân chủ yếu. Lời sấy mìn vừa nói ra, Bờ Eo nhíu mày. Mà bên trong bộ kỳ bản, Đạ Cơ Giải vừa mới tỉnh lại nhưng lại đột nhiên co rụt con ngươi. Ân, phản ứng của nó sao lại lớn đến vậy? Lúc này, Bờ thông qua tâm linh cảm ứng, thế lẹ mà thì, chợt phát hiện phản ứng bên trong không gian tùy thân. Đạ Cơ Giải bình thường luôn giữ một bộ dáng lạnh lùng, phản ứng như bây giờ thật không thích hợp. Bờ Eo, ta nhớ được không gian này dường như có liên quan đến một cảnh, không biết ngươi có rõ ràng không? Bờ Eo là Đạ Cơ Giải, trời sinh am hiểu thao túng ác ngộng, cho nên sấy mìn tràn đầy sự hiếu kỳ đối với hắn. Đối mặt với câu hỏi thăm dò của Sợi Mịn, Bờ Eo ngẩng đầu nhìn huyết sắc nguyệt quang, mùn lì tớt, rồi lắc đầu. Ta chỉ biết là tận thế này có liên quan đến bờ lùm mùn trên đỉnh đầu. Hơn nữa phạm là bộ kệ mẫn bị mất lý trí, ta đều có thể từ trong ác mộng của chúng phát hiện ra huyết sắc thái dương đối lập. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Sợi Mịn lóe lên vẻ kiên kỵ. Bờ không nói thì không sao, nhưng hễ nói ra liền gợi lên ký ức không tốt đẹp của nó. Là một bộ kệ mẫn đã từng kinh nghiệm sa đoạn thừa số ăn mòn, nó quá rõ ràng loại ác mộng này sự thống khổ của tử vong cứ lặp lại một cách tuần hoàn. Và trong ác mộng, quả thật có một đạo huyết sắc thái dương luôn treo cao trên đỉnh đầu. Đạ Cơ Giải, nói một chút đi. Ngươi biết điều gì? Lúc này, Bờ suy tư một lát, liền lấy ủn trạ bản ra. Hồng quang lóe lên, Đạ Cơ Giải trầm mặc xuất hiện trước mặt cả hai. Mặc dù vẫn còn rất suy yếu, nhưng vẻ không hề sợ hãi của đối phương khiến Bờ Eo nghi ngờ. Ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao? Nhìn Bờ Eo, trong mắt Đạ Cơ Giải lóe lên một tia gợn sóng, lập tức hỏi lại. Cùng là huyền ảo, duy chỉ có bọn họ không chịu ảnh hưởng của sa đoạn thừa số. Điểm này, nhìn thế nào cũng có một chút bí mật không muốn người biết. Chỉ có điều Bờ không biết kết quả thế nào, mà Đạ Cơ Giải, kẻ sinh trưởng tại địa phương này, có lẽ có thể biết chút gì. Nghĩ ngợi một lát, Bờ Eo nghiêm túc gật đầu nói, ta vừa mới ra đời, đã bị cờ rẹ sẽ lì ạ truy sát trong mỹ mộng, thật sự cái gì cũng không biết. Nghe thấy lời ấy, trong mắt đạ cờ rỉa lóe lên vẻ khác lạ. Sắc mặt suy tư một chớp mắt, nó chậm rãi nói, không biết ngươi đối với không gian mộng cảnh có ấn tượng gì không?
Không gian mộng cảnh.
Bờ eo như mày, cảm giác có chút liên quan tới mình, nhưng loại cảm giác này không nói ra được, như đang rơi vào trong sương mù.
Đúng. Chính là không gian mộng cảnh.
Bất quá lúc này, Sợi Mìn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên hoảng sợ nói. Cuộc chiến của thời không song thần, ảnh hưởng sinh ra chính là không gian mộng cảnh. Đây là một không gian mới được thời gian và không gian sáng tạo ra. Đồng thời, đạ cờ dì cũng bổ sung, không gian mộng cảnh chính là nơi tộc đạ cờ dì chúng ta sinh ra. Nhưng chỉ đáng tiếc đã bị nhân loại khống chế. Nghe thấy lời cả hai, vợ sắp xếp lại trong lòng, không khỏi nói, vậy nó có quan hệ gì với tận thế này? Đạ cờ dì cau mày, trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận nói, không gian mộng cảnh vốn là được tạo thành bởi ác mộng và mỹ mộng đồng thời. Nhưng không biết vì sao, sau khi không gian này sinh ra, cờ rẹ sẽ lìa bị khu trục ra ngoài. Sau đó nhân loại đột nhiên xuất hiện, một lời không hợp liền lợi dụng một chút cục sắt sát hại những kẻ còn non yếu như chúng ta. Cục sắt mà nó nói, hẳn là công nghệ cao. Vợ eo thầm nghĩ, không khỏi hơi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nói, ý của ngươi là, không gian mộng cảnh mất đi cờ rẹ sẽ lì ạ, bị đạ cờ rẹ độc chiếm, cân bằng bị phá vỡ, tiếp đó nhân loại thừa lúc vắng mà vào, khiến thế giới lâm vào tận thế. Nghe thấy lời ấy, đạ cờ rẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cân bằng mặc dù bị phá vỡ, nhưng không gian mộng cảnh vẫn tồn tại. Tận thế ác mộng mà thế giới lâm vào, nguyên nhân chủ yếu không phải ở đó. Nói đến đây, đạ cờ rẹ cau mày, sau đó nói, là người thứ ba cắm vào, dẫn đến quy tắc thế giới đại biến, quyền năng ác mộng bị phóng đại vô hạn. Tộc đạ cờ gì đến nay còn chưa xuất hiện thành viên trưởng khống được cổ lực lượng này. Nghe được bốn chữ quyền năng ác mộng, đôi mắt mở hẹo lấp lóe, tiếp tục hỏi, quyền năng ác mộng rất khó trưởng không sao? Nghe vậy, đạ cờ gì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mở hẹo, từ tốn nói, bốn di chỉ cần đạt chuyển kỳ cấp, hơn nữa trở thành kẻ mạnh nhất trong tộc ác mộng ở không gian mộng cảnh là có khả năng nắm giữ. Nhưng bây giờ, sau khi quyền năng ác mộng bị phóng đại, đạ cờ gì cần phải đạt đến cấp độ của thời không song thần, hơn nữa hoàn toàn trưởng không gian mộng cảnh mới có thể làm được. Độ khó trong đó, ngươi nói xem. Nghe lời này, trong lòng bờ âm thầm suy tư. Thực lực đạt đến LV90 trở lên, hơn nữa còn phải trưởng khống một không gian thế giới, độ khó này quả thật không nhỏ. Nhưng điều này cũng vừa vặn nhất trí với yêu cầu nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống đưa ra. Nhiệm vụ, thần chức chi tranh giới thiệu, ở thế hệ này, ngươi trở thành một trong số đông đảo truyền thuyết bộ kệ mần là đạ cơ giải, nhưng điều này không hề đại biểu cho tương lai của ngươi. Danh hiệu ác mộng thần chỉ có một, xin hãy thành tựu ác mộng thần vị trước khi đạ cơ giới khác chứng đạo. Yêu cầu 1, lẹ mẹo đạt đến LV90 yêu cầu 2, thôn phệ ác mộng 20. Yêu cầu 3, nhận được thế giới tán thành, không, phần thưởng, ác mộng thần bị, thế giới chứng nhận. Nghĩ đến đây, trong mắt mở hẻo lóe lên vẻ kiên định, có lẽ hắn phải đi không gian mộng cảnh này một chuyến. Nhưng trước đó, mục đích của ngươi là gì? Nhìn về phía đạ cơ giải, mở hẻo hỏi. Tất cả dấu hiệu trước đây của đối phương, không chỗ nào không phải là đang cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Nhưng mấu chốt là, sau khi mở thu phục đối phương, hắn đã phóng nước thăm dò xem đạ cơ gì có ý niệm chạy trốn, rút ở đây, hay không. Đáng tiếc là không có. Điều này không khỏi khiến hắn nghi ngờ tâm tư của đạ cơ giải. Nhưng đối với điều này, đạ cờ dì lại lắc đầu, tự rêu nói, ta vốn muốn chạy trốn ra khỏi cái địa phương quỷ quái kia, đi ra ngoài sông sáo một phen, truy tắc quyền năng ác ngộ. Nhưng, cho đến khi ta gặp ngươi, ta... Vợ sắc mặt kỳ quái nhìn đạ cờ dì, hắn nhớ rõ ngoại trừ cá biệt huyền nào, những huyền nào khác đều không có giới tính. Chẳng lẽ ra hỏa này là... Đạ cờ dì cảm nhận được ánh mắt tràn ngập ác ý của vợ eo. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, không tệ, chính là ngươi. Ta từ trên người ngươi thấy được tiềm lực vô hạn, và muốn đạt đến cấp độ của thời không song thần, không có thiên phú cực cao là không được. Có lẽ ngay cả bản thân bờ hẻo cũng không phát hiện, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn vẫn chưa được một năm. Và điểm này chính là nguyên nhân khiến đạ cờ dịch thà chịu đựng đánh đập cũng muốn ở lại bên cạnh bờ hẻo. Chương 631, ba nút hát, lối bảo duy nhất. Chương 631, ba nút hát, lối bảo duy nhất. Dù cùng là thành viên nhất tộc, nó vẫn có thể nhìn ra niên kỷ của bờ hẻo. Chẳng qua là một chim non. Thế nhưng thì sao? Thực lực của nhân gia đích thực đã đạt đến thiên vương hậu kỳ cấp bậc, hoàn toàn vượt trên sự tồn tại của nó. Thiên phú bậc này, đừng nói là hắn, dù có đem tất thể đồng tộc trong ngộng cảnh không gian kéo ra, cũng không tìm nổi một kẻ nào có thể sánh ngang với bờ hẻo. Bởi vậy, vì thế giới này, cũng vì tộc đàn của chính mình, nó nhất định phải đưa bờ hẻo về ngộng cảnh không gian, đồng thời giúp hắn tiến lên vị trí chấp trưởng ác ngộng quyền năng. Nghe thấy lời của đối phương, bờ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn tin tưởng đôi điều. Bởi lẽ, không một ai có thể tránh khỏi sự quét hình từ bảng thông tin của hắn. Bộ kẽ mẩn, đạ cờ giải thuộc tính, ác lệ mèo, LV65 thiên phú. Xanh đậm, dù không rõ vì sao thiên phú của đối phương chỉ dừng lại ở xanh đậm, nhưng có một điều kẻ kia không hề nói sai. Muốn đạt đến sự cường đại như thời không song thần, thiên phú không thuộc phạm trù màu tím, quả thực không cần phải cân nhắc. Đó chính là giới hạn của thực lực. Sợi Mìn, ngươi có biết mộng cảnh không gian tọa lạc ở đâu không? Bây giờ đã xác định nơi cần đến, vợ tự nhiên sẽ tới mộng cảnh không gian đó một chuyến. Nhưng căn cứ vào lời Sợi Mìn vừa nói, mộng cảnh không gian được hình thành dựa vào dư ba từ cuộc chiến thời không song thần. Đối phương đã biết rõ điều này, át hẳn cũng biết được địa điểm của nó. Ta biết. Chiến đấu chi địa của thời không song thần nằm tại núi lửa cắt ngang. Sợi Mìn đáp, ánh mắt chợt lóe lên tia mong đợi lẫn thất vọng, bởi lẽ nơi đó từng là quê hương của nó. Sau này bị trận chiến của thời không song thần bao phủ, hoàn toàn hủy hoại. Nghĩ đến đây, Sợi Mìn trong mắt lóe lên tia hy dị, nhìn về phía bờ hẻo và hỏi, ta có thể đi cùng các ngươi không? Nghe vậy, bợ không có gì phải từ chối. Ngược lại, trong tay hắn cũng có một con đạ cơ giải, có thêm một con huyền ảo nữa, thực lực trong tay tự nhiên sẽ mạnh thêm một chút. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường núi lửa cắt ngang cả ngày bị cảm giác nóng rực bao phủ, nhưng nơi đây từng là hoa viên của Sậy Mìn, tự nhiên đã từng là một mảnh biển hoa chi địa. Ngày này, tại một nơi tương đối bí ẩn, không gian sinh ra một tia gợn sóng, ngay sau đó một đám người mang theo thiết bị công nghệ cao bước ra. Đại nhân, căn cứ vào dụng cụ biểu hiện, trung quanh tồn tại một loại năng lượng từ trường, đây có lẽ chính là nguyên lý sinh ra mộng cảnh không gian. Nghe vậy, thủ lĩnh mặc đồng phục màu đen dẫn đầu nói, ác mộng dương nhiệt bên trong mộng cảnh không gian đã bị chúng ta bắt giữ hơn nữa, nhưng vẫn có một hai kẻ cá lọt lưới trốn thoát. Bởi vậy, thượng cấp ra lệnh cho chúng ta phải mau chóng mang hắn về. Nói xong, áo đen thủ lĩnh lấy ra một khối hắc sắc thủy tinh. Đây là ác mộng thủy tinh được ngưng tụ bằng công nghệ cao, có thể tiến hành cảm giác ác mộng siêu viễn cự ly. Nhưng lúc này, thủy tinh lập loè u quang nhàn nhạt, đối với sự biến hóa của cảnh vật chung quanh đã có phản ứng. Điều này nói rõ, có một vài đả cơ gì có lẽ đang ở phụ cận. Đi, ở bên kia. Cùng lúc đó, trải qua 3 ngày gấp rút lên đường, bờ kéo đi theo Sậy Mìn đến phụ cận núi lửa cắt ngang. Nơi này trông giống như rất hoang vu, nhìn hoàn cảnh chung quanh không có chút sinh cơ nào, bờ không khỏi nghĩ tới đất khô cằn. Nơi đây ngoại trừ nóng bức, những thứ khác hầu như không khác đất khô cằn là bao. Nhưng đang chú ý là, sơn mạch cách đó không xa, tựa như bị một loại công kích nào đó chém thành hai nửa, bộ dáng cực kỳ kỳ lạ. Bờ càng cảm nhận được khí tức của một chí cao tồn tại mơ hồ còn lưu lại trên đó. Đây chính là khí tức đặc hữu của nhất cấp thần. Đã qua lâu đến vậy rồi sao? Sậy Mìn bay tới trên mặt đất, nhìn qua khung cảnh không có chút sinh cơ nào nơi xa, trong đầu không khỏi lướt qua tràng cảnh được biển hoa bao phủ năm xưa. Nhưng thật là đáng tiếc, tất thể đều đã kết thúc. Biển hoa ngày xưa đã không còn như trước, cho dù có không muốn đến đâu, cũng đã không thể quay về. Đồng bạn của ngươi đâu? Thông qua tâm linh cảm ứng để hiểu được sự tịch mịch trong lòng đối phương, vợ không khỏi hỏi. Nghe vậy, Sậy Mìn lại lắc đầu, nói, đoán chừng đã rời khỏi nơi này, theo gió mùa di cư rồi. Bở có chút kỳ quái, hỏi, vậy ngươi đi tìm chúng nó đi, không có khả năng toàn bộ đều đã chết. Nghe lời này, Sậy Mìn trong mắt lóe lên tia u oán, nhưng bờ hẻo nói quả thực có chút lý lẽ. Nó vẫn còn cơ hội một lần nữa trở về với tộc đàn. Và trên thế giới này, nơi có hoa hải không phải chỉ có một chỗ. Tất cả đều có cơ hội quay về. Nhưng trước tiên, cần phải giải quyết vấn đề ác mộng không gian, nếu không thế giới vẫn sẽ là bộ dáng điên cuồng như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm mộng cảnh không gian. Sậy Mìn trong mắt lóe lên sự kiên định, hướng về sơn mạch bay đi. Bờ hẻo thấy vậy, theo sát phía sau. Nhưng ngay khi bọn chúng chưa đi được bao lâu, ám ảnh nơi xa đột nhiên sinh ra rung lắc. Cảm giác quen thuộc này đã thu hút sự chú ý của bờ hẻo. Cố khí tức này tựa như là đồng loại nghĩ tới đây, bờ quả quyết triệu hoán đả cờ rẻ đi ra. Kẻ sau lúc này đã khôi phục hoàn toàn. Vừa xuất hiện, nó định hỏi bờ hẻo chuyện gì, nhưng trong lòng đột nhiên cảm ứng được khí tức đồng bạn. Đúng. Ánh mắt đả cờ rẻ khóa chặt ám ảnh cách đó không xa, cất tiếng kêu. Có chuyện gì? Sậy Mìn quay đầu, nhìn bờ cùng đả cờ rẻ bất động, trong lòng không hiểu. Nhưng rất nhanh, từ trong ám ảnh kia, một thứ tựa như bùn nước nổi lên mặt đất, biến thành dáng vẻ đả cờ rẻ. Thấy vậy một màn, bờ cùng đả cờ rẻ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Con đả cờ rẻ này khí tức vô cùng suy yếu, giống như đã trải qua chuyện gì đó. Đi, đi qua nhìn một chút. Nói xong, cả hai đi tới gần đồng loại, nhưng vừa định mở miệng hỏi thăm thì đối phương lại trực tiếp ngã xuống đất. Vô kẹt mẩn, đả cờ rẻ, bản nguyên hao tổn, thuộc tính, ác lệ mèo, LV60 thiên phú, lam, nghiêm trọng hao tổn bên trong, đánh giá, bị hút khô bản nguyên ác mộng chi lực của người nào, đã không còn năng lực thiên phú trước đây. Thấy vậy một màn, bờ thầm nhíu mày, bản nguyên hao tổn, kẻ nào có năng lực làm được điều đó? Nhưng còn chưa kịp nghĩ hoặc, một đạo chùm sáng màu tím đột nhiên từ nơi xa đánh tới. Nguy, vẹn vẹn chỉ trong một sát na, bờ tựa như sủ lông, vội vàng trốn vào trong ám ảnh, tiếp đó né tránh. Đạ cờ gì ấy một bên chưa kịp phản ứng, nhưng may mắn bờ hẻo đã dùng ủn trạ bản thu hồi nó. Xách, thế mà đánh lệch thủ lĩnh áo đen mang theo nhân mã của mình, đứng ở gò núi phía xa, nhìn vào vị trí bờ hẻo vừa đứng. Bất quá may mắn vẫn còn sót lại một con. Suy nghĩ, thủ lĩnh áo đen lợi dụng khoa học kỹ thuật thương trong tay, trực tiếp nhắm chuẩn con đạ cờ gì suy yếu đang nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Bất quá lúc này, một viên ủn trạ bắn lại nhanh hơn hắn một bước, sớm đập vào thân con đạ cờ dị hư nhược kia. Hưu không lâu sau, chùm sáng màu tím thất bại và đạ cờ dị hải cũng không ngoài dự tính bị ủn trạ bắn thu phục. Ngay sau đó, ủn trạ bắn xuất hiện trong một đoàn ám ảnh dưới mặt đất, thân cầu trực tiếp dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, nó biến mất trước khi thủ lĩnh áo đen kịp phản ứng. Đại nhân, bọn chúng chạy rồi, ta có cần đuổi theo không? Một người vội vàng hỏi. Nhưng lúc này, thủ lĩnh áo đen tự tin cười, phất phất tay, nói, không nghĩ tới lại có thêm hai dương nhiệt, không cần lo lắng. Chúng ta có ác mộng thủy tinh. Bọn chúng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chương 632, Lão Rùa, khu vực Nham Tương. Chương 632, Lão Rùa, khu vực Nham Tương. Cùng lúc đó, vừa thoát khỏi hiểm địa, bờ hẻo đã tới một gò núi. Hắn quan sát bốn phía, xác nhận không có ai đuổi theo sau, bấy giờ mới thở dài một hơi. Chùm sáng màu tím vừa rồi kia rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Sao lại cho ta cảm giác khắc chế mãnh liệt đến thế? Hồi tưởng lại tia sáng tím kia, bờ hẻo vẫn còn thấy sợ hãi. Hắn có dự cảm, nếu bị nó bắn trúng, tình cảnh của hắn tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Bờ hẻo. Đúng lúc này, trên không trung xa xăm có một con mài con bay tới. Sậy Mìn rơi xuống đất, một lần nữa biến thành hình dạng nhím, nhìn về phía bờ hẻo. Đám người vừa rồi kia, hình như đang chạy về phía bên này ngay vậy, lòng bờ hẻo nhất định, suy nghĩ một lát rồi nói, mau vào của bạn, chúng ta rời xa nơi đây trước đã. Sấy Mìn gật đầu, giờ phút này mọi chuyện đều nghe theo chỉ lệnh của Bờ Eo. Thu Sấy Mìn vào buộc bản xong, Bờ Eo cũng lần nữa hóa thành bóng tối, lẩn vào trong lòng đất, rời đi nơi này. Không lâu sau, một đám người đã đến chỗ này. Nhìn vùng đất hoang vu không có bất cứ thứ gì, trong lòng bọn họ không khỏi có chút buồn bực. Bọn chúng có phần quá mức cảnh giác rồi, Tiểu Binh một bên thở hổn hển nói. Theo lý mà nói, dù là bộ kẻ mần truyền thuyết, sau khi thoát ly nguy hiểm, đều nên từ từ thả lỏng cảnh giác mới đúng. Nhưng Bờ Hẻo thì sao? Hoàn toàn không theo lối cũ, trực tiếp bỏ chạy không lời nào tả xiết. Khoảng cách này đã gần 4 cây số, dọc theo đường đi bọn hắn cũng không đả thảo kinh xà, mục đích là muốn lén lút cho đối phương một kích chí mạng. Hô xem ra, con đả cờ giải này nắm giữ năng lực cảm ứng nguy hiểm tiềm ẩn, đây là một loại năng lực cực kỳ hiếm hoi mà chỉ một số ít bộ kẻ mần mới có, ngay cả một vài bộ kẻ mần truyền thuyết cũng chưa chắc nắm giữ sự cảnh giác này. Thực lực cường đại khiến bọn chúng thường xuyên lựa chọn đối diện với nguy hiểm, chẳng hạn như hàng tam thánh điều kia. Thấy người liền mắng. Vậy chúng ta tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nghe lời này, thủ lĩnh áo đen trầm tư một lát, lấy ra ác mộng thủy tinh trong tay, sau đó quan sát phương xa, khỏe miệng nết lên nói, chúng ta trở về, chờ chúng nó ngay tại lối vào. Ôm cây đợi thỏ. Con đả cờ dư kia đã chịu trọng thương, nếu không nhanh chóng trở về mộng cảnh không gian, tuyệt đối sẽ tan biến. Lúc này, bờ chạy hơn 20 km sau mới dừng bước lại, một lần nữa trở lại mặt đất. Cách. Ba đạo hồng quang hiện lên. Hai con đả cờ dị ảnh và một sợi mìn lần nữa xuất hiện. Hả? Thân thể của nó sao lại trở nên hư ảo như vậy? Bờ chợt phát hiện, đả cờ dị hư nhược kia lúc này cơ thể đang dần dần biến thành hư ảo, tựa như dây tiếp theo liền sẽ tiêu tán. Một bên, Tiểu Đạn, con Bờ Hẻo thu phục, thấy vậy, con ngươi đột nhiên co lại, giọng khẽ run nói, "Ngươi, ngươi cũng bị hấp thu sao?" Nghe vậy, đả cờ dị ảnh đang lâm vào hư ảo đành cười bất đắc dĩ. Thì ra đây chính là thế giới bên ngoài sao? Âm thanh hư nhược băng lên, Bờ Hẻo nhìn đối phương, không nói thêm gì. Nhưng sợi mìn cũng bị kéo vào. Trông thấy đả cờ dị sắp biến mất, nó giống như nhìn thấy những đồng bạn đã chết, khóe mắt không khỏi hiện lên giọt nước mắt. Các ngươi phải cẩn thận. Đám người kia đã có thể vận dụng năng lực rút ra ác mộng lên vũ khí. Bị chùm sáng màu tím bắn trúng, ác mộng sẽ dần dần bị phân giải rứt lời, đả cờ dị tự hiểu ngày giờ không còn nhiều, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, thân thể của nó cũng dần dần bị bọt biến hóa. Một bên, Tiểu Đạt thần sắc phẫn uất, ánh mắt lập loè lệ quang, trong lòng không khỏi oán hận thực lực nhỏ yếu của chính mình. Giống như trước đây, dù đả cờ dị bọn chúng nắm giữ thực lực cường đại hơn bộ kệ mẩn bình thường, nhưng vẫn không thể chống lại chùm sáng khắc chế kia. Loại cảm giác bất lực này giờ đây lại tái diễn ngay trước mặt nó. Nhưng giữa không khí ngột ngạt này, Bờ Hẻo đang suy tư bỗng nhiên trông thấy đồng tộc của mình sắp tiêu tán. Thấy vậy một màn, lòng hắn nóng nảy, lúc này tiến lên, lấy ra một giọt thánh thủy nói, "Trước tiên đừng chết, ta còn có vấn đề chưa hỏi ngươi." Thánh thủy nhỏ xuống trên người đạ cơ dị ảnh, tựa như mặt hồ tĩnh lặng nổi lên bọn sóng, thân thể hư hóa của nó bỗng chốc dừng lại. Thân thể vốn đã bọn biển hóa cũng bắt đầu được khâu lại có trật tự dưới tác dụng của một sức mạnh không rõ tên. Không lâu sau, đạ cơ dị ảnh một lần nữa sống lại. Một bên, Tiểu Đạt và Sây Mìn trợn mắt hốc mồm nhìn Bờ Hẻo. Cảm giác mất mát trong lòng ngay lập tức bị quét sạch. "Ca, ngươi có năng lực này sao không nói sớm?" "Ân, đây là ý thức đạ cơ dị ảnh lần nữa khôi phục, nhưng khi nó mở mắt ra, trước mặt vẫn là bờ cùng các bộ kẻ mật khác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi cũng đã chết sao?" Nghe vậy, Bờ Hẻo mặt đen lại, chậm rãi nói, "Muốn chết thì đợi chút đã. Bây giờ ta hỏi ngươi, tình huống hiện tại của mộng cảnh không gian như thế nào? Tên giá hỏa trong tay đám người kia vừa rồi là thứ gì?" Nghe vậy, đạ cơ dị phản ứng lại mình còn sống, trong mắt lóe lên tia may mắn, nhìn về phía Bờ Hẻo với ánh mắt thêm phần cảm kích. "Đồng tộc, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng đi mộng cảnh không gian, bởi vì nơi đó đã bị nhân loại chiếm lĩnh, tất cả đồng tộc đều bị bắt đi làm thí nghiệm ngay vậy." Bờ Hẻo nhíu mày. Không phải hắn xem thường nhân loại, nhưng chỉ bằng công nghệ cao súng trong tay đối phương, đạ cờ dị nhất tộc đáng lẽ cũng có thể tiêu diệt đối phương chứ. Có lẽ đã nhìn ra nghi vấn của Bờ Hẻo, đạ cờ dị tiếp tục nói, "Bọn hắn nắm giữ năng lực vận dụng sức mạnh ác ngộng. Bộ kẻ mẩn trong tay bọn chúng, con nào con nấy đều như phát điên." Hung mãnh dị thường nghe được lời này, bờ âm thầm gật đầu. Nếu là như vậy, bộ kẻ mẩn sa đọa phát điên quả thực sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với đạ cờ dị nhất tộc. Nhưng mấu chốt vẫn là khoa học kỹ thuật thương trong tay đối phương, quá khắc chế đả cờ dị ảnh. "Vậy bây giờ nếu chúng ta muốn tiến vào mộng cảnh không gian, ngươi có đề nghị nào tốt không?" Nghe vậy, đả cờ dị trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nhưng vẫn nói, "Lối vào mộng cảnh không gian biến hóa không chừng. Vốn dĩ là huyền ảo đặc biệt chúng ta, có năng lực tự do ra vào. Nhưng kể từ khi nhân loại trưởng không cửa vào chỉ còn cố định một nơi." Nghe được lời này, bờ âm thầm nhíu mày. Xem ra, ảnh hưởng của nhân loại đối với mộng cảnh không gian còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Nhưng ta lại không thể không tiến vào bên trong. Chứng đạo ác ngộng thần kỳ cần trưởng khống không gian này, suy nghĩ, vợ trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến ma pháp áo choàng của mình, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "Ngươi hẳn phải biết cửa vào ở đâu chứ?" Đạ cơ dị gật đầu, nhưng vẫn nói, "Cửa vào ở điểm bạc nhược không gian. Chỗ như vậy có ba nơi, mỗi nơi đều có một con huyền ảo núi lửa nghỉ lại, nhưng ta không thể xác định nhân loại rốt cuộc đã mở ra lối vào ở nơi nào." Nghe vậy, vợ eo dù có chút im lặng, nhưng vẫn nói, "Chờ lát nữa ngươi vào của bạn, ta có biện pháp lặng yên không tiếng động tiếp cận." Nói xong, vợ eo lấy ra ma pháp áo choàng từ không gian tùy thân, khoác lên người. Không lâu sau, ba con huyền ảo hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự không thể tin, nhìn chỗ Bờ Hẻo vừa đứng, không một chút khí tức, không còn gì cả. Chương 633, ba ác ngộng vây công, mai phục mạo hiểm. Chương 633, ba ác ngộng vây công, mai phục mạo hiểm. Trên đỉnh núi lửa cắt ngang, Bờ Hẻo một thân một mình bay tới. Trong suốt quá trình, bất kể là bộ kẻ mẩn sa đọa hay những bậc khác, đều không thể quan sát được tung tích của hắn. Năng lực này chính là công lao của ma pháp áo choàng. Núi lửa này có 3 tầng nham tương khu vực. Chốc lát nữa sẽ có một khe nước nối thẳng vào nội bộ, chúng ta cứ theo đó chui vào, đi đến tiết điểm thứ nhất xem xét trước từ trong hồn trà bản, giọng đạ cờ dài truyền ra. Bờ éo đi theo chỉ thị của đối phương, hướng về phía kẽ hở tiến tới. Việc ẩn thân toàn bộ quá trình có thể ngăn ngừa đám người kia thăm dò được tung tích của hắn. Đến chỗ khe hở nham thạch, vợ không chút do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Hiệu quả của ma pháp áo choàng vô cùng hiệu nghiệm, chỉ cần hắn không chủ động đả thảo kinh xà, bộ kẻ mần bình thường căn bản không thể phát giác được hắn đã đi qua ngay dưới mí mắt chúng. Cùng lúc đó, tại một tọa độ vị trí, một đám người đang canh giữ. Ánh mắt bọn họ không ngừng quan sát xung quanh, trong tay ai nấy đều cầm một máy đọc thẻ. Đây là thiết bị có thể kiểm tra khí tức ác ngộng, một khi đã cờ rẻ đi qua, bọn hắn sẽ biết ngay lập tức. Áo đen, tình huống thế nào? Hình ảnh chuyển đổi, thủ lĩnh áo đen nhìn bóng người trên dụng cụ hình chiếu, sắc mặt thành kính nói, yên tâm đi bốt, ta tuyệt đối sẽ một mẹ hốt gọn ác mộng Dương Nghiệt, mau chóng đưa hắn mang về ngay vậy. Bóng người trên dụng cụ hình chiếu gật đầu, chậm rãi nói, đã cờ rẻ bên trong không gian sắp tiêu hao sạch sẽ, nhưng khoảng cách đến ngưng kết vẫn còn kém một chút. Bởi vậy, để hoàn thành kế hoạch vĩ đại của chúng ta, nhất thiết phải bắt giữ càng nhiều đã cờ rẻ. Đã như thế, ác mộng sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Nói xong, máy chiếu đóng lại. Ánh mắt thủ lĩnh áo đen nóng rực, dạ tâm không ngừng bộc phát trong lòng. Chú ý một chút hai tiết điểm khác, chúng rất có thể sẽ đi thăm dò nghe vậy. Một tiểu binh bên cạnh dù có chút không hiểu, nhưng vẫn lời thề son sắt nói, yên tâm đi đại nhân, các tiết điểm đều nằm trong nham tương khu vực, trong đó có 3 tên gia hỏa do chúng ta khống chế. Chỉ cần vừa xuất hiện ba động, chúng ta liền lập tức có thể cảm giác được thủ lĩnh áo đen lộ ra nụ cười đùa cợt, lướt qua vẻ mặt của kẻ nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay. Đúng thế, nơi đây không giống những chỗ khác, bộ kệ mẩn truyền thuyết khá nhiều. Trước đây, để khống chế 3 con truyền thuyết này, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức. Ở một bên khác, lúc này, bờ eo dọc theo khe hở nham thạch đã tiến vào nham tương khu vực. Cảm thụ được hơi nóng phía dưới, bờ eo nhíu mày nói, sẽ không lại là tên kia chứ, hắn nói đương nhiên là Hỉ Chèn. Kẻ thù cũ này, từ thế hệ thứ 2 đã luôn dây dưa mơ hồ với hắn. Bây giờ, đến nham tương khu vực này, bờ không khỏi suy đoán. Do xét tiết điểm mộng cảnh cần phải phát tán sức mạnh, ngươi hẳn là đủ khả năng làm được trong cầu, đã cờ giải biết tình cảnh hiện tại. Mặc dù tự thân nó xuất mã có thể nhanh hơn, nhưng dưới trạng thái ẩn thân hiện tại, không chắc có bị đánh vỡ hay không. Cho nên, vẫn là nên để bờ cùng tộc làm sẽ tốt hơn. Nghe lời này, bờ hẻo cũng yên lặng gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu phát tán tư duy, cẩn thận cảm thụ tiết điểm mộng cảnh xung quanh. Nhưng dưới tiếng vọng của hơi nóng, hắn muốn tập trung ý niệm cần tiêu tốn thời gian lâu hơn mọi khi. Cũng may trời không phụ người hữu tâm, sau nửa giờ cảm giác kéo dài, bờ cuối cùng tiến vào trạng thái cảm giác mộng cảnh. Trong ý thức, trung quanh đen kịt một màu, nhưng có hai đạo bờ biển, một lớn một nhỏ, đều hiện ra thế giới mộng cảnh trong đó. Hai thế giới mộng cảnh, nên chọn cái nào đây? Suy nghĩ, bờ chậm rãi tới gần. Bờ biển lớn đập vào tầm mắt, hiện ra một mảnh thiên không màu hồng, tựa như thế giới của mẹ. Còn trong bọt biển nhỏ, hắn lại thấy một kẻ quen biết đã lâu, giữa hoàn cảnh toàn nham tương, một thứ trông giống con rùa đang ngâm mình bên trong. Quả nhiên là gia hỏa này không tệ, chính là Hỉ Chèn. Bất quá mục tiêu bây giờ không phải là đối phương, hay là trước tiên xem tiết điểm mộng cảnh này có thể đi vào được hay không đã. Suy nghĩ, vợ tới gần bọt biển lớn màu hồng. Nhưng vào lúc này, một cỗ sức đẩy bỗng nhiên xuất hiện. Bọt biển màu hồng sinh ra một luồng lực lượng đẩy hắn ra. Thấy vậy một màn, vợ eo nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không gian. Bọt biển màu hồng này đích xác là tọa độ không gian, nhưng giống như lời đạ cờ rẻ nói, tiết điểm này đã bị một luồng lực lượng phong tỏa. Tuy nhiên, ngay lúc bờ hẻo đang suy tư, tại bọt biển nhỏ màu đỏ một bên, bị ảnh hưởng từ sức đẩy vừa rồi, gia hỏa đang ngủ say trong đó đã bị đánh thức. Ở bên ngoài, nham tương bắt đầu phun trào, không thiếu bọt khí nổi lên. Phát giác được sự biến hóa này, bờ hẻo đột nhiên tỉnh lại. Hắn bây giờ đang ẩn thân, con xác rùa kia chưa chắc đã thấy được hắn. Nhưng ngay sau đó, bờ hẻo liền muốn ân cần thăm hỏi đối phương. Chỉ thấy ngày càng nhiều nham tương bị bọt khí làm sôi trào, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Bờ eo biết nơi đây không nên ở lâu, thế là đối với đạ cờ rẻ nói, không phải ở đây, dẫn đường ngay vậy, đạ cờ rẻ lần nữa chỉ dẫn con đường, đường cũ trở về, đi ra bên ngoài. Tiết điểm thứ 2 nằm ở giữa sườn núi ngay vậy, bờ eo gật đầu, lập tức hướng về đường cũ quay trở lại. Nhưng đúng lúc này, nham tương sôi trào bắt đầu dâng lên. Điều này không chỉ phong bế giao lộ vừa tới, hơn nữa còn không ngừng áp xúc không gian còn lại. Cùng lúc đó, một bóng đen xuất hiện từ trong nham tương. Đầu tiên lộ ra là một đôi ánh mắt đỏ rực, ngay sau đó thân thể tựa như sắt thép xuất hiện, nham tương chảy xuôi trên bề mặt, một cỗ hơi nóng tràn ngập bốn phía. Bờ eo nhíu chặt mày, cảm nhận được sự không thích ứng mãnh liệt. Bộ kẽ mẩn, Hỉ Chèn, Sa Đoạn, thuộc tính, hỏa, thép lẹ mèo, LV70 thiên phú, tím nhạt thấy vậy một màn, bờ truyền âm trong lòng, còn có đường nào khác không? Nghe vậy, đã cờ dài lắc đầu. Trước tình huống này, bờ eo nhìn Hỉ Chèn đang đứng trên nham tương và nham tương không ngừng trào lên, trong lòng ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có thể thử nhìn một chút. Nếu như có thể đi ra ngoài là tốt nhất, nhưng không thể đi ra ngoài thì coi như luyện cấp hắn có nghĩ qua trực tiếp dung nhập vào ám ảnh để xuyên qua nham thạch, nhưng ma pháp áo choàng đang khoác trên người là vật chất hóa, không thể xuyên tấu vật chất. Một khi gỡ xuống, đối phương cùng những vật khác liền sẽ phát hiện ra hắn ngay lập tức. Đã như thế, bọn hắn làm sao mai phục được đây? Suy nghĩ, vừa kéo bày ra bảo vệ lá chắn trong phạm vi nhỏ, sau đó hướng về cửa vào đang bị nham tương lan tràn bay đi. Lúc này, Hỉ Chèn đứng tại trung ương nham tương quan sát bốn phía, xung quanh nham tương bọt khí không ngừng vang vọng. Bất quá lúc này, một đạo âm thanh vật nặng rơi vào nham tương đã thu hút sự chú ý của nó. Tìm kiếm theo âm thanh, đáng tiếc không có bất kỳ vật gì, một chút khí tức cũng không có. Thấy vậy, thì chén đành phải đè xuống sự phiền não trong lòng, một lần nữa lặn trở về trong nham tương. Nhưng chính là cú lặn này, nó lần nữa nhìn về phía phương hướng vừa rồi, một cái khe đập vào tầm mắt, từ trong đó nó cảm nhận được một đạo vật thể giống như đang thong thả bơi qua chỗ kia. Thấy vậy một màn, thì chèn không để ý mọi thứ, mang tính thăm dò phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm trực tiếp đánh vào trong cái khe. Lúc này, một màn thần kỳ xuất hiện. Chương 634, vui vẻ sách hai viên đại tướng. Chương 634, vui vẻ sách hai viên đại tướng. Hỏa diễm thuộc tính rót vào trong khe nước, nhưng lại không cách nào tạo thành bất kỳ động tĩnh nào. Thấy vậy một màn, đôi mắt hỉ chèn thoáng qua vẻ dị sắc. Một đạo khí tức đống nhiên xuất hiện trong cảm giác của nó. Chỉ thấy, vợt quanh thân của lũ quang, dùng nó ngăn cách nham tương. Cú phở là mẹ giờ ở vừa rồi đã vô tình khiến khí tức của hắn lộ ra ngoài. Chỗ ngồi nhiều. Cùng là khí tức truyền thuyết xâm lấn lãnh địa của chính mình, thì chèn trong nháy mắt tức giận. Tâm tình vốn bị ảnh hưởng bởi tác nhân xa đoạn, càng bị cảm xúc lôi kéo. Không nói hai lời, nó thẳng hướng bờ eo đánh tới. Xách. Thấy vậy một màn, bờ eo cũng hiểu, trận chiến này không thể tránh được. Nhưng may mắn thay, lúc này lý trí của đối phương đã bị làm cho hôn mê, căn bản không chú ý tới ám ảnh sau lưng. Đắc gọi. Lời vừa ra, ba đạo quang đoàn màu đen từ ba phương hướng khác nhau đánh tới thì chèn. Kẻ sau căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị bắn trúng. Không lâu sau, thì chèn rơi vào trạng thái ngủ say. Thấy vậy một màn, u quang trong mắt bờ eo lấp lóe. Liên hợp sức mạnh của hai đả cờ rỉa còn lại, hắn phát động năng lực các động. Tức khắc, thì chèn trên mặt lộ ra mặt nạ đau đớn, chịu đựng sự dày vò phi nhân loại trong thế giới mộng cảnh. Nhưng rất nhanh, tinh thần lực cường đại của huyền ảo khiến nó phá vỡ lồng giam mộng cảnh, vừa tỉnh lại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bờ eo đã lợi dụng nạ xỉ tơ lọt để tăng phúc, kéo căng trạng thái tấn công đặc biệt của bản thân. Khí tức cường đại lan tràn ra từ trên người hắn. Mặc dù lệ vật của Hỉ Chèn là thiên vương đỉnh phong, nhưng không đột phá đến quán quân, bờ eo đã có tư bản để đối kháng. Đã cùng sẽ sử dụng kỹ năng trong nham tương tự nhiên uy lực không bằng lúc trước, nhưng may mắn hắn đã kéo cao tấn công đặc biệt của mình. Năng lực tấn công đặc biệt cường đại khiến Đặng Cùn Sệ ẩn chứa uy năng kinh khủng. Địa hình nham tương lúc này đã không thể cắt giảm được bao nhiêu uy lực của Đặng Cùn Sệ. Hơn nữa, hai đả cờ giải một bên cũng không hề nhàn rỗi, đều sử dụng chiêu thức tương tự. Lúc này, chỉ vẹn vẹn qua một giây thời gian, thì chèn bị bao vây dù kịp phản ứng, nhưng chỉ dựa vào một chiêu bảo vệ, muốn ngăn cản ba đạo công kích cường lực quả thực khó khăn. Oeng! Nham tương bỗng nhiên nổ tung, nội bộ cả ngọn núi phát sinh địa chấn, dư ba cường đại không ngừng va chạm vào vách đá. Lúc này, thì chèn liên tiếp gặp đòn đánh đã hoàn toàn không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy đường vân trên người nó phát ra tia sáng màu đỏ kim, ngay sau đó nham tương xung quanh bắt đầu xoay tròn. Đây chính là chiêu thức độc quyền của nó, mà ở mạ sở tòm. Thấy vậy một màn, đồng tử bờ eo đột nhiên co lại, vội vàng thu hồi hai đả cờ giải, tiếp đó tăng cường phòng ngự của bảo vệ. Quả nhiên, trong ưu thế sân nhà của gia hỏa này, mà ở mạ sở tòm cũng bị tăng cường sao khó khăn ngăn cản xung kích dung nham, bờ eo nhắm ngay cơ hội, lặng yên không tiếng động trốn vào trong ám ảnh. Lúc này, thì chèn vẫn chú ý vào bên trong mạ sở tòm, thở hồng hộc ra tăng lực phát. Do bị công kích liên tiếp vừa rồi, nó đã chịu thương tổn nghiêm trọng. Bây giờ nếu không phải có hoàn cảnh nham tương gia trì, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Nhưng ngay khi nó đang may mắn, một vòng ám ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong cái bóng sau lưng. Ngay sau đó, một đạo đặng tùn xệ trong nháy mắt từ phía sau trúng đích nó. Ảnh hưởng cường đại khiến đồng tử nó trở nên trắng dã, đau đớn khó nhịn. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV69 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV70 dòng nước ấm quen thuộc xuất hiện trong cơ thể. Vợ không chỉ khỏi hẳn thương thế, khí tức bản thân cũng tăng trưởng rất nhiều. Thêm vào việc hắn đã uống thánh thủy, tiêu hao vừa rồi cũng hoàn toàn khôi phục. Nhìn thì chèn đã hôn mê, vợ suy nghĩ một lát, đem đả cờ dịch có thực lực thấp nhất chuyển sang cuộc bạn phổ thông, đồng thời để nó thu liễm khí tức, giúp cuộc bạn chịu tải sức mạnh của đối phương. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh thì chèn đang hôn mê, dùng siêu năng lực ngăn cách nham tương xung quanh, tạo ra một vùng không gian, tiếp đó ném chiếc cùng trạ bạn còn chống lên người đối phương. Vì cẩn thận, vợ cố ý bổ sung thêm một phát đặc gọi. Không ngoài dự kiến, kẻ sau trực tiếp bị thu phục. Sau khi lợi ích tối đại hóa, trận chiến này xem như không hưởng công đánh. Sau này chỉ cần dùng thánh thủy tịnh hóa một chút, nó lại là một chiến lược lớn trong tay hắn. Không còn trở ngại, bờ hướng về khe hở đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn liền theo con đường cũ quay trở về bên ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, bắt được hắn. Hiu. Vô số quang tuyến tử sắc nhau nhau đánh tới hắn. Căn bản không có bất kỳ không gian nào để né tránh, ngay cả việc trốn vào ám ảnh cũng đã không kịp. Đối mặt tình huống này, trong lòng bờ kinh ngạc một chớp mắt, lập tức trên thân thoáng qua một tia khí tức mãng hoang. Chúng sáng màu tím này vô cùng khắc chế đả cờ rẻ nhất tộc. Bị chúng chiêu ước chừng tương đương với việc mất đi năng lực chiến đấu. Mà hắn lúc này đã không còn không gian để né tránh. Đã như vậy, vậy thì không né. Lúc này, ngay khi đông đảo kẻ mai phục lời thề son sắt cho rằng mình sắp đạt được ý muốn, đột nhiên, một đạo quang mang chợt hiện, cảm giác gáp bách mãnh liệt bao phủ bốn phía, khiến lòng mỗi người như gặp phải trọng chủ y. Cơ thể căn bản không cách nào chuyển động. Cảm giác như vậy không kéo dài bao lâu, chỉ nghe thấy trong ánh sáng, một tiếng long hống chấn nhiếp toàn trường. Hai mắt đi thính giác, mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hoàn toàn mông lung. Vì tiết kiệm thời gian, vợ không áp chế thực lực của mình. Kết quả như vậy liền dẫn đến người bình thường ở trước mặt hắn, thậm chí không có tư cách để nhìn thấy hắn. Không lâu sau, dưới áp bách khí chẳng của Nguyên Thủy Dực Long cấp bậc truyền kỳ, trái tim đám người nhao nhao nổ tung, chết không thể chết lại. Bạch quang rút về, bờ eo một lần nữa biến thành đạ cơ giải. Nhìn khung cảnh thê thảm xung quanh, trong mắt hắn không có bất kỳ sự thông cảm nào. Bất quá, công nghệ cao thương trong tay đối phương ngược lại thật có ý tứ. lại có thể phóng ra chùm sáng màu tím khắc chế ác mộng. Vật phẩm: Ác mộng phân giải thương giới thiệu, ác mộng phân giải khí được ngưng tụ từ công nghệ cao nhân loại, có tác dụng khắc chế đối với ác mộng cùng bộ kệ mẩn hệ một cảnh. Căn cứ vào tâm lý không lãng phí, vừa kéo đem hơn 10 khẩu thương trên mặt đất toàn bộ cất vào không gian tùy thân của mình. Sau đó phủ thêm ma pháp áo choàng, ẩn thân bắt đầu hướng về tiết điểm thứ 2 bay đi. Cùng lúc đó, một bên khác, thủ lĩnh áo đen nhìn tín hiệu mất liên lạc trên dụng cụ, mày nhíu lại thành một đoàn. Không thích hợp. Đã lâu như vậy trôi qua, người dưới trướng lại không có chút tin tức nào truyền về. Đại nhân, tín hiệu mục tiêu biến mất. Lúc này, tiểu đệ một bên nhìn ác mộng thủy tinh, kinh ngạc nói: "Không thể nào là vấn đề của ác mộng thủy tinh, bởi vì thí nghiệm nhiều lần như vậy, ác mộng thủy tinh không hề phạm sai lầm một lần nào. Chỉ cần đạ cơ giải xuất hiện, nó sẽ phát hiện ngay lập tức." Thủ lĩnh áo đen trầm tư một phen, nhìn về phía vòng sáng màu hồng sau lưng. Đó chính là lối vào mộng cảnh không gian. Tiếp theo, đề cao cảnh giác. Mở máy dò ác mộng cho ta đến mức tối đa. Ta không tin, hắn còn có thể đào thoát ngay dưới mí mắt ta. Nói xong, tự tin lóe lên trong mắt thủ lĩnh áo đen. Nhưng rất nhanh, vô tình nhìn về phía nham tương xa xa, tựa như nghĩ tới điều gì, thủ lĩnh áo đen tà mị nở nụ cười, tiếp tục hạ lệnh, "Đúng, đem ra hỏa trong nham tương cũng đánh thức đi." Chương 635, trước hết diệt thủ lĩnh, chém giết một cảnh. Chương 635, trước hết diệt thủ lĩnh, chém giết một cảnh. "À, đại nhân, chúng ta vẫn đang ở chỗ này, ngài nhất định phải hành động như vậy sao?" Thuộc hạ một bên lần nữa xác nhận. Tuy nói chịu sự khống chế xuyên tạc mộng cảnh của bọn hắn, mấy vị trong nham tương sẽ không đối địch, nhưng cũng chỉ là không sinh ra địch ý, vạn nhất chúng nổi điên, bất cẩn gây ngộ thương thì đối phương cũng sẽ không chủ động phản ứng đến bọn hắn. Nghe lời đề nghị của thuộc hạ, thủ lĩnh áo đen rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này, cho nên suy xét một lát sau, sửa lời nói, "Vậy trước tiên hãy đánh thức giá hỏa trong nham tương ở hai nơi khác, khu vực của chúng ta tạm thời hãy hoãn lại ngay vậy." Thuộc hạ gật đầu, bắt đầu thao túng dụng cụ. Cùng lúc đó, trong nham tương núi lửa một chỗ khác, một đôi ánh mắt đỏ rực chậm rãi mở ra, trong miệng phóng ra tiếng hót to rõ. Lúc này, Bờ Hẻo đang chạy tới đỉnh núi bỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức không hề kém, hơn nữa trên đỉnh núi cũng vang lên tiếng hót. Suy tư một lát sau, hắn truyền âm trong lòng đối với Đạ Cơ Diệp bên trong của bạn, vị trên kia sẽ không lại là một truyền thuyết khác đấy chứ. Nghe vậy, Đạ Cơ Diệp trong cục bạn ngưng trọng đáp, mồ chẹt nghe được lời này, Bờ Hẻo thở dài, đồng thời nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi buồn bực nói, nơi này là nơi tụ tập thần thú ư? Sao lại có nhiều truyền thuyết bộ kệ mẩn đến thế? Đối mặt nghi hoặc của Bờ Hẻo, Seymin lúc này cũng đứng ra chậm rãi nói, cuộc chiến song thần sinh ra phong bạo năng lượng không thể lường. Hoàn cảnh sinh hoạt nguyên bản của chúng ta vốn đã có năng lượng tự nhiên vô cùng đậm đà, nên sau khi diễn biến thành núi lửa, nó vẫn duy trì như cũ nghe vậy, vợ xem như đã hiểu. Hợp lại nơi đây đã có thể được xem là một thánh địa hệ hỏa, khó trách có thể hấp dẫn nhiều truyền thuyết hệ hỏa đến thăm. Nhưng đồng thời, vợ Hẻo cũng bắt đầu suy đoán, tiết điểm cuối cùng kia lại là vị truyền thuyết nào đấy. Trong lòng có chút ngờ tới, vợ không dừng lại quá lâu, tiếp tục lên núi bay đi. Căn cứ vào lời đã cơ giải, tiết điểm trên đỉnh núi này liên thông một thông đạo dẫn vào nội bộ núi lửa, và tiết điểm cuối cùng nằm ở bên trong. Rất nhanh, vợ Hẻo đã tới đỉnh núi. Núi lửa cũng đúng như hắn nghĩ, nội bộ là một mảnh nham tương, là một tòa núi lửa sống. Tiếp theo, giống như ở tiết điểm trước, Bờ Hẻo bắt đầu cảm ứng không gian xung quanh. Nhưng lần này, trong bọt khí không gian ý thức phát sinh biến hóa, bọt khí màu đỏ vô cùng hoạt động mạnh, còn bọt khí màu hồng một bên vẫn ở trạng thái phong tỏa. Bờ Hẻo, cẩn thận. Lúc này, trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của Seymin. Két. Bộ bàn bên cạnh tự động mở ra, Seymin hóa thành hình thái bầu trời xuất hiện, trực tiếp chắn trước người. Lá chắn xanh lục đỡ được cú phơ là mệt giờ tập kích. Minh. Trong nham tương, mộ chẹt đột nhiên bay ra, trực tiếp thẳng hướng vị trí vừa phát ra khí tức ác mộng cùng dao động năng lượng kia đánh tới. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng coi nó là chú chim lốc nết cũng có phần quá đáng. Năng lượng hướng chạy này, thân là tam thánh điểu nó vẫn có thể cảm nhận được. Khi Bờ tiến hành dò xét cái điểm, ma pháp áo choàng cũng không thể hoàn toàn che giấu khí tức tán phát của hắn. Chớ đừng nhắc tới, lúc này mộ trẻ sớm đã thức tỉnh, nên không thể nhân lúc hỉ chẹn ngủ say mà hoàn thành dò xét như trước. Ý thức được điểm này, Bờ eo nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu đối phó cú tập kích của mộ trẻ. Các huynh đệ, ra đây đánh đoàn. Không có bất kỳ võ đức nào để giảng, bên cạnh liên tiếp xuất hiện hai đả cơ giải, Bờ trực tiếp giật xuống áo choàng. Bốn huyền ảo đối chiến một chú chim lốc điếc. Kết quả không chút huyền niệm, với vẻ mặt khó coi, mộ chẹt bị vây kín, trực tiếp bị Bờ Hẻo dẫn dắt các huyền ảo thu phục. Tiếp theo, Bờ suy xét một lát sau, đem hỉ chẹn đang hôn mê trong bụng trả bạn gọi ra. Sau đó lấy ra hai giọt thánh thủy, lần lượt tịnh hóa mộ chẹt cùng hỉ chẹn. Chỉ trong chốc lát, cả hai yếu ớt tỉnh lại. Chúng đều không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, cùng là truyền thuyết, được Seymin cùng hai đả cơ giải hiệp trợ, thì chèn và mộ chẹt cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Bờ Hẻo. Đa tạ ngươi lần này tương trợ, bằng không thì chúng ta còn không biết mình phải bị khống chế bao lâu không tệ. Theo ký ức chậm rãi hiện lên, chúng đều nhớ lại việc mình bị mai phục trước khi sa đoạn. Một đám nhân loại đánh lén đồng thời khống chế bọn chúng. Điều này khiến cho tác nhân sa đoạn vốn không thể áp chế được, hoàn toàn bộc phát, biến chúng thành bộ kẻ mẩn sa đoạn. Đối với điều này, Bờ Hẻo gật đầu, xem như đã nhận xuống lòng biết ơn của hai truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Đã khôi phục như vậy, vậy tiếp theo không ngại giúp ta một chút sức lực, giải cứu thế giới hỏng bét này thì sao? Bờ Hẻo nhìn về phía cả hai, nói ra mục đích của mình. Tiêu phí khí lực tịnh hóa hai bộ kệ mần này, không chỉ riêng vì đối phương báo đáp, nếu không hắn đã không làm điều này. Hai truyền thuyết trước mắt, thực lực không hề yếu. Sau khi khôi phục thanh tỉnh, bình cảnh tiên vương bắt đầu lối lỏng, khí tức toàn thân bắt đầu có sự chuyển biến như có như không. đoán chừng không lâu sau nữa, chúng liền có thể đột phá đến cấp bậc quán quân. Hai truyền thuyết bộ kẹ mẩn cấp bậc quán quân, cỗ trợ lực này không hề nhỏ. Nếu có thể đặt vào dưới trướng, cũng có thể chia sẻ áp lực cho hành động tiếp theo của hắn. Giờ khắc này, thì chèn cùng mổ chèn nghe bờ éo nói xong, nhất thời cũng không nói ra lời cự tuyệt. Dù sao bộ kẹ mẩn xem trọng ơn nghĩa nhất, chớ nói chi là những truyền thuyết bộ kẹ mẩn như bọn chúng, báo ân đã khắc sâu trong xương cốt. Cuối cùng, suy nghĩ một lát sau, cả hai đều gật đầu, biểu thị nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình. Nghe lời này, bờ éo nét miệng lên, lấy ra của bạn, thuần thục nói, công nghệ cao nhân loại, thứ này dễ dùng. Chốc lát nữa nếu xảy ra chiến đấu, ta sẽ gọi các ngươi ra nghe vậy. Sắc mặt cả hai phức tạp, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía đồng liêu trước mắt. Ngươi là một huyền ảo sao lại còn dùng đồ vật của nhân loại? Của bạn, thứ này chúng biết là công cụ thu phục bộ kẻ mẩn. Nhưng cân nhắc đến việc thứ này không thể giam khốn được bọn chúng, hơn nữa thực lực của người trước mắt cũng không tệ, nên trong lòng chúng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tích. Nhìn hai quả ủn trạ bạn trong tay ngừng lay động, khóe miệng bờ hơi hơi dương lên. Cảm giác sảng khoái này là sao đây? Thần thú nam. Không. Xin hãy gọi hắn là đội trưởng bờ hẻo. Hai đạ cơ giải, một xây mìn, một hì chèn, thêm một mộ chép, nếu tính cả hắn thì là 6 chiến lược, hoàn toàn có thể đi đả liên minh so tài. Hô khiêm tốn một chút, tiến vào mộng cảnh không gian trước đã trở lại thực tế, bờ hẻo nhìn về phía dưới núi lửa, nham tương cuồn cuộn, hơi thở khí nóng đập vào mặt. Nhưng có một đạo cửa hang lại nằm trên vách nham núi lửa. Đây chính là thông đạo nội bộ núi lửa. Không do dự, bờ hẻo lần nữa phủ thêm ma pháp áo choàng, ẩn thân bay về phía đó. Lúc này, bên trong nội bộ, thủ lĩnh áo đen nhìn tín hiệu ác mộng lần nữa biến mất, sắc mặt tâm trầm. Xem ra đạ cờ giải này còn nắm giữ năng lực ngăn cách dò xét ác mộng thủy tinh. Đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, thủ lĩnh áo đen nhìn về phía mộng cảnh không gian phía sau lưng, nói, bảo vệ mọi cửa hàng, một con kiến cũng đừng để lọt. Thông chi tất cả đội tăng cường đề phòng. Chương 636, chiến viêm đế, huyền thú cấp quán quân. Chương 636, chiến viêm đế, huyền thú cấp quán quân. Lời nói phân hai đầu. Lúc này, bởi khi tiến vào hang động núi lửa, trực tiếp thẳng hướng nội bộ mà đi tới. Trong suốt quá trình, một vài đám người ẩn mình trong bóng tối, giám sát mỗi cửa động, hắn đều có phát hiện. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều không thể trông thấy hắn. Thậm chí hắn đi qua ngay trên mặt, đối phương cũng không có một tia phát giác. Điều này khiến bở không thể không một lần nữa cảm thán, công năng của ma pháp áo choàng thật mạnh mẽ. Cứ như vậy, gián tiếp vượt qua mấy cửa hàng, hắn cũng như ý nguyện đi tới nội bộ núi lửa. Khí tức nóng bỏng phía trước này, đích xác là nham tương khu vực nói xong, bở hướng cửa hàng cuối cùng đi đến. Tiến vào bên trong, đập vào mắt chính là một thế giới màu đỏ. Cảm giác nóng rực tán phát từ nham tương đã bốc hơi toàn bộ phân tử nước nơi đây, khiến nơi này khô ráo dị thường. Bờ éo nhìn xung quanh, ánh mắt ngay lập tức khóa vào vòng sáng màu hồng cách đó không xa. Đây chính là lối vào mộng cảnh không gian căn cứ vào cảm ứng truyền đến từ cơ thể, bờ éo thầm nghĩ. Tuy nhiên, đám người đang canh giữ ở đây lại có chút phiền phức. Suy nghĩ, trong mắt bờ éo lóe lên tia lánh ý, hắn giết người cũng không phải lần đầu tiên. Đối phương trước đây nhiều lần cản trở chuyện của hắn, bây giờ liền cùng nhau chấm dứt. Đây là kẻ đầu lĩnh của bọn họ, trước tiên xử lý người này đã. Trong số những người tại chỗ, chỉ có thủ lĩnh áo đen mặc trang phục khác biệt, hơn nữa chỗ đứng cũng tương đối ở giữa, xem xét chính là kẻ cầm đầu. Bờ ẩn thân đi tới gần hắn, thần sắc lạnh lẽo. Ân, vì sao trong lòng ta lúc nào cũng ẩn ẩn bất an? Mồ hôi lạnh của thủ lĩnh áo đen nhỏ xuống dọc gương mặt, hắn nhìn về phía nham tương xung quanh. Chẳng lẽ là bởi vì quá nóng chăng? Nhưng ngay giây phút hắn suy tư, phong, một phát đạc gọi trước mắt mệnh trung thân thể, khiến trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp hôn mê đi. Cùng lúc đó, bờ hiển lộ dáng người, nam đạo hồng quang lấp lóe, truyền thuyết bộ kẹ mẩn nhao nhao đăng tràng. Chú ý khoa học kỹ thuật thương trong tay bọn họ, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Theo tiếng nói vừa dứt, mộ chẹt một ngựa tuyệt trần, bay múa trên không trung, giáng xuống hỏa diễm ngập trời. Thì chèn không cam lòng tỏ ra yếu kém, liên hợp nham tương nơi đây, sử xuất mạ ở mạ sở tòm. Xây minh từ bên cạnh phụ trợ, hai đạ cờ dì hải du tẩu chiến trường. A, đáng giận, bọn chúng sao lại đều tỉnh táo lại? A, nóng quá, ta không muốn chết a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hang động. Nhân loại tại chỗ nhao nhao bị hỏa diễm tiêu chết. Toàn bộ không gian tinh hỏa liêu nguyên, tựa như địa ngục nhân gian. Trong khoảng thời gian này, vợ tự nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Dưới sự hộ pháp của Sệ Mịn, hắn thăm dò vào mộng cảnh của thủ lĩnh áo đen, lùng tìm thông tin có liên quan đến mộng cảnh không gian. Nhưng ngay khi bở tiến vào mộng cảnh của đối phương, một màn trước mắt khiến hắn nhíu mày. Ha ha ha, chỉ là ác mộng dương nghiệt, còn muốn lật trời hay sao? Chỉ thấy, bên cạnh đối phương, hai cự thú một phấn một lam hộ vệ ở bên. Hơn nữa, hắn đã mất đi quyền khống chế ác mộng. Mộng cảnh này bị phong tỏa hoàn toàn, không cách nào ra ngoài. Khó trách đã cờ dịch không phải đối thủ của nhân loại các ngươi, thủ đoạn này cao minh thật bộ kẻ mẩn, bà kỳ ạ, ác mộng hư ảnh, lẹ mèo, LV70. Pokémon, Dioga, ác mộng hư ảnh, lẹ mèo, LV70, đánh giá, hư ảnh khí tức ngưng tụ từ ác mộng chi lực, có thể lẩn vào mộng cảnh nhân thể, chịu sự khống chế. Nhìn hai đối thủ, bờ hẻo cũng không quá lo lắng. Bởi vì đúng như hệ thống đánh giá, hai vị trước mắt chỉ là hư ảnh ngưng tụ từ ác mộng, thực lực cũng không tính mạnh. Huống hồ hắn đang ở trong mộng cảnh, thủ đoạn ác mộng chi lực, hắn đồng dạng có thể sử dụng. Với bạn, bằng vào thực lực bây giờ của ta, cũng có thể ngưng tụ ra lực lượng của nó. Suy nghĩ, trong mắt bờ hiện lên một vòng tử kim quang huy, trên thân phun trào một hồi khí tức ý chí biển cả. Giống. Dưới vẻ mặt kinh hãi của thủ lĩnh áo đen, bầu trời bỗng nhiên phong vân đại biến. Một đạo tử kim quang trụ thẳng tắp trùng thiên tế. Trong ánh sáng, một thân ảnh tử kim cự long vương đông bông xuống trong mộng cảnh của hắn. Thương Hải Long Vương ác mộng hóa thân. A. Ngay sau đó chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thế giới mộng cảnh phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Thủ lĩnh áo đen làm chủ thể càng kêu lên thảm thiết. Rốt cuộc là cái gì? Sức mạnh truyền thuyết lúc nào cũng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trước đây, để chồng hư ảnh song thần thời không vào đầu hắn dưới hình thức các ngộng, đã khiến hắn gánh chịu gánh nặng lớn. Bây giờ vị này lại có cảm giác gáp bách hơn cả hư ảnh song thần thời không, thậm chí cường đại đến mức tinh thần hắn gần như sụp đổ. Ý thức được điểm này, thủ lĩnh áo đen không dám chậm trễ, trực tiếp quả quyết làm vỡ vụn hư ảnh không gian chi thần, khiến không gian giấc mơ của mình vững chắc hơn, đồng thời giảm bớt gánh vác. Giống. Nhưng lúc này, vợ hẻo cũng mặc kệ ngươi sụp đổ hay không sụp đổ, trực tiếp liều chết xung phong tới. Thấy vậy một màn, đồng tử thủ lĩnh áo đen co rút, mở miệng hô lớn, ngăn lại hắn. Ngang. Hư ảnh đi ổ ga một bên gào thét một tiếng, cũng bắt đầu hướng vợ hẻo đánh tới. Hai tôn long thần cứ như vậy đánh nhau trong giấc mơ. Chiêu thức đầu tiên đều dẫn tới thế giới mộng cảnh biến hóa vô thường. Thủ lĩnh áo đen làm người bị hại đơn giản bị lao tội, đầu phảng phất bị cửa kẹp đè ép không nói, toàn thân còn thừa nhận thống khổ to lớn. Khỏi cần phải nói, nếu không phải vừa rồi hắn chủ động tản đi hư ảnh bạ kỳ ạ, đoán chừng bây giờ mộng cảnh của hắn còn không cách nào tiếp nhận va chạm đầu tiên của bờ cùng bạ kỳ ạ. Lúc này, hiện trường chiến đấu cũng hiện ra xu hướng nghiêng về một bên. Thực lực của ác mộng hư ảnh bạ kỳ ạ chịu sự hạn chế của năng lực chịu đựng mộng cảnh của thủ lĩnh áo đen. Còn bờ hẻo thì khác, Thương Hải Long Vương hắn huyền hóa ra chính là ác mộng hóa thân. Thực lực của nó bắt nguồn từ chính hắn. Bản thể thực tế mạnh bao nhiêu, Thương Hải Long Vương hóa thân kia liền có mạnh bấy nhiêu. Đây là hai sự khác biệt về bản chất. Cùng tam ảnh, chỉ là hư ảnh. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một chảo xé nát hư ảnh bạ kỳ ạ trước mắt xong, bờ eo nhìn về phía thủ lĩnh áo đen. Sắc mặt đối phương lúc này ngốc trệ, hai mắt vô thần, huyết lệ chảy ròng, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng hóa thân của bờ eo. Sách, đáng tiếc thực lực vẫn không cách nào kéo dài cỗ thân thể này quá lâu, bằng không ta cần phải khiến ngươi cảm thụ thống khổ vạn độc phệ tâm. Tử kim quang mang ảm đạm, bờ eo lại biến thành đá cơ giải, thản nhiên nói, người này đã phế đi, liên tục tao ngộ trọng thương mộng cảnh như thế, lấy tinh thần lực phàm nhân lại có thể nào chống đỡ? Trở lại thực tế, bờ eo nhìn thủ lĩnh áo đen tựa như người chết sống lại, hai mắt đối phương trở nên trắng dã, miệng sùi bọt mép, một tia khí tức sinh mệnh còn sót lại cũng như ánh nến trong gió, sắp tan biến đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV7 một đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV72. Đúng lúc này, trong đầu âm thanh đến trầm vang lên, chiến đấu trong giấc mơ vẫn có thể quy đổi kinh nghiệm. Hàm lượng vàng trong trận chiến này của bờ hẻo không thể nghi ngờ. Cảm thụ khí thế dần dần bốc lên trong cơ thể, u quang trong đôi mắt bờ hẻo lóe lên. Kết. Năng lực độ sống động trong thể nội đạt đến đỉnh phong, bình cảnh thiên vương hoàn toàn bị xuyên phá. Năng lượng hệ bóng tối tinh khiết hơn phun trào toàn thân. Khí thế quán quân hiển lộ không sót. Chậm rãi thu liễm khí tức, bờ hẻo rất nhanh liền quen thuộc sức mạnh trên người. Đây là sự chuyển biến về chất. Chương 637, trong mộng cảnh, căn cứ trúc ngộ. Chương 637, trong mộng cảnh, căn cứ trúc ngộ. Nếu nói trước khi đạt cấp bậc quán quân, thiên phú của hắn còn cách chữa huyền ảo rất xa, thì sau khi đạt cấp bậc quán quân, thực lực của hắn đã chính thức chạm tới danh vị huyền ảo. Biểu hiện trực quan nhất chính là, hắn giờ đây có thể dùng ác mộng chi lực bao trùm toàn bộ núi lửa. Không tệ, ảnh hưởng nguyên một tòa núi lửa, khiến nó lâm vào lĩnh vực ác mộng của hắn. Chỉ cần tiến vào lĩnh vực này, bộ kẻ mẩn hoặc nhân loại sẽ rơi vào trạng thái ngủ, đồng thời chịu tổn thương từ sức mạnh ác mộng. Dứt bỏ những điều khác, hiện tại, Đạ Cơ Dĩ có thể làm được trình độ này ngoại trừ hắn, ngay cả hai đồng đội mới kia cũng không làm được. Tuy nhiên, ngay lúc Bờ Hẻo đang suy tư, trong nham tương cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại. Gào! Tiếng sư hống giận dữ vang vọng toàn bộ hang động. Bờ Hẻo ném ánh mắt đi, chỉ thấy một bộ kẻ mẩn khoác liệt diễm, hung uy hiển hách đứng tại phía trên nham tương. Bộ kẻ mẩn, NTA, sa đoạn, thuộc tính, hỏa lệ mèo, LV75 thiên phú, tím nhạt, thánh linh chi hỏa, một cỗ khí tức truyền thuyết cường đại đập vào mặt, tất cả mọi người tại chỗ dừng động tác, tràn diện trong nháy mắt tiến tĩnh. Khu khu, tất cả đều đi chết đi. Có NTA ở đây, các ngươi đều không sống nổi, ha ha ha. Một thuộc hạ khí như huyền ti cười nói, kết hợp với khuôn mặt bị đốt cháy, tiếng cười này như thể của ác ma. Vụ đánh lén này, toàn bộ thành viên cơ hồ đoàn diệt. Ngay cả thành viên chạy tới sau này cũng vô sự vô bổ, căn bản không cách nào sống sót trước công kích của 6 truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Thú hổ, thủ lĩnh của bọn hắn đã chết. Vậy bọn hắn tiếp tục kiên trì tiếp có ý nghĩa gì? Lúc này, bờ eo nhìn NTA, trong lòng không chút rung động nào. Bại cục của đối phương đã định. Một NTA cấp bậc quán quân, căn bản không thể lật ngược thế cục. Thú hổ, trong tình huống ngang nhau, bên hắn có tới 3 vị truyền thuyết cấp bậc quán quân. Đối phương lấy gì thắng? Giải quyết toàn bộ đám người này, ta đi bắt NTA. Nói xong, bờ eo một mình tiến lên, chủ động nên tiếp NTA. Hai bên ngao nhau phát ra khí tràng cường đại, sức mạnh cực nóng và ác ngộng va chạm. Đạn bùn sệ cùng thờ là mẹ giờ liên tiếp va chạm. Cuộc chiến của song phương khiến nội bộ ngọn núi phát sinh những rung động rồn rập. Va chạm lần nữa đi qua, vợ eo nhắm ngay cơ hội, trốn vào ám ảnh, cấp tốc tiếp cận NTA. Kẻ sau ánh mắt ngưng lại, phật là mẹ giờ trực tiếp đánh tới. Nhưng đối với điều này, vợ eo bình tĩnh bày ra bảo vệ lá chắn, cứng rắn chống lại phật là mẹ giờ để tiếp cận đối phương. Ngay sau đó, hắn ngưng kết đặc vòi trong tay, chắp trước ngực, đột ngột khuyết tán nó ra. Lĩnh vực ác ngộng chớp mắt bao phủ NTA bên trong. NTA căn bản không kịp phản ứng, cho dù dễ rủa cũng không có ý nghĩa, bởi vì đây là công kích tầng diện một cảnh, NTA không có thủ đoạn nhắm vào. Rất nhanh, bên trong ác ngộng, vợ eo nhìn về phía NTA, nhếch miệng lên, thân hình dần dần trốn vào trong ám ảnh. Lần này, NTA đã mất đi vị trí khí tức của Bèo. Thân ở một cảnh, nơi đây không phải sở trường của nó. Lúc này, Bèo liên tục sử dụng nạ xì đợt lọt để điệp ra giá trị năng lực tấn công đặc biệt. Khí thế tiết lộ khiến NTA bắt được. Gào. Một phát phi giờ bờ lặt trực tiếp đánh tới. Đối với điều này, Bèo hoàn toàn không sợ, trong tay ngưng tụ năng lượng hệ bóng tối tựa như hố đen tràn ngập khí tức hủy diệt. Đặc Tùn Sệ trực tiếp thẳng hướng đối phương. Phi giờ bờ lặt đấu Đặc Tùn Sệ. Hai cố khí tức cường đại đụng vào nhau, phát sinh từng trận dư ba trong toàn bộ không gian. Tinh thần lực của ẹn tệ không hề yếu ớt như kẻ áo đen, dễ dàng chống đỡ một trận chiến đấu, thể hiện sự thành thạo điêu luyện. Nhưng khiến nó không ngờ tới, sức mạnh Đặc Tùn Sệ lại vượt trên phi giờ bờ lặt một bậc. Sau khi bắn thủng hỏa diễm, nó trực tiếp trúng đích thân thể ẹn tệ ấy. Trong giấc mơ, công kích của bờ không nhìn phòng ngự, trực kích phương diện tinh thần. Đây là năng lực thiên phú và cũng là sự chuyển biến sau khi thực lực đạt đến quán quân. Chịu một đòn này, lửa giận trong lòng NTA càng lớn, trước khi mất năng lực chiến đấu, nó lần nữa đánh út về phía Bèo. Nhưng đối với điều này, Bèo cũng không nương tay, đủ loại kỹ năng trực tiếp gọi lên người đối phương, phối hợp giờ giảm EA tờ để khôi phục. Cứ đi đi về về như thế, trong mắt NTA lóe lên sự mỏi mệt và vẻ thống khổ. Đồng thời, thế giới mộng cảnh bắt đầu mở đi. Nhục thân NTA bên ngoài sắp thức tỉnh. Bất quá điều này cũng nằm trong dự kiến của Bèo. Có thể thôi miên đối phương lâu như vậy, sức mạnh lĩnh vực các mộng đã phát huy đến cực hạn. NTA không thể nào ngủ say mãi. Mở mắt ra trong nháy mắt, NTA đứng lên, ánh mắt đỏ rực liếc nhìn xung quanh. Toàn bộ tràng cảnh một vùng tăm tối, đây là sự hiển hóa của lĩnh vực các mộng. Bèo vẫn ẩn tàng trong đó, nhưng lần này không còn sự hiệp trợ mộng cảnh, hắn chỉ có thể mượn nhờ ám ảnh chi lực bên trong lĩnh vực các mộng. Gào, gầm rú mở màn, tiếng giống chứa năng lượng đặc thù vang vọng trong lĩnh vực. Bèo vô hình trung bại lộ thân hình. Thấy vậy một màn, NTA toàn thân bao bọc hỏa diễm vàng nhạt, cuốn lấy khí thế khủng bố, trực tiếp thẳng hướng đả cờ rẻ đánh tới. Sa cờ rẻ phi giờ cộng với phở lạ giờ bờ lạnh. Ý thức chiến đấu cũng không tệ, nhưng ngươi còn bao nhiêu thể lực nữa đây? Nói xong, ánh mắt Bèo yếu ớt, trong tay ngưng tụ ra năng lượng hệ bóng tối tựa như hố đen. Đây là kỹ năng mới hắn nắm giữ sau khi đạt đến cấp bậc quán quân. Đặc gọi phệ ảnh, bỏ đi hiệu quả thôi miên, kỹ năng tấn công đặc biệt hệ đặc này không nhìn phòng ngự, trực kích phương diện tinh thần của đối phương. Uy lực chưa rõ, nhưng ít nhất đạt đến hiệu quả cao hơn kỹ năng thông thường. Theo khoảng cách hai bên không ngừng giảm bớt, ánh mắt Bèo ngưng lại, đem đặc gọi trong tay trực tiếp ném ra. Hỏa diễm vàng nhạt tựa như hóa thành hoa OH, bao quanh NTA đâm vào hố đen. Một giây sau, ầm ầm, lĩnh vực các mộng lần lần tán loạn. Dư ba cường đại mang theo khí diễm không ngừng xung kích bốn phía. Bên ngoài, ngọn núi phát sinh địa chấn, nham thạch vụn không ngừng rơi xuống. Qua rất lâu, xung quanh hang động hiện lên khe hở, tựa như một giây sau liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ba Bèo, toàn thân mang thương tổn, xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Dưới thân hắn, là NTA đã hôn mê, mất đi năng lực chiến đấu đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV73 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV74 dòng nước ấm trong thể nội tu bổ thương thế của bản thân, khí tức trên người bờ chậm rãi đề cao. Thở phào một hơi, Bèo giống như lần trước, để chống một hùn trả bản, sau đó thu phục NTA trước mắt. Đây là trận chiến có hàm lượng vàng cực kỳ cao mà hắn từng trải qua, ngay cả hư ảnh đi ổ gà trước đây cũng không xứng sánh. Cú đánh cuối cùng của NTA thế sông rất đủ, cộng thêm hỏa diễm vàng nhạt càng tiêu đốt hắn. Nếu không có thánh thủy chống đỡ cuối cùng, chắc chắn hắn cũng sẽ bị trọng thương. Bèo, ngươi không sao chứ? Xây Bình cùng các truyền thuyết khác đi tới bên cạnh Bèo, trong mắt lóe lên vẻ bội phục. Dư ba chiến đấu vừa rồi bọn chúng cảm thụ rõ ràng, quy mô chiến đấu này tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ vị nào trong số bọn chúng, mà cùng là truyền thuyết ở giữa, bình thường đều không chênh lệch là bao, sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại. Nhưng Bèo thì sao? Dưới tình huống NTA chiếm trọn ưu thế sân bãi nham tường, Bèo đã trực tiếp đánh bại nó. Phần thực lực này không thể nghi ngờ. Mộ Chẹt cùng Hỉ Chẹn một bên trong lòng cũng đồng dạng dâng lên một vòng ý kính nể. Nếu như nói trước đây việc bị thu phục còn có một tia không tình nguyện, thì giờ đây chúng đã tâm phục khẩu phục.